Chương 561, hướng đi Lữ Mông làm Đông Ngô bốn đại đô đốc một trong, tuy nhiên cùng Chu Du, Lục Tốn so sánh chỗ thua kém không ít, nhưng đồng dạng cũng là một cái đứng đầu thống soái, đủ để một mình đảm đương một phía. Hơn nữa có một chút phải chú ý là, hắn cùng Chu Du, Lục Tốn khác nhau, thế nhưng là một cái rõ đầu rõ đuôi rễ cỏ, chân chính hai bàn tay trắng rễ cỏ, mà không phải hàn môn hoặc là có gia học người. Khi còn bé bần hàn, chưa từng chịu qua giáo dục, sau đó nương nhờ hắn tỷ phu đặng đường, cái này mới có cơ hội tổng quân lĩnh binh. Theo sau từ tiểu tướng một đường giết lên lũ kiến công vân, hơn nữa chính mình cũng là hiếu học không biết mọi mệnh, cuối cùng trở thành một cái có chiến lược ánh mắt, trí dụng song toàn tướng lĩnh. Cùng xuất thân cao quý, thở nhỏ chịu đến hài lòng giáo dục Chu Du, Lục Tốn so sánh, Lữ Mông khởi điểm thật sự là quá thấp, hơn nữa bỏ lỡ tính dẻo tối cường thanh thiếu niên thời kỳ, song phương chênh lệch kéo gần như khác nhau trời vực, sau đó thành tựu không kịp trước hai người cũng là bình thường. Một cái 30 còn không biết bao nhiêu chữ, thông báo, tấu sách đều không biết, bị bức gấp chỉ có thể đến tôn quyền trước mặt khẩu thuật dễ cỏ, có thể trở thành Đông Ngô đại đô đốc, trở thành trí dụng song toàn tướng lĩnh. Trong này gian khổ cùng tâm huyết có bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Đặt ở hiện tại mà nói độ khó không thua gì trưởng thành còn không biết chữ tiểu tử kết quả tự học thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Viên thuật sở dĩ đối Lữ Mông như thế tự tin, là bởi vì hắn đến cải biến Lữ Mông nhân sinh quy tích. Tuy nhiên khi còn bé vẫn không có chịu đến hài lòng giáo dục, nhưng tốt xấu ở 14 tuổi đến 18 tuổi cái này học tập hoàng kim thời kỳ hắn không có rơi xuống, bị viên thuật gọi vào Kim Lăng thư viện, đền bù trước đó là hậu. Hiện tại Lữ Mông tuy nhiên chỉ có thể nói là ưu tú, lại cũng không đầy đủ xuất sắc, nhưng viên thuật tin tưởng hắn có thể cái sau vượt cái trước. Tuyệt đại đa số người năng lực ở hơn 20 tuổi năng lực liền cơ bản định hình, nhưng Lữ Mông tính dẻo vượt xa tuyệt đại đa số người, 30 tuổi sau còn có thể từ đầu trở lại học tập trưởng thành. Viên thuật không tin mình tận lực bồi dưỡng Lữ Mông còn có thể so ra kém trong lịch sử cái kia một đường nhấp nô, 30 mà học được Lữ Mông. Không nói bắt kịp Chu Du, Lục Tốn, tối thiểu cũng không thể hạ xuống bao nhiêu đi. Như Chu Du dạng này tiên tư thông tuyệt người, hiện tại cũng đã tiếp cận hoàn mỹ, đạt đến năng lực đỉnh phong. Mà Lữ Mông hiện tại tuy nhiên cất bước chậm một chút, thiên tư kém một chút, nhưng thiên phú dị bẩm, đầy đủ nỗ lực, không hẳn không thể đuổi theo. Chủ công ngươi lẽ nào dự định để Lữ Mông thăng quân? Quách gia đối viên thuật cực kỳ hiểu rõ, một chút liền từ viên thuật lời nói cùng trong giọng nói xem thấu viên thuật tâm tư. Không sai. Viên thuật gật gật đầu, Tử Minh ở kinh nghĩa cùng trên chính lược thiên tư ta không lắm có nắm chắc, hơn nữa ta cũng không cần hắn ở hai phương diện này có chiến tích. Nhưng ở quân lược, nhu lược cùng chiến lược phương diện hắn tư chất quả thực là đứng đầu, nên hướng những phương diện này cường điệu bồi dưỡng. Dù sao hắn xuất thân thấp hèn, không giống công cẩn cùng bá ngôn thông thường thở nhỏ chịu đến giáo dục, ở kinh nghĩa cùng chính lược phương diện còn là tạm thời trước để xuống, ngày sau trở thành chú đóng một phương chủ soái có rất nhiều thời gian học, còn là trước đem hắn đưa vào trong quân rèn luyện đi. Mặc dù đối với Lữ Mông tâm tính cùng tiên phú viên thuật phi thường tín nhiệm, ở trong lịch sử có thể tỏa sáng tất nhiên là vàng, nhưng trong lịch sử Lữ Mông tuy nhiên đối kinh nghĩa cùng chính lược có sở học, có thể bày ra còn đều là lĩnh binh tác chiến, thống lĩnh một phương diện, viên thuật thế nhưng không có thời gian chậm rãi chờ Lữ Mông chân chính toàn diện phát triển, đợi đến Lữ Mông 340 lại tiến hóa thành trung cơ thể, thời gian quá dài, còn là trước để hắn toàn quân hướng thống soái phương diện phát triển cho thỏa đáng. Ân, chủ công nói có lý. Cái kia chủ công dự định đưa hắn phái đi nơi nào? Quách gia hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Sợ rằng lại là Liêu Đông đi. Quách gia cười khổ một tiếng. Nếu là Viên Bản Sơ biết hắn bị ngươi trở thành một khối đá mài đao, chỉ sợ hắn phải cùng chủ công ngươi liều mạng à? Ha ha. Viên Thuật nghe vậy cao giọng cười to. Không sai, ta chính là đem hắn Viên Bản Sơ xem như một khối đá mài đao, hắn chính là biết lại có thể làm gì được ta. Bắc Cương chiến trường rộng rãi không gì sánh được, quân ta số lượng ở hoàn cảnh xấu, nhưng bởi vì kỵ binh duyên cớ Viên Thiệu lại không làm gì được quân ta, như thế dùng để rèn luyện những tiểu tử này lại không thể thích hợp hơn được nữa. Sĩ Nguyên tiểu tử kia đã sớm la hét muốn đi, lại thêm Tử Minh, để bọn hắn cùng đi. Thuận tiện đem Văn Viễn gọi về, dù sao ngày sau chúng ta chủ yếu chiến trường còn là tập trung ở Trung Nguyên địa khu a. Mở ra Liêu Đông cái này mặt bên chiến trường đối với Viên Thuật tới nói thật là một công mấy việc, tuy nhiên phân tán Viên Thuật không ít binh lực, nhưng thế lực khổng lồ, binh nhiều tướng mạnh Viên Thuật sai cái này mấy vạn binh mã. Liền giống như quan độ chi chiến Viên Thiệu, mang 70 vạn đại quân cùng mang 60 vạn đại quân có khác biệt sao? Tương đối với Tào Tháo chỉ có hơn 10 vạn đại quân, nhiều cái này 10 vạn đại quân cũng không có ý nghĩa gì đi. Còn không bằng lưu cái 10 vạn đại quân xếp riêng một quân phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cũng có thể có sức đánh một trận. Nơi này binh lực lấy Tam Quốc diễn nghĩa làm chủ, dù sao nếu như án trong Tam Quốc chi không có biện pháp biết. Huống hồ tốn hao cái này mấy vạn đại quân, có thể kiểm chế Viên Thiệu binh mã tuyệt đối không thua nơi này. Vũ Châu dài dòng đường biên giới đều là Viên Thuật đại quân có thể tấn công phương hướng, nhân khẩu, thành trì, vật tư, Viên Thuật thế nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Viên Thiệu muốn không an bài 10 vạn đại quân, muốn chống đối Viên Thuật kỵ binh, giữ được Vũ Châu căn bản không có khả năng. Chủ công sẽ không sợ những cái này tiểu tướng ở Vũ Châu xảy ra chuyện. Viên Bản Sơ cũng không phải là tốt như vậy đối phó, không cẩn thận sợ rằng. Viên Thuật nghe vậy hơi lắc đầu, giao chiến không phải về nhà, ở trên chiến trường cái gì cũng có khả năng phát sinh, ta chỉ có thể tận lực hạ thấp hắn phong hiểm, nếu là thật sự nửa đường chết non, vậy cũng chỉ có thể đoán chính bọn hắn năng lực không thể, thời vận không đủ. Có công cẩn cùng Tử Long ở, bọn hắn nên sẽ không có vấn đề. Chủ công chớ quên, Sĩ Nguyên cũng không phải cái nghe lời chủ. Hắn có thể nghe theo công cẩn an bài sao? Quách gia chợt nói. Ngạch vừa nghĩ tới bảng thống tấm kia ngạo khí tận trời xấu xí mặt, Viên Thuật nhất thời cũng cảm giác mình giống như có chút qua loa. Hàng này vừa nhìn chính là tâm cao khí ngạo chủ, chết ở Lạc Phượng pha dưới cũng có hắn kiêu ngạo nguyên nhân, Chu Du có thể hay không hàng được hắn Viên Thuật còn thật không có nắm chắc. Đem ở bên ngoài quân mệnh có thể không theo, hàng này nếu là thoát khỏi Chu Du đơn độc làm lĩnh quân nhu sĩ, đoán chừng còn thật có thể làm được chuyện như vậy. Viên Thuật do dự chốc lát, còn là nói, không sao, nếu là không đem Ưng Non đẩy xuống vách núi, hắn lại có thể nào vỗ cánh bay cao. Hắn nếu là làm việc mạo hiểm, tự nhiên phải làm tốt chịu đựng thất bại hậu quả chuẩn bị tâm lý, ta sẽ phái người cùng hắn nói rõ. Ngoài ra, lý do an toàn ngươi phái người đem việc này báo cho Công Cận, để hắn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu là cần phân binh, để Tử Long cùng Sĩ Nguyên một đội, chính hắn cùng Tôn Sách một đội, vừa lúc bổ sung. Chính là hắn thật sự gặp nguy hiểm, Tử Long cũng có thể bảo hắn cánh mạng không lo. Cái kia Lữ Tử Minh đâu? Hắn vị trí làm sao định? Để hắn cùng Công Cận, trước tạm thời làm Công Cận tiếp thân thân vệ, học tập một đoạn thời gian lại nói. Ngươi nói rõ với Công Cận, để hắn chiếu cố nhiều hơn một chút trong quy tắc có thể cho đặc thù đãi nộ còn là muốn cho, ta cũng không phải là thật để Lữ Tử Minh đi làm cái tiểu tốt. Viên Thuật không chút khách khí nói. Viên Thuật nơi này nói ra đặc thù đãi nộ cũng không phải là cái gì thăng quan thêm tước, thống soái đại quân các loại, mà là làm thân binh dự tính Chu Du chiến lược thảo luận cùng chỉ huy cũng phát biểu ngôn luận đặc quyền. Quốc có quốc pháp, quân có quân kỷ, Viên Thuật vẫn luôn không thích đặc quyền, nhưng đối với Lữ Mông loại này anh tài, hơi cho chút không xúc phạm quân quy quân kỷ quyền lực còn là có thể. Kỳ thực chính mình đây là Lữ Mông làm thiếp thân thân vệ có thể có quyền lực một trong, thiếp thân thân vệ phần nhiều là chủ tướng thân tín. Nhưng tình huống bình thường thiếp thân thân vệ năng lực cùng trình độ có thể nghe hiểu chủ tướng nói chiến lược chỉ huy liền không sai, nào có tư cách dính vào trong đó. Có thể tham dự vào trong đó đều đi làm phó tướng. Nhưng bây giờ Lữ Mông không có đầy đủ xuất chúng năng lực đi phục chúng, đảm nhiệm phó tướng, cùng Chu Du làm thiếp thân thân vệ là tốt nhất lựa chọn. Chương 562, Xương Đế. Thế nhưng là chủ công, Lữ Mông một năm trước mới bị Tôn Sách điều vào dưới trướng đảm nhiệm phó tướng. Tuy nhiên ngay lúc đó biểu hiện còn có thể, nhưng hắn sau cùng tự giác năng lực không đủ lúc này mới lại trở về thư viện tiếp tục học tập. Hiện tại ngươi đem hắn lại triệu hồi Liêu Đông, còn để hắn ở Chu Du bên người đảm nhiệm thân vệ, không phải kích thích Tôn Sách nhà. Quách Gia nói, kích thích một chút hắn cũng tốt, đỡ phải hắn luôn hấp tấp. Bá phủ tính tình không đủ ổn trọng, giao chiến toàn bằng trực giác, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể như hắn như vậy. Lữ Mông cùng hắn căn bản không phải là một cái loại hình, còn là giao cho Công Cẩn giáo dục cho thỏa đáng. Công Cẩn thế nhưng là hoàng phủ tung đệ tử, hắn thống binh năng lực tuyệt đối là số 1 số 2, Lữ Mông ở hắn bên người học tập trùng quy so với Kim Lăng thư viện cắm đầu đọc sách muốn mạnh một chút. Viên Thuật nói, còn có, chủ công, Công Tôn toàn 10 ngày sau chuẩn bị xưng đế. Đồng dạng, Viên Thiệu cũng ở ngày đó. Quách Gia hơi cười một tiếng, ngữ khí phức tạp nói, không nghĩ tới Viên Bản Sơ lại có như vậy lòng dạ khí phách, quả thực cùng năm đó ta thấy Viên Bản Sơ tưởng như hai người. Thật sự xem nhẹ hắn. Viên Thuật nghe vậy ngược lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, đó là đương nhiên, hắn thế nhưng là Viên Bản Sơ a. Người thế làm thiên hạ mẫu mực, thỏa thỏa vai chính mô bản, nhưng đáng tiếc. Chủ công, vai chính mô bản là gì? Quách Gia chợt hỏi. Ngạch, cái này nên làm sao giải thích đâu? Viên Thuật nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, sau đó nói, tựa như năm đó Quang Vũ Đế giống nhau tiên mệnh sở quy ý tứ, một lời không hợp triệu hoán tiên ngoại vẫn thạch. Vậy có vai chính mô bản nên là chủ công mới đúng. Viên Thiệu tuy nhiên chỗ đứng không sai, dưới trướng văn thần võ tướng thuế ruộng binh mã cũng không thiếu, nhưng dù sao đã bỏ lỡ thiên thời, làm việc quá chậm. Chính là lần này hắn thống nhất Hà Bắc, chủ công cũng đủ để nghiền ép cùng hắn. Quách Gia bất động thanh sắc chụp cái nho nhỏ mông ngựa. Ha ha, lời này nói tốt, hiện tại ta mới là vai chính, làm sao có thể để hắn Viên Bản Sơ thành sự đâu. Viên Thuật cười nói, Phúc Hiếu, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là thừa dịp Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn quyết chiến cướp đoạt Tịnh Châu thế nào? Quách Gia nghe vậy cau mày nói, ở tình hình đến nói đây cũng là một tay diệu kỳ, nhưng đối với chúng ta tới nói chỉ sợ là tệ lớn hơn lợi. Viên Thiệu ám chỉ đem Tịnh Châu phân phong cho Ký Châu thế gia, Tịnh Châu hiện tại cơ bản trở thành thế gia hậu hoa biên, chủ công nếu là liền như thế cường đoạn, đoán chừng những cái này Ký Châu thế gia muốn cùng chủ công tử chiến đến cùng, như thế ngược lại là giúp Viên Bản Sơ, hơn nữa còn bị kiểm chế đại lượng binh lực, được không bù mất. Ân. Viên Thuật nghe vậy trầm tư chốc lát, nói cũng phải, là ta ý nghĩ kỳ lạ. Những cái này Ký Châu thế gia có thể không về ta quản hạt, ta nếu là động bọn hắn phô mai, cũng không cách nào cùng bọn hắn thỏa hiệp, sợ rằng còn thật sẽ dẫn tới bọn hắn điên cuồng phản kháng. Bất quá cứ như vậy trơ mắt nhìn Công Tôn toàn cùng Viên Thiệu quyết chiến lại không vớt được bao nhiêu chỗ tốt, cái này thật không phải của ta phong cách ta. Lúc này không giống ngày xưa. Quách Gia gặp Viên Thuật một bộ không cam lòng dáng vẻ khuyên giải an ủi, nửa năm này chúng ta nuốt chửng ba châu, chinh chiến liên tục, không nói đến tướng sĩ mệt mỏi vấn đề, hiện tại chủ công tuy nhiên tay cầm 50 vạn đại quân, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chú đóng các châu, căn bản không rút ra được bao nhiêu binh lực tham dự vào song phương quyết chiến bên trong. Hơn nữa một bên còn có Lưu Huyền Đức cùng Tào Mạnh Đức vây quanh, nếu là hành động, coi như ngay từ đầu có thu hoạch, sợ rằng cuối cùng là chúng ta làm bọ ngựa, bọn hắn làm chim sẻ. Chủ công hiện tại cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, ổn định các châu, một hai năm bên trong tốt nhất không cần có cái gì đại động tác. Quách Gia nói là lão thành lưu quốc chi ngôn. Chinh chiến bất quá là thủ đoạn, phát triển thế lực mới là căn bản. Giao chiến muốn suy tính yếu tố quá nhiều, coi như Viên Thuật thuế ruộng sung túc không gì sánh được, không cần quá lo lắng hậu cần vấn đề, cũng muốn cân nhắc đến tướng sĩ chinh chiến hủy bại cùng tổn thương, cùng với công chiếm địa khu yên ổn các loại vấn đề. Coi như Viên Thuật nội tình dày nữa thực cũng không thể lấy rắn nuốt voi, ăn quá nhiều sợ là sẽ bị nó chết. Phùng Hiếu ngươi nói không sai, chúng ta cũng là thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, hơn nữa chúng ta cũng nên lần nữa mở rộng đại quân. Viên Thuật bình tĩnh nói, Bảy Châu trừ 15 vạn thủy quân bên ngoài, Bảy Châu chú đóng cần đại quân, biên cảnh thủ vệ cần đại quân, Bắc Cương chiến trường cần đại quân, lại thêm chuẩn bị tiến công Trung Nguyên hoặc Hà Bắc cần đại quân, tổng cộng tính lên, Phùng Hiếu ngươi cảm thấy chúng ta nên lại mộ binh bao nhiêu đại quân cho thỏa đáng? Thủy quân hôm nay đã đầy đủ, không cần lại nhiều hơn. 35 vạn lục quân lại là xa xa không đủ. Chủ công, gia cảm thấy lại mộ binh 20 vạn đại quân, nên không sai biệt lắm. Quách gia chắp tay nói. 20 vạn. Viên Thuật trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, 20 vạn có chút yếu, đã muốn tăng cường quân bị, liền muốn cân nhắc nhiều một chút. Lại mộ binh 30 vạn, trong đó bao quát 5 vạn thủy quân, Ích Châu Tây Nam tiểu quốc cùng Tây vực 36 nước kế tiếp cũng có thể nhúc nhích một chút, ngược lại đều là một chút nước yếu. Nhiều mộ binh 5 vạn thủy quân để Thái Mạo Trương dẫn thông soái, Ích Châu Nam bộ tiểu quốc đi đường bộ tiến công đường xa quá xa, còn là mượn nhờ thủy quân lực lượng đi, vận chuyển lương thảo vật tư cũng dễ dàng một chút. Chủ công, để Thái Mạo Trương dẫn ra biển, cái kia Trường Giang sông Hoài thủy quân do ai thông soái? Tôn Kiên dưới trướng bốn tướng, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đường, tổ mẫu các thống lĩnh 1 vạn thủy quân, thủ vệ sông Hoài. Trần Vũ, Đinh Phụng đem 5000 thủy quân hộ vệ Trường Giang. Viên Thuật tùy ý nói, Giang Đông khác không nhiều, loại này nhị lưu tướng lĩnh thế nhưng là nhiều lắm. Đông Ngô 12 hổ thần, tuy nói hàm kim lượng so ra kém ngũ hổ cùng ngũ tử, nhưng tối thiểu đều còn là nhị lưu trở lên trình độ. Hiện tại chiến tuyến bị đẩy hướng Dự Châu cùng Ti Đại nhất tuyến, Viên Thuật áp lực có thể nói là giảm mạnh. Đem chủ yếu binh lực tập trung ở Dự Châu chú đóng liền có thể, Hoa Hùng 2 vạn Tây Lương thiết kỵ cùng Từ Vinh 3 vạn bộ tốt cùng với Tiếu Huyện 3 vạn thủ tốt, lại thêm Tôn Kiên sở xuất 5 vạn bộ tốt ở phía sau trấn thủ hợp phì, đầy đủ. Chính là Tào Lưu tập binh tấn công chỉ sợ cũng mơ tưởng đánh hạ. Cũng có thể. Thái Mạo bị chủ công vắng vẻ những năm này, nói vậy tâm tính cũng mài không sai biệt lắm, cũng nên cho hắn một cái cơ hội. Quách Gia gật đầu nói, "Tốt, không có chuyện gì ngươi liền trở về đi. Chủ công, còn có trọng yếu nhất một chuyện cần chủ công chỉ thị." Quách Gia nghe vậy không người chỉnh trọng nói, "Chuyện gì?" Viên Thuật trong lòng phảng phất nghĩ tới cái gì, hứng thú ra rời nói, "Xương đế việc." Quách Gia khuôn mặt nghiêm túc trầm giọng nói, Viên Thuật lúc này trong lòng một mảnh hỗn độn, mang theo mê mang hỏi, "Phục Hiếu, ngươi cảm thấy ta nên xương đế sao?" Trước đó tuy nhiên một mực đang vì đã kích Hán Thất danh vọng, chỉ để lật đổ Hán Thất chính thống địa vị mà nỗ lực, nhưng Viên Thuật vẫn không có làm tốt xương đế chuẩn bị. Ngay cả trước đó sửa chữa lại Kim Lăng thứ sử phụ làm hoàng cung, Viên Thuật đều bất quá là tùy ý an bài, vì chỉ là cho thiên hạ chư hầu nhìn, nhất là cho Viên Thiệu nhìn, để Viên Thiệu không kịp chờ đợi cùng xương đế. Nhưng Viên Thuật trong lòng quả thực còn chưa làm tốt xương đế chuẩn bị, hơn nữa Kim Lăng cũng không phải hắn vừa ý đế đô. Năm nay là Viên Thuật xuyên biệt mà tới năm thứ 9, thời gian qua nhanh, hết thảy qua đều nhanh như vậy. Mà dựa theo nguyên lai lịch sử quy tích, năm nay niên hiệu nên làm Kiến An 2 năm, hiện nay tuy nhiên lịch sử cải biến lại cũng là như thế, đổi thành công nguyên cũng chính là 197 năm. Một năm này Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc, một năm này Tào Tháo mới được Hán Hiến Đế không lâu sau đang thỏa thuê mãn nguyện theo sau công phạt Trường Tú thất bại. Một năm này Viên Thuật thế lực đạt đến đỉnh phong, tùy tiện xưng đế, bốn bề thọ địch, liên tục chiến bại. Mà ở một năm này, hiện tại Viên Thuật nắm giữ Bảy Châu, cổ động Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu xưng đế, chính mình lại còn đang vì có hay không xưng đế mà mê mang. Chương 563, xem mặt chủ công, lẽ nào ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Quách Gia cười khổ nói. Viên Thuật than nhẹ một tiếng, theo sau ngữ khí phức tạp nói, ta một tay chủ đạo Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu xưng đế, triệt để chặt đứt Đại Hán sau cùng một tia hy vọng, có thể lại như cũ không nghĩ xong có hay không nên hiện tại xưng đế, còn là đợi mộ thống nhất Đại Hán sau lại xưng đế. Xưng đế cần sớm không nên chậm trễ, huống chi lấy hôm nay cục diện, nếu là chủ công không xưng đế, ở đại nghĩa chúng ta liền sẽ rơi vào hạ phòng, ngay cả Viên Bản Sơ đều chuẩn bị xưng đế, chủ công ngươi vì sao còn đang do dự đâu? Cứ việc Quách Gia đa trí, hơn nữa phi thường hiểu rõ Viên Thuật, nhưng hắn vẫn như cũ không rõ Viên Thuật nội tâm vì sao do dự, lẽ ra đặt ở bất kỳ kẻ nào lúc này nên hưng phấn mới phải. Viên Thuật cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay, trong mắt có chút mê mang, chính hắn cũng không biết mình đang mê mang cái gì. Dường như có chút sợ hãi, có chút thương cảm, có chút kích động, có chút lo lắng. Hai tay chậm rãi nắm lại, Viên Thuật mặt không thay đổi nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Đợi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong ánh mắt mê mang biến mất không còn, thay vào đó sắc bén cực kỳ, tràn đầy uy nghiêm hai mắt. Vậy xưng đế đi. Liên định ở 10 ngày sau, mô muốn cùng Viên Thiệu, Công Tôn Toàn cùng nhau xưng đế. Viên Thuật kiên định cực kỳ nói. Quách Gia nghe vậy, nhìn Viên Thuật sắc bén ánh mắt, kiên định khuôn mặt, mỉm cười, vâng. Xưng đế tất cả vật phẩm ra sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi 10 ngày sau, ta Giang Đông liền có thể lập quốc, chủ công liền có thể xưng đế. Đối với xưng đế một chuyện, Viên Thuật chính mình không để tâm, hắn dưới trướng văn võ thế nhưng là hết sức coi trọng, sớm ở phía xa vừa mới toát ra một chút tin tức, cũng chính là xuất binh Dự Châu trước đó, khắp nơi mưu sĩ, tướng lĩnh, thế gia, thương nhân rối rít đều nghe tin lập tức hành động lên. Vô số lễ vật cùng thư tín đều gửi hướng Quách Gia nơi này, đủ loại mỹ nữ chân phẩm đều hướng Quách Gia trong phủ đưa. Không có biện pháp, Viên Thuật xưng đế tối có thể chen mồm vào được chính là Quách Gia. Viên Thuật bên người nể trọng nhất mưu sĩ cũng liền Quách Gia, Cổ Hủ, Tuân Du cấu thành tam rất sát, còn có chính là Điền Phong. Nhưng ở trong bốn người này, Điền Phong đó là tuyệt đối cương trực công chính, muốn tìm hắn làm chuyện gì cửa đều không có không nói, người bên này đưa xong lễ vật, không chắc ngày thứ nhì Điền Phong liền đem ngươi bẩm báo Viên Thuật đó, không người nguyện ý đi tìm cái này thiết diện Diêm Vương, đó là tự đòi mất mặt. Mà còn dư lại tam rất sát, tương đối đến nói, Tuân Du cùng Viên Thuật là xa lánh nhất, hắn Tuân gia thân phận cũng đã định trước Viên Thuật cùng hắn không cách nào chân chính mở rộng lòng dạ. Hơn nữa Tuân Du hũ nút tính cách, vẫn luôn không thích phát biểu ý kiến, như không cần thiết liền sẽ không nói chuyện, sở dĩ trông cậy vào như thế một cái không có tồn tại cảm giác người thay mình nói chuyện, cũng cơ bản không có khả năng. Huống hồ có thể cùng Tuân gia nói chuyện ngang hàng lại có thể có mấy cái. Cổ Hủ cùng Quách Gia so sánh ngược lại là không kém nhiều, nhưng hàng này một lòng tự bảo vệ mình, quá mức nhạy cảm. Tựa như trước đó Tây Lương chư tướng vấn đề giống nhau, Cổ Hủ có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc, bất luận cái gì gặp nguy hiểm, khả năng đưa tới Viên Thuật phản cảm cùng nghi kỵ chuyện hắn đều tránh như rắn giết. An ổn là một cái không người dám gần người cô đơn. Sở dĩ chỉ còn giữ lại một cái Quách gia có thể ở trước mặt Viên Thuật chen mồm vào được. Quách gia tính cách cởi mở, phóng đãng không chịu gò bó, nhưng cũng không phải cái sợ phiền phức người. Hơn nữa ở Viên Thuật ngầm cho phép bên dưới, một mực đảm nhiệm Viên Thuật bên người định thần nhân vật. Đủ loại hối lộ giao hảo ai đến cũng không tự tuyệt, ở Viên Thuật dưới trướng cũng liền Quách gia có dạng này một đặc quyền. Đương nhiên, Quách gia rất biết đạo lý, những cái này hối lộ sau cùng cơ bản đều vào Giang Đông phủ khố bên trong, hắn ngẫu nhiên giữ lại hai món đồ chơi nhỏ chính mình chơi mấy ngày Viên Thuật cũng liền thầm chấp nhận. Lần này Viên Thuật chuẩn bị xưng đế tin tức vừa thả ra, Quách gia tiểu kim khố chớp mắt tăng vọt, thu nhận lễ vật hắn cái kia tiểu phủ đệ đều nhanh không bỏ xuống được. Trong đó có không ít hợp lý thỉnh cầu cũng bị Quách gia tập trung lên chuẩn bị hiện tại hướng Viên Thuật hội báo. Quách gia lấy lòng dường như cười cười, từ trong tay áo móc ra một phần lễ vật danh sách, sau đó đánh dấu tặng quà người tính danh, tình huống cùng với việc thỉnh cầu, đem hắn đưa cho Viên Thuật. Viên Thuật nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hắn đưa tới bên cạnh nha hoàn trên tay, cái kia đến hậu viện, giao cho phu nhân để nàng kiểm kê một chút. Là đợi nha hoàn đi rồi, Viên Thuật đối với Quách gia lật cái mặt nhãn, nói thẳng, nói đi, lần này lại là có chuyện gì a? Cái kia, nếu như chuyện bình thường ra liền không đến tìm chủ công nói, giao cho thái phu nhân liền có thể. Nhưng lần này là có rất nhiều người cho rằng chủ công sắp đăng cơ xưng đế, hậu cung phi tần thê thiếp có chút quá ít, như thế chủ công ngày sau con nối dòng đơn bạc, sợ bất lợi cho chủ công đại nghiệp cùng Giang Đông ổn định. Sở dĩ, nói đến đây, Quách gia không nhịn được ngượng ngùng cười. Sở dĩ bọn hắn lại giới thiệu rất nhiều đến tuổi nữ tử, tỉ như bọn hắn con gái, muốn cho ngươi đề cử một phen đúng hay không? Viên Thuật nói, chủ công quả nhiên anh minh, vừa đoán liền trúng. Quách gia hướng mặt cười nói, có người nào a? Viên Thuật đối với người khác hướng chính mình hậu cung nhét nữ nhân hôm nay ngược lại cũng không phải quá chú ý cái mông quyết định cái đầu, thời đại này chính là một chồng nhiều vợ, huống chi lấy chính mình hiện tại địa vị, nếu là xưng đế, thê thiếp còn liền mấy người này quả thực không thể nào nói nổi. Không chỉ dưới chướng người sẽ coi lo lắng, ngay cả hắn thê thiếp danh vọng cũng sẽ bị hao tổn, rơi đến một cái ghen tuông ác danh. Viên Thuật là cái bình thường nam nhân, đối mỹ nữ tự nhiên là yêu thích, bây giờ lập tức muốn xưng đế. Về tình về lý cũng nên nhiều nạp mấy cái thê thiếp, thông thường tới nói tối thiểu phải bảo đảm hậu cung nhân số ở 10 người trở lên, như thế mới có thể bảo đảm hậu cung an bình, con nối dòng hưng thịnh. Dấu ngọc đơn, lời này đến từ Thái Úng miệng. Quách gia nghe vậy, nhếch mép cười, chủ công yên tâm, gia đều chấn giữ qua, đều là thân gia trong sạch, tính tình hiền thủ, hơn nữa đều là mỹ nữ Nga. Nói nhảm. Viên Thuật lật cái bạch nhãn, nếu không phải là mỹ nữ còn dám dâng lên, tìm ta vui vẻ a. Tin hay không ta chỉnh chết hắn. Thế gia con cái nào có mấy cái xấu. Thế gia đệ tử không thiếu mỹ nữ, cưới thê thiếp nhan trị đều là cái thẳng, mấy đời xuống gen không ngừng ưu hóa, lại thêm sinh hoạt ưu việt cùng khí chất tăng thêm, tự nhiên phần nhiều là chút tuấn nam mỹ nữ. Lớn lên xấu phần nhiều là chút đột biến gen, cực kỳ hiếm thấy. Viên Thuật tướng mạo tuy nói không kịp Viên Thiệu như vậy anh tuấn bất phàm, nhưng cũng coi như anh tuấn, bằng không cũng không có khả năng bị Viên gia coi trọng, bị nhiều người như vậy đi theo. Dù sao đây là một cái xem mặt thời đại. Viên Thiệu thứ xuất có thể được Viên Phụng, Viên Ngụy yêu thích, cũng là bởi vì hắn tướng mạo anh tuấn uy vũ. Mà Viên Thiệu sở dĩ sủng ái tiểu nhi tử Viên Thượng, cũng là bởi vì tiểu nhi tử dáng vẻ bất phàm, án hắn nói chính là rất giống ta. Trong lịch sử Viên Thuật muốn nhận Tôn Sách cùng Chu Du làm con nuôi, cũng là bởi vì hai người này anh vũ bất phàm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn mặt là cái xem mặt thời đại, mà Viên gia càng là như thế, dáng dấp đẹp trai mới có thể càng được coi trọng. Chính là không biết Viên Thuật đối Viên Thiệu như vậy không cam lòng, đúng hay không cũng có hắn không có Viên Thiệu dáng dấp đẹp trai nguyên nhân. Dù sao Viên Thiệu tướng mạo xoáy khí cũng là nổi danh, lúc đầu thiên hạ chư hầu liền hắn cùng Lưu Biểu dung nhan tốt nhất. Chủ công, nhân số nhiều lắm, gia cũng không tiện nói ra, các nàng đều đến Kim Lăng, còn là lưu đến phía sau chủ công ngươi cùng mấy vị phu nhân tự mình trấn giữ đi. Bất quá trong đó có mấy cái gia hy vọng chủ công ngươi coi trọng một chút. Quách gia từ trong tay áo phảng phất biến ma thuật giống nhau lấy ra một chồng giấy, mặt trên đều là nữ tử bức họa cùng tin tức, đưa cho bên người nha hoàn. Nga, kia mấy cái a? Viên Thuật nhiều hứng thú hỏi. Không cần đoán hắn liền có thể nghĩ đến, nhất định bao quát Tích Châu, Dự Châu, Trở Châu thế gia trí nữ, hoặc chính là một chút nho sĩ trí nữ. Loại này chính trị thông gia hắn đã thành thói quen, đối với chuyện này ngược lại cũng không quá phản cảm. Ngược lại đều là cưới vợ, những người này gia thất rất tốt, tướng mạo tự nhiên cũng là tuyệt sắc, cưới thuận tiện còn có thể đối với mình vương đồ bá nghiệp có lợi chỗ, cớ sao mà không làm đâu. Chương 564, do dự Thái Ung chi nữ Thái Diễm, Ích Châu Ngô gia gia chủ Ngô Ý chi muội Ngô Hiện, Tây Lương Trương gia gia chủ. Quách gia liền cái tạm ngừng đều không có, trực tiếp nói ra liên tiếp tên. Nhìn Quách gia cái kia miệng lưỡi lưu loát dáng vẻ, loại kia quỷ dị biểu tình, Viên Thuật trong lòng đột nhiên liên tưởng đến một cái chức nghiệp, tú bà. Dừng. Viên Thuật vội vã đưa ra hai tay, đem Quách gia cắt đứt, theo sau khỏe miệng co giật nói, "Ta nói, ta là chọn phi tử, không phải làm ngựa giống, cần nhiều như vậy sao? Dựa theo ngươi như thế tới, ta chính là một ngày gặp một cái, sợ rằng một tháng cũng không đủ." Viên Thuật cũng sẽ không phân thân thuật, cũng không phải là cái gì sắt trong quỷ đói, muốn nhiều như vậy phi tử cũng không giúp được, lại nạp cái hai ba cái liền không sai biệt lắm. Nhìn thấy Viên Thuật im lặng dáng vẻ, Quách gia lại ngượng ngùng cười, "Chủ công, đây đã là ra tầng tầng sàng lọc kết quả. Ngươi muốn xưng đế tin tức vừa phát ra, ta thu đến những cô gái này tình huống liền không ngừng qua. Những cái này đều là gia thế thanh minh lại xuất thân cao quý, hơn nữa trải qua gia hiểu rõ, các nàng vô luận là tướng mạo, tính tình đều là tốt nhất nhân tuyển, gia cảm thấy ngươi cơ bản có thể toàn bộ thu nhận." Viên Thuật khẽ miệng giật giật, nhìn Quách Gia trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, ngươi là muốn để ta giống như ngươi chết ở trên bụng nữ nhân sao? Nhiều như vậy nữ tử, đi vào sau đó hơn nửa cuộc đời đều muốn một người trông quê phòng, hao tổn thanh xuân, ta cũng không có ngươi như vậy cởi mở không chịu gò bó. Vậy chủ công ngươi là muốn, gọi hai ba cái là đủ rồi. Bất quá, để ta không nghĩ tới là, Thái Ung dĩ nhiên đem hắn nữ nhi bảo bối đều đẩy ra, lão gia hỏa này thật sự là già mà không kính, không trách được trước đó một mực quên ta nhiều nạp tiếp. Bất quá hắn không phải một mực đối ta xưng đế cầm phản đối thái độ sao? Viên Thuật chợt nói. Quách Gia nghe vậy, cười khổ nhìn Viên Thuật, chủ công, cái này còn không phải là ngươi làm hại. Nữ tử học viện trận nháo kịch kia tuy nhiên miễn cưỡng ngăn chặn thiên hạ sĩ từ miệng, nhưng Thái Diễm thế nhưng là bị chủ công ngươi cho hô khổ. Lúc đầu lấy Thái Ung thân phận, có tư cách lấy Thái Diễm người liền không nhiều, hiện tại càng tốt, trực tiếp không có người nguyện ý cưới. Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ tử, người nào dám lấy a? Thái Ung cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn con gái cô độc cả đời a, ngoại trừ chủ công ngươi hắn còn có thể tìm ai? Viên Thuật nghe vậy, trên mặt cũng là một trận xấu hổ. Quả thực, ban đầu hắn bất quá là tâm huyết dâng trào, không có cân nhắc đến chuyện này đối với Thái Diễm ảnh hưởng, dẫn đến hiện tại Thái Diễm cục diện khó xử. Chính mình tạo nghiệt, chính mình tới trả. Xem ra cái này Thái Diễm ta là không lấy không được đây. Viên Thuật than nhẹ một tiếng nói. Quách Gia nghe vậy, im lặng nhìn Viên Thuật, chủ công, ngươi đây thật là được tiện nghi còn khoe mã. Không nói đến chiêu cơ dung mạo tài hoa đều tốt, chính là Thái Ung danh vọng, bao nhiêu người muốn cưới đều không cưới được đâu, ngươi còn ở nơi này một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Viên Thuật cười hắc hắc, không nói nữa. Đợi Quách Gia rời đi sau đó, Viên Thuật trong lòng phức tạp không thôi, một thân một mình đến thư phòng. Đem bên trong thư phòng nha hoàn người hầu đều đuổi đi, Viên Thuật lẻ loi một mình đứng ở trước bàn đọc sách, mở ra một tấm tốt nhất giấy trắng, cầm lên một bên bút lông dính mực nước ở trên đó chậm rãi viết xuống hai chữ, chế độ. Theo sau rơi vào trầm tư suy nghĩ. Xương đế đối với Viên Thuật tới nói hết sức trọng yếu cùng then chốt, bởi vì hắn mục tiêu không chỉ là cái này thiên hạ. Lúc này hắn trong lòng tuy có nghĩ sẵn trong đầu, thế nhưng vẫn không có nghĩ rõ ràng nhất thống đại hán sau nên làm sao làm. Lấy đại hán hiện tại tình huống, chính là Viên Thuật đem hắn một lần nữa nhất thống, hắn sinh thời đoán chừng nhiều nhất cũng liền có thể đem đại hán bản đồ hướng tây mở rộng đến Quý Xương, đem Quý Xương thôn tính, lại hướng tây bạt thì ạ sợ rằng đều khó mà trường khống, càng không muốn cần nói La Mã. Đây cũng không phải là quốc lực vấn đề, mà là thời đại, khoa học kỹ thuật hạn chế tính vấn đề. Đối với chiến tranh hạn chế lớn nhất không phải binh lực, mà là hậu cần. Cho dù lấy Trường An làm đế đô, từ đó phát binh tới Bạt Thị ạ, chí ít cũng cần chừng 2 tháng. Xa như vậy khoảng cách nếu là Bạt Thị ạ có gì biến động, nằm ở Trường An Viên Thuật căn bản không cách nào kịp thời hiểu rõ cũng làm ra phản ứng, nói cách khác chính là cách quá xa không cách nào trường khống. Đây cũng là Hán Vũ Đế khắp nơi công phạt nhưng đại Hán bản đồ lại không có mở rộng bao nhiêu nguyên nhân. Viên Thuật rất rõ ràng cái này hiện trạng, đánh hạ xuống bản nhưng không cách nào chiếm giữ, đó chính là uổng phí thời gian. Nhưng Viên Thuật cũng không cam lòng ở dừng lại Quý Xương, hắn mục tiêu là toàn bộ thiên hạ. Hắn tự thân lực lượng không cách nào làm được, vậy mượn nhờ cái khác lực lượng, mà thời đại này trí cường lực lượng chính là thế gia cùng chư hầu. Hắn vô lực trưởng khống địa khu, vậy để cái khác người hắn đi trưởng khống, như nhau thương chu thời kỳ phân phong các nước thông thường. Mà những cái này thế gia cùng chiến bại chư hầu, chính là hắn tương lai phân phong đối tượng. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thời đại hạn chế hắn không cách nào đem đại hán khoa học kỹ thuật đề cao đến hậu thế trình độ, từ đó đề cao giao thông tốc độ cùng tin tức truyền lại tốc độ trở. Cho nên hắn nhất thống thiên hạ, trở thành trên đời duy nhất đế vương mục tiêu cơ bản là không cách nào thực hiện. Viên Thuật một mực đang suy nghĩ chính mình xưng đế kiến quốc sau đúng hay không muốn cải biến một chút tại chỗ đại hán chế độ, vô luận là tam tỉnh lục bộ chế độ còn là nội các chế độ đều mỗi người đều có sở trường riêng, so với hiện tại tam công cửu khanh chế muốn thành thục rất nhiều. Nhưng hiện nay hắn hấp tấp xưng đế, không thời gian cải biến những thứ này, tiếp tục đại hán tam công cửu khanh chế, đến phía sau nếu là có cần một lần nữa thay đổi chế độ là tốt nhất lựa chọn. Có thể sau đó thiên hạ thế cục ổn định, lại làm thay đổi chế độ, trong này độ khó cùng lực cản làm Viên Thuật khá là phiền muộn. Ai, hôm nay ta đã không có lựa chọn khác. Quên đi, đi một bước tính một bước đi. Viên Thuật suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có nghĩ xong nên làm sao xử lý. Chế độ vấn đề liên quan đến các mặt, vô luận là ba tỉnh lục bộ còn là nội các chế đều là bởi vì thời đại tình huống bất đồng làm thích ứng ngay lúc đó tình huống xác lập chế độ. Trong đó dính đến các mặt, vô cùng phức tạp, Viên Thuật đến nay đều cảm thấy đầu lớn. Viên Thuật cũng không phải cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, lại tốt chế độ cũng cần người chấp hành mới có thể làm, bất luận cái gì chế độ cũng đều có hắn thiếu sót. Hắn tự tin cho dù lấy tam công cựu khanh chế, lấy hắn cổ tay cũng đủ để trưởng khống thiên hạ. Định ra xưng đế thời gian sau đó, Quách Gia rất nhanh đem hắn tuyên dương ra ngoài, toàn bộ Giang Đông đều sôi trào. Vô luận là Viên Thuật dưới trướng văn võ còn là Giang Đông thế gia, bách tính, thương nhân đều hơi hưng phấn không thôi, vô số người đều hướng tới Kim Lăng, chuẩn bị tận mắt chứng kiến một màn này. Viên Thuật dưới trướng văn võ ngoại trừ nhất định phải trấn thủ các châu tướng lĩnh văn thần bên ngoài, tất cả có thể đến Kim Lăng đều rối rít ứng triệu đến. Công Tôn Toản, Viên Thuật, Viên Thiệu ba người sắp cùng ngày xưng đế tin tức truyền ra, cả thiên hạ cũng đều chấn động. Chiếm giữ Duyện Châu Lưu Bị lúc này cũng không có ngồi chờ chết, mà là hướng Tào Tháo nắm trong tay Thiên Tử Lưu Thành đòi một đạo thánh chỉ, chuẩn bị xưng vương. Lưu Bị cùng Tào Tháo hiện tại chiếm giữ Đại Hán chính thống, đã trở thành thiên nhiên minh hữu, Tào Tháo đối với Lưu Bị thỉnh cầu tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Lưu Bị lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị xưng vương việc, thời gian cùng hai viên, Công Tôn Toản cũng là cùng một ngày, nói đến còn thật đúng là trọng phúng. Chương 565, xưng đế công nguyên 197 năm, tháng 5, 12 ngày. Đầu hạ thời tiết rất ôn hòa, ánh nắng tươi sáng hòa ái, lơ đãng xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây, hóa thành từng sợi kim quang, vung khắp đại địa, cho tráng lệ Kim Lăng thành độ trên một tầng sáng lạn quang huy, tráng lệ không gì sánh được. Lúc này bất quá là giờ mão, thái dương vừa mới dâng lên, nhưng Kim Lăng thành bên trong đã là giáp sĩ rậm rạp. Mới xây ngoài hoàng cung, hai bên đường, tinh thần trấn hưng, khuôn mặt nghiêm túc giáp sĩ phân biệt hai bên, mà trong thành bách tính, thương nhân môn đều tự phát đi tới trên đường, đội ngũ chỉnh tề sắp xếp làm một đám, ngẩng đầu nhìn hoàng cung phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, trên mặt lộ ra hưng phấn, không nói lời nào. Toàn bộ Kim Lăng thành nội nhân đàn san sát, tràn đầy trên trăm vạn nhân khẩu, nhưng yên tĩnh không gì sánh được, vô số người ánh mắt đều tập trung ở trong hoàng cung vị ương cung phương hướng. Bách tính, công tượng, thương nhân cùng binh lính đối với viên thuật đó là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng kính nể. Đối với bách tính tới nói, là viên thuật cho bọn hắn cơm no áo ấm sinh hoạt, cho bọn hắn yên ổn cùng hy vọng. Đối với thương nhân tới nói, là viên thuật hủy bỏ bọn hắn ti tiện địa vị, cho bọn hắn nên có quyền lực cùng bảo đảm. Đối với công tượng tới nói, là viên thuật đề cao bọn hắn địa vị cùng đãi ngộ, để bọn hắn có tương lai cùng phương hướng. Mà đối với sĩ tốt tới nói, viên thuật đối với sĩ tốt quý trọng cùng hậu đãi lại trở thành bọn hắn duy nhất tín ngưỡng. Tất cả mọi người đối viên thuật xưng đế đã sớm ngẩng đầu ngóng trông. Ở Giang Đông, bách tính sớm đã đối đại hán thất vọng, mà một mực chờ đợi viên thuật xưng đế. Trong hoàng cung, vị ương cung trước, to lớn quảng trường ở giữa, một tòa trắng non như ngọc, nguy nga tráng lệ tiên đàn thành lập nơi này. Thảm đỏ trải trên đất, hương án trang trí, ở giữa nhất, một mặt màu đen sở chữ cờ xí đón gió tung bay. Lấy Điền Phong cùng Tôn Kiên cầm đầu trên trăm văn võ quan viên người mặc mới chế quan phục, chỉnh tề bày trận ở thiên đàn bậc thang hai bên, vẻ mặt cung kính đưa lưng về phía vị ương cung, nhìn hướng vị ương cung đối diện ngõ môn. Mà ở dưới bậc thang, sáu cái hàng ngũ chỉnh tề sắp xếp, các có mấy trăm người, quần áo không giống. Ở chính giữa hai cái hàng ngũ, bên trái hàng ngũ là từ Giang Đông các nơi lớn nhất nổi danh hương lão cấu thành, bọn hắn đều quần áo chỉnh tề sạch sẽ bố ý, ý. Trong đó một ít lão nhân thân hình còn xuống, nhưng đều là tinh thần quắc thước. Phía bên phải hàng ngũ lại là từ các nơi có hy vọng nhất thế gia thân hào gia chủ cấu thành, mặc cẩm ý, ý. Ngày thường từng cái không uy tự độ, nhưng lúc này lại là sắc mặt tường hòa, bình tĩnh cực kỳ. Ra bên ngoài hai bên hàng ngũ lại theo thứ tự là Giang Đông thương nhân cùng công tượng đề cử đại biểu, đều là trên mặt lộ ra cảm kích, khẩn trương cùng hưng phấn thần sắc. Ở loại này trang nghiêm nghi thức bên dưới, chính bọn hắn đều không nghĩ tới có thể tham dự vào trong đó. Nếu không phải viên thuật thánh tâm độc tài, lấy bọn hắn bên người thế gia người kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không cho phép bọn hắn những cái này ti tiện người đứng sóng vai. Cho nên bọn hắn trong lòng tràn đầy đối với viên thuật xem trọng cảm kích. Bên ngoài nhất hai cái hàng ngũ, một làm Kim Lăng thư viện cùng trong Lộc Môn thư viện rất nhiều xuất sắc sĩ tử, một làm trong Kim Lăng trường quân đội học viện. Bọn hắn đều là viên thuật tương lai lực lượng trung tiền, trên trình độ nào đó cũng là viên thuật đắc ý nhất môn sinh. Lúc này để bọn hắn tham dự trong đó chiêm ngưỡng viên thuật đăng cơ rầm rộ, như thế có thể càng tốt tiên định bọn hắn trong lòng viên thuật địa vị. Cái này sáu cái hàng ngũ bên dưới quảng trường khổng lồ bên trên, lại là 6000 chỉnh tề sĩ tốt, từng cái sắc mặt kiên nghị, thân hình khỏe mạnh, cầm trong tay cương thương, người khoác trọng giáp, đều là trải qua vô số chiến trường chém giết tinh nhuệ, đầy người nhuệ khí, đao kiếm săn sát, tinh kỳ tung bay, đều trên mặt lộ ra cùng nhiệt, để người nhìn mà sợ. Trong những người này có không ít thân thể tàn tật xuất ngũ sĩ tốt, viên thuật cũng không có quên bọn hắn tồn tại, bọn hắn vẫn như cũ tinh thần sung mãn ngạo nghễ mà đứng, trên người tràn đầy tốt sát chi khí. Để người chấn động nhất là, cái này 6000 sĩ tốt đều không ngoại lệ, đều là tam lưu võ tướng tiêu chuẩn, đặt ở cái khác chư hầu trong quân ít nhất cũng là bách nhân tướng trình độ. Đây là một cổ cỡ nào cường đại lực lượng, không chút khách khí đến nói, ngoại trừ viên thuật bên ngoài tất cả chư hầu tam lưu võ tướng cộng lại đều không có nhiều như vậy. Dòng giá 6000 tam lưu võ tướng, trên đài văn võ bá quan cùng với thế gia người thấy được một màn này, trong lòng cũng không khỏi bị rung động, mặc dù biết viên thuật cường đại, nhưng như thế trực quan nhìn thấy như thế khủng bố một màn, vẫn như cũng làm bọn hắn dâng lên một cổ kính nể cảm giác. San sát cờ xí bên trên, nền đen chữ lam, lớn chừng cái đấu sở chữ đón gió tung bay, ở trong gió hào hào rung động. Chiều dương chậm rãi dâng lên, ấm áp ánh mặt trời từ tráng lệ nguy nga vị ương cung đỉnh cung chậm rãi chiếu xạ đến ngọ môn bên trên. Liên vào giờ khắc này, đứng ở trên đài phía trước nhất chờ đợi đã lâu Điền Phong cùng Tôn Tiên đồng thời mở to hai mắt, nhìn ngọ môn phương hướng, thanh âm vang dội cao giọng nói, giờ lành đã đến, cung nên Ngô Vương. Cung nên Ngô Vương. Hai người vừa dứt lời, trên đài văn võ đều cùng Điền Phong cùng Tôn Kiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng quát, cung nên Ngô Vương. Dưới đài bách tính, thế gia, thương nhân, công tượng, sĩ tử, trưởng quân đội học sinh theo sát đều quỳ rạp xuống đất, chỉnh tề quát to, cung nên Ngô Vương. Lại phía dưới chỉnh tề 6000 sĩ tốt cũng đều quỳ xuống đất lớn tiếng quát. Thanh âm xông thẳng lên trời, tiếng chấn thiên địa, truyền khắp toàn bộ Kim Lăng thành. Cung nên Ngô Vương. Toàn bộ Kim Lăng thành bên trong tất cả ngẩng đầu ngóng trông bách tính cùng phân biệt đứng hai bên đường tướng sĩ lúc này cũng đều quỳ rạp xuống đất, mặt hướng hoàng cung phương hướng từ tâm lớn tiếng quát. Gần trăm vạn người thanh âm chỉnh tề, ngưng kết một chỗ, quanh quẩn trong thiên địa, vô cùng chấn động. To lớn ngọ môn ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới từ từ mở ra, trang nghiêm tấu nhạc tiếng cũng vang lên theo. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, thị vệ người hầu nắm hoa lệ uy nghiêm đế kiệu chậm rãi đi ra. Trên đế kiệu, một đạo uy nghiêm thân ảnh đang ngồi trên đó, tản ra đế vương uy thế, trên huyền hắc sắc trưởng bảo chín đầu ngũ trảo kim long quanh quẩn trên đó, và áo cái kia cuộn trảo mãnh liệt biển mây dưới, ống tay áo bị gió thổi cao cao bay lên. 12 lưu miệng quan dưới, mày kiếm hơi nhướng lên, hát như mực ngọc vậy con ngươi tản ra cực kỳ uy thế, để người nhìn mà sợ không dám nhìn thẳng. Uy nghiêm bình tĩnh gương mặt chiếu năng sớm, mang theo thiên thần vậy uy nghi cùng với thân câu tới cao quý, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Mọi người ánh mắt chăm chú nhìn trên đế kiệu cái kia uy nghiêm thân hình, theo đế kiệu từng bước tiếp cận thiên đàn mà chậm rãi di động tới. Đế kiệu đến thiên đàn bên dưới, khiên kiệu người hầu chậm rãi đem đế kiệu buông xuống, phân loại hai bên. Viên thuật ở nội thị hầu hạ bên dưới chậm rãi đi xuống, đứng ở thiên đàn trước đó ngẩng đầu nhìn lên. Có ánh hào quang từ thiên đài bên trên chậm rãi ánh vào hắn hai mắt bên trong, làm hắn hơi híp lại hai mắt. Lúc này, theo sát đế Tiệu Phượng Tiệu bên trên, Phượng Nghi Cẩm Bảo, Nghi Thái Vạn Ngàn Phùng Thị cũng chậm rãi đi xuống, đi tới Viên Thuật bên cạnh. Đón tất cả mọi người ánh mắt, Viên Thuật nhẹ nhàng kéo Phùng Thị tay sóng vai mà đi, chậm rãi dọc theo tươi đẹp thảm đỏ đi lên thiên đàn. Nô Vương Tế Thiên. Đợi Viên Thuật cùng Phùng Thị đi tới thiên đài bên trên, lư lư cạnh. Một bên sớm đã đứng ở nơi này, sắc mặt trang nghiêm thái ung, cao giọng nói: "Kim chi thiên hạ, Hán thất vô độ, Hàng Linh nhị đế vô đạo, bách tính đau khổ khó nói, không thể qua ngày, dân chúng lầm than. Nay có Dự Châu, Nhữ Nam Nhữ Dương, Viên Thị công lộ, Đế Tuấn con cháu, tứ thế tam công Viên gia chi con trai trưởng, được thiên nhi thụ, thiên hạ bách tính, tâm chi chống đỡ, phụ thiên mà làm, nguyện ý che chở thiên hạ thương sinh, lập triều ở sở, thiên hạ cùng nỗ lực chi." Thiên đàn bên trên, Viên Thuật cùng Phùng Thị, một vương một hậu, đều quỳ xuống. Viên Thuật tay nâng trước kia cổ hủ chuẩn bị xong ngọc tỷ, đầu đỉnh trời xanh, cao giọng nói, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa. Chương 566, mới cách cục sở quốc. Lập. Chính mình nội khí không mạnh, Viên Thuật lúc này lại phảng phất trong sâu xa bị lực lượng nào đó gia trì, trang nghiêm thanh âm vang dội không gì sánh được, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa, toàn bộ Kim Lăng thành đều có thể nghe được rõ ràng. Viên Thuật vừa dứt lời, bầu trời phong dũng vận động, trong thiên địa vô số khí vận phảng phất chớp mắt ngưng kết lại một chỗ, toàn bộ Kim Lăng thành tản ra vô biên khí tím, chậm rãi ngưng kết thành một cái cực kỳ to lớn uy nghiêm tử kim sắc khí vận chi long, bay lượn trên bầu trời bên trong, theo sau đáp xuống, trực tiếp tiến vào Viên Thuật thể nội. Viên Thuật phảng phất hóa thân thần chi thông thường, tản ra vô tận kim sắc hào quang, chói mắt cực kỳ, để người mắt không thể thấy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dưới đài văn võ, sĩ nông công thương cùng học sinh tướng sĩ nhìn trên đài cái kia tản ra không gì sánh được uy nghiêm cùng quang hoa thân ảnh, mắt lộ ra cùng nhiệt, đều cúi đầu, cùng tính hành lễ nói: "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trong thành Kim Lăng, tất cả nhìn thấy trên trời dị tượng bách tính nghe vậy đồng dạng mắt lộ cùng nhiệt, cúi đầu hành lễ. Theo sau Viên Thuật xoay người lại, nhìn dưới đài đồng thời quỳ xuống mọi người, trong mắt không chút rung động, uy nghiêm quá khẽ: "Các khanh, bình thân." "Tạ, bệ hạ." Mọi người cùng kêu lên, theo sau chậm rãi đứng dậy. Theo sau Viên Thuật liền bắt đầu cơ bản xưng đế lưu trình, đăng cơ, đại xá thiên hạ, phân phong bách quan, hậu cùng mở yến hội, ca múa mừng cảnh thái bình. Viên Thuật đăng cơ lưu trình ở hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, lễ nghi hết thảy giản lược. Ba khâu chín quỷ các loại dườm già nghi thức toàn bộ tình lược, trận thế tuy nhiên không nhỏ, nhưng trung gian quá trình nhưng là lược bất rất nhiều. Chủ yếu là mỗ mẹo quá rõ ràng xưng đế cặn kẽ lưu trình. Tuy nhiên tốn hao rất nhiều tinh lực, nhưng lần này xưng đế hiệu quả còn là phi thường tốt. Cái kia trên bầu trời hiện lên to lớn khí vận chi long, cùng với khí vận chi long ra thân một màn kia ở toàn bộ Giang Đông không ngừng chuyển sướng, vô số dân chúng càng thêm kiên định là thiên mệnh chi tử, hiện nay hiển chủ tín nhiệm, ngay cả mới quy phụ Lương Châu, Ti Đái, Dự Châu ba châu bách tính thân hào đều quy tâm. Viên Thuật cố ý an bài ở thiên đài bên dưới quan sát đăng cơ nghi thức cái kia 6 nhóm người đưa đến tác dụng cũng không nhỏ. Tận mắt chứng kiến cái kia tử kim chi long ra thân một màn, tất cả mọi người đều rung động. Các nơi hương lão đều thành Viên Thuật đáng tin, làm hắn tu nạp dân tâm, thế ra người lòng sinh kính sợ, biến đến càng thêm phối hợp lên, công thương người càng là đều quy tâm, thư viện cùng trưởng quân đội bọn học sinh cũng thành Viên Thuật tử trung, kiên định tín nhiệm. Nhưng hoa nở năm đóa, các biểu một chi. Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu gần như là cùng Viên Thuật ở cùng thời khắc đó xưng đế, từng người lập quốc làm yến, Triệu, mà thân ở Sơn Dương Lưu Bị cũng khi lấy được Hán Thiên tử Lưu Thành sắc phong, bị phong làm Lỗ Vương, hơn nữa đất phong liền thiết lập tại Tào Tháo mới dưới Lỗ Quốc. Lỗ Quốc chỗ này thuộc về Viên Thuật trưởng khống Dự Châu, nằm ở Dự Châu, Duyên Châu, Từ Châu ba châu giữa, từ trước đó đem hắn đánh hạ Tào Tháo nể trọng nhất đại tướng Tào Nhân chú đóng. Tào Tháo đem nơi này làm Lưu Bị trên danh nghĩa đất phong, hắn ý đổ rõ như ban ngày, gây nên chính là song phương nối lại tình xưa, hiệp lực phòng bị Viên Thuật. Hơn nửa năm này chinh chiến, chịu liên lụy không chỉ vẹn vẹn là Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Bị càng thêm là binh tận lương tuyệt, không có 2-3 năm thời gian không hòa hoãn được. Ba người này xưng đế xưng vương lúc, đồng dạng là thanh thế quần quận, khí vận chi long hiện lên, bất quá rõ ràng đều xa không có Viên Thuật tử kim chi long khí thế hùng vĩ, nhất là Lưu Bị phong vương lúc đầu ngưng kết mà thành bất quá là một cái không kịp Viên Thuật tử kim chi long 1/10 lớn nhỏ thanh xà, nếu không phải Quan Trương hai người hổ uy giá trị, đoán chừng liền giao long hình thái đều duy trì không được, đến lúc đó đoán chừng liền muốn thành trò cười. Trong đó Viên Thiệu khí vận chi long khổng lồ nhất, là màu vàng giao long, thượng thừa thổ đức, lớn nhỏ ước chừng Viên Thuật ba thành. Mà Công Tôn Toàn lại là màu trắng giao long, lớn nhỏ ước chừng Viên Thuật hai thành. Kỳ lạ nhất là, không có xưng đế cũng không có xưng vương Tào Tháo phảng phất cũng chịu đến bốn người này kích thích thông thường, Bắc Hải bầu trời một cái hắc long lóe lên, lớn nhỏ cùng Công Tôn Toàn gần như, nhưng bất đồng là đầu này là cùng Viên Thuật thông thường chân long mà không phải là giao long. Đến mức Lưu Thành, nghe nói ngày đó liền mất đi, trong miệng thổ huyết, trong vòng nửa ngày liên tiếp thổ 5 lần, cái này đáng thương đứa bé, trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự, sau đó nửa tháng đều không thượng triều. Nếu là có am hiểu vọng khí chi thuật kỳ nhân đi tới nhìn, đoán chừng sẽ ở hắn trên đầu nhìn thấy một cái hấp hối màu đỏ con rắn nhỏ, đại hán khí vận tật vậy. Đại hán 13 châu phía trên, cái kia ngang qua thiên địa nhưng là ốm yếu đại hán xích sắc khí vận chi long đã rên rỉ một tiếng sau tiêu tán, chia ra làm năm. Hà Bắc một hoàng một trắng hai con dao long đối chọi gay gắt lẫn nhau cắn xé, phương Nam một cái tử kim sắc khí vận chi long nhảy vọt lên ngửa mặt lên trời thét dài, lớn có nuốt thiên hạ chi khí khái. Mà Trung Nguyên, một cái lục sắc tiểu dao long cùng một cái dương mà không phát hắc long đang gặp phải tử kim chi long từng bước ép sát, ôm thành đoàn run lẩy bẩy, lẫn nhau sưởi ấm. Nhưng mà lẫn nhau lại như gần như xa, vô cùng đề phòng. Đại hán cuối cùng còn là vong, biến thành hôm nay năm hùng tranh bá cục diện, ai? Giang Đông khí vận như thế cường thịnh sao? Xem ra ta muốn đi Kim Lăng một chuyến. Tao Mạnh Đức vì sao có thể hóa long? không nên a. Vô số ẩn dấu rất sâu nhân vật đều cảm thụ được cái này thiên địa khí vận to lớn biến hóa, âm thầm đều hoặc khiếp sợ hoặc ghé mắt hoặc không hiểu nói. Thoáng chốc cả thiên hạ gió nổi mây phun, trung nguyên cùng phương nam còn tốt, bất quá là sóng ngầm cuộn cuộn, ngoài mặt vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh tường hòa cảnh sắc. Nhưng phương bắc, Công Tôn Toàn cùng Biên Thiệu gần như là tâm hữu linh tê đồng thời phát ra chiếu thư, chẳng phân biệt được trước sau chiêu cáo thiên hạ cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn đôi này số mệnh chi địch cuối cùng còn là không nhịn được, song phương tập trung biên cảnh quân đội lẫn nhau thỉnh thoảng buộc phát ra một chút xung đột nhỏ. Nhưng mà đây chỉ là mở màn hí kịch nhỏ, hai phe đều tụ tập đại binh phát binh biên cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lần này song phương quyết chiến địa điểm dĩ nhiên là giới tiểu. Công Tôn Toàn còn thật đúng là cái chết suy nghĩ, không đụng nam tường không quay đầu lại a. Biết được tin tức này sau, Viên Thuật không nhịn được cảm khái nói, giới tiểu địa phương nhỏ hẹp, nhất bất lợi cho kỵ binh tác chiến, trái lại có lợi cho Viên Thiệu dưới trướng đại kích sĩ loại này trọng bộ binh. Lấy mình ngắn công hắn giải, thật sự là ngu xuẩn. Cổ Hủ nghe vậy, mỉm cười lắc lắc đầu nói, vậy hạ, Công Tôn Bá Khuê tuy nhiên tính tình cương liệt, thế nhưng cũng ngốc. Hắn có thể đem chiến trường lần nữa chọn ở giới tiểu nơi này, có thể không có chuẩn bị sao? Nhìn đi, có lẽ lần này Công Tôn Toàn sẽ làm chúng ta giật nảy cả mình. Quách Gia nghe vậy cũng là gật gật đầu, không sai, Công Tôn Toàn chỉ là mặt ngoài cương trực, còn là có chút tiểu thông minh. Trải qua lần trước thất bại hắn há có thể không nhớ lâu. Lần này hắn khẳng định không phải nhất thời hưng khởi liền làm ra quyết định, tuyệt đối là đảo xong hố trở Viên Thiệu nhảy đâu. Viên Thuật cười khổ lắc đầu, Công Tôn Toàn có chuẩn bị cái này ta tin, nhưng hắn có thể đấu thắng Viên Bản Sơ cái này lao hồ ly sao? Chỉ sợ hắn đảo xong hố Viên Bản Sơ không nhảy xuống, ngược lại bị Viên Bản Sơ ngược lại lợi dụng đem chính hắn chôn. Chương 567, cái cách Viên Thuật xưng đế sau, đây là một đoạn khó có được có thể bình ổn phát triển thời kỳ. Bốn nước, hoặc là chuẩn xác tới nói nên là năm nước hiện tại vừa mới trải qua biến động, hoặc xưng đế hoặc xưng vương hoặc, ngoại trừ phương Bắc đối chọi gay gắt Công Tôn Toàn thành lập Yến quốc cùng Viên Thiệu thành lập Triệu quốc bên ngoài, Trung Nguyên cùng phương Nam là bình tĩnh cực kỳ. Viên Tào Lưu Tam phương đều đang vững chắc thế lực, bình phục dân tâm, mở rộng sĩ tốt, phát triển nội chính. Mượn xưng đế việc, Viên Thuật lại bắt đầu trắng trợn mở rộng tuyển chọn sĩ tốt cùng cải cách. Mượn nhờ những năm này Giang Đông phồn hoa tích góp đại lượng thuế ruộng, cùng với lớn nhỏ thư viện bồi dưỡng ra nhân tài, lần nữa bắt đầu ở các nơi khởi công xây dựng thư viện, cũng triệt để bung ra đối với trang giấy cùng in ấn thuật hạn chế, đại lượng khắc ấn thư tịch, hạ thấp dưới trướng bách tính đọc sách kinh tế áp lực. Cùng lúc đó, trước đó một mực ở thư viện nội bộ thi hành, cũng không có thả trên mặt nổi khoa cử tuyển chọn chế độ cũng bị Viên Thuật triệt để đẩy lên mặt nổi, thay thế đại hán cử Hiếu Liêm. Cũng đại lực bồi dưỡng bách gia phát triển từng người học phái, thành lập chính mình đặc biệt thư viện, lấy đủ loại hình thức gia nhập vào sở quốc xây dựng. Mấu chốt nhất là, Viên Thuật đem công tượng cùng thương nhân đãi ngộ cùng địa vị đều trên diện rộng đề cao, cơ bản cùng nông dân đặt song song, mà không phải trước đó sĩ nông công thương. Viên Thuật còn đem sở quốc đỉnh tiêm công tượng cùng y sư đều tổ chức lại một chỗ, phân biệt gây dựng Kim Lăng viện khoa học cùng Kim Lăng viện y học, cùng Kim Lăng thư viện đặt song song. Đến mức cái khác còn có Viên Thuật chống đỡ chư tử bách gia xây dựng viện nông học, viện lâm học, thủy lợi học viện các loại, nhiều vô số mấy chục loại học viện ở Kim Lăng thành lập lên. Cũng may ban đầu Viên Thuật quy hoạch xây dựng Kim Lăng thành lúc, liền cố ý đem hắn quy mô dự tính rất lớn, dễ dàng chứa nhiều như vậy học viện. Viên Thuật nhiều như vậy động tác tự nhiên dẫn tới vô số người chấn động, cũng đưa tới rất nhiều thế gia bất mãn. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị Viên Thuật ban bố một chuyện khác cho rời đi lực chú ý. Viên Thuật bắt đầu phái người liên lạc Ích Châu Đông Nam cùng Tây vực các quốc gia, thống kê những cái này quốc gia địa vực lớn nhỏ, thổ địa, lương thực, nhân khẩu các loại tình huống, cũng thay thế đại hán một lần nữa đem những cái này tiểu quốc nhét vào dưới trướng, làm nước phụ thuộc. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi, trong tối Viên Thuật cho tin tức là muốn phân bánh ngọt. Nước phụ thuộc quốc vương cần phải đạt được đại sở tán thành cùng sắc phong, Viên Thuật cho hứa hẹn là thông thường sẽ không can thiệp hắn nội chính, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tiểu quốc hoặc là không tin hoặc là tự đại, không cam tâm tình nguyện như thế, cự tuyệt đại sở sắc phong. Dù sao năm đó đại hán tuy mạnh, nhưng vật đổi sao rời, đại hán đã rất lâu không có quan tâm qua những cái này tiểu quốc, song vương nhiều năm như vậy cơ bản là cả đời không qua lại với nhau. Những cái này tiểu quốc có không ít đã tiêu vong phân liệt, bị những quốc gia khác chiếm lĩnh hoặc thay thế, hơn nữa đại bộ phận đối với đại hán ấn tượng chỉ dừng lại ở quốc gia một chút ghi chép bên trong, căn bản không hiểu nhiều lắm. Chúng chi Viên Thuật thành lập là sở quốc, mà không phải là đại hán, có chút người trong lòng tự nhiên lên cái khác ý nghĩ, dù sao ai cũng không giống mình quốc gia bị người khác tùy ý dính vào, trở thành người khác thao túng khôi lỗi. Hơn nữa ở Ích Châu Tây Nam rất nhiều tiểu quốc bên trong, đối đại hán còn có ấn tượng đều là chút tới gần Ích Châu tiểu quốc, đến mức lại đi về phía Nam biên hoang, đại hán cũng chưa từng đi tới. Viên Thuật thế nhưng là rõ ràng nơi đó thế nhưng là một tảng lớn thổ địa đâu, trên đó tiểu quốc đại hán căn bản là không có tiếp xúc qua, hết thảy liên hệ đều cần Viên Thuật bắt đầu lại từ đầu thành lập. Hơn phân nửa tiểu quốc không nguyện ý quy phụ đại sở, Viên Thuật tự nhiên muốn ra tay. Xuất lĩnh 3 vạn Nam Man tinh nhuệ, mới vừa bị Viên Thuật từ Ti đãi điều tới Trinh Nam tướng quân Thái Sử Tử, xuất lĩnh 1 vạn Ích Châu tinh nhuệ Bình Nam tướng quân Trương Nhâm, xuất lĩnh 2 vạn Man binh An Nam tướng quân Mạnh Hổ, xuất lĩnh 1 vạn Ích Châu sĩ tốt An Di tướng quân Nghiêm Nhan cùng xuất lĩnh 1 vạn Man binh An Viễn tướng quân Ngột Đột mãnh tất cả hỏa lực tập trung ở Ích Châu biên cảnh. Tùy thời có thể xuất kích bình định những cái này không nghe lời tiểu đệ. Mà ở Lương Châu, ngoại trừ xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ trấn thủ Vũ Uy trấn Tây tướng quân Mã Đẳng, xuất lĩnh phi hùng quân cùng với 2 vạn Tây Lương thiết kỵ An Tây tướng quân Lý Dắc cùng Trinh Lỗ tướng quân Quách Tỷ cùng từng người xuất lĩnh 1 vạn thiết kỵ quan quân tướng quân Mã Siêu, Hổ Nha tướng quân Trương Tú, Trấn quân tướng quân Bàng Đức sớm đã mài đao soạn soạn. Bất quá Viên Thuật hiện tại đang nghỉ ngơi lấy lại sức, hơn nữa công tác tình báo cùng chuẩn bị công tác còn không có làm tốt, trong vòng nửa năm cũng không tính xuất binh công phạt. Mà cái này trong vòng nửa năm chính là Viên Thuật cho thế gia phát huy không gian. Vô luận dùng biện pháp gì, chỉ cần không xúc phạm biên thuật điểm mấu chốt, không liên lạc kẻ thù bên ngoài, không bán nước cầu đinh, những cái này thế gian nếu là có thể chiếm giữ hoặc là âm thầm trưởng khống những cái này không nghe lời tiểu quốc, cũng quy thuận đại sở, biên thuật liền có thể phân phong hắn, thừa nhận hắn một nước chi chủ thân phận. Cái này bằng với cái gì? Cái này chẳng khác nào phong quốc a. Hơn nữa còn là đường đường chính chính danh chính ngôn thuận phong quốc. Muốn biết, Ích Châu Tây Nam phương hướng địa vực chi lớn, căn bản không kém Dương Châu, rộng lớn không gì sánh được, tiểu quốc san sát. Đối phó những cái này văn minh lạc hậu, sinh sản lạc hậu biên hoang tiểu quốc, những cái này căn cơ thâm hậu, nhân tài đông đảo, thủ đoạn tàn nhẫn thế ra chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có phong quốc loại này liên quan đến ngàn năm truyền thừa đại sự, còn có người nào có công sức ở cái này viên thuật uy thế chính thịnh thời gian đi làm trái viên thuật loại này tốn công tốn sức sự tình đâu. Hôm nay lại thế ở chỗ viên thuật, ở chỗ đại sở, bọn hắn coi như liên hợp lại cũng không cách nào ngăn cản viên thuật hành vi, nhiều nhất thêm một ngàn, chế tạo chút phiền phức. Nhưng viên thuật đã làm ra nhượng bộ, cho đủ chỗ tốt, bọn hắn còn có cái gì lý do đi tự chuốc khổ đâu. Ngược lại đại sở hiện tại đã không phải là bọn hắn những cái này thế ra có thể khống chế, là cùng viên thuật lưỡng bại câu thương, còn là chiếm đoạt tiền cơ tranh đoạt phong quốc, cái này giữa hai người là người đều sẽ lựa chọn người sau. Viên thuật tuy nhiên làm việc bá đạo, nhưng là cho tới nay sẽ không để cho thuận theo cùng hắn người thua thiệt, phong quốc chỗ tốt có thể vượt xa như vậy chút cực nhỏ tiểu lợi 100 lần. Những cái này thế ra có thể ở viên thuật dưới trướng sống đến bây giờ, hơn nữa sống như thế dễ chịu, cũng là bởi vì bọn hắn thông minh. Biết cái gì gọi là thấy tốt liền thu, không giống những cái kia bị viên thuật làm biến mất thế ra thông thường hung hăng càn quấy cùng lòng tham không đáy. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng chính mình hiện tại nên làm sao lựa chọn. Một cái bàn tay một cái quả táo, viên thuật chiêu này chơi miễn bản có bao nhiêu lưu loát. Dù sao loại chuyện này viên thuật đã làm quen, thế ra cũng bị đánh quen, song phương tự nhiên hài hòa không gì sánh được. Viên thuật một loạt cái cách cơ bản không chút trở lực thuận lợi thúc đẩy đi xuống, mà Ích Châu cùng Lương Châu lại bắt đầu điên cuồng náo nhiệt lên. Thế ra nhiều lên, rất nhiều vấn đề viên thuật liền có thể mượn lực thuận tiện giải quyết. Nói thí dụ như Ích Châu đến trung quanh tiểu quốc con đường xây dựng vấn đề, ngoại giao vấn đề, thương nghiệp vấn đề các loại. Lại nói thí dụ như Lương Châu xây dựng vấn đề, chiến mã giao dịch vấn đề, bãi cỏ mở mang vấn đề, trung quanh dị tộc dê bỏ thu mua vấn đề các loại. Những cái này thế ra ở đội vàng chính mình đất phong đại sự hơn, ở viên thuật dưới sự hướng dẫn thuận tiện làm chút nghề phụ, giải quyết chính mình một vài vấn đề hoặc là làm chút công việc tự nhiên là rất cam tâm tình nguyện. Viên thuật cùng thế ra thương nhân cơ bản tính là song thắng, theo như nhu cầu tất cả đều vui mừng. Đương nhiên, viên thuật tự nhiên là kiếm lời đầu to. Ích Châu Tây Nam các nước cùng Tây Bực các nước vấn đề giải quyết đối với viên thuật tới nói không chỉ vẹn vẹn là xúc tiến thương nghiệp phát triển, đề cao bách tính sinh hoạt trình độ các loại, mấu chốt nhất là mượn từ thế gia lực lượng đem những cái này địa khu ổn định, chế tạo thành một tấm sắt vững chắc cục diện, làm ngày sau viên thuật đối Quý Xương động binh đánh xuống cơ sở. Những cái này thế gia cơ bản tính là bị viên thuật bán còn đang vì viên thuật kiếm tiền, dù sao bọn hắn công chiếm xuống những cái này đất phong, tương lai nhất định sẽ bị viên thuật dùng càng lớn bánh vẽ đổi đi. Bất quá những cái này thế gia lại cơ bản đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí đối với viên thuật cảm kích đến cực điểm, đem hắn xem như gia tộc hương thịnh ngọn đèn chỉ đường. Thật sự là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đối với những cái này thế gia tới nói, đã không thể phản kháng, vậy lặng lẽ hưởng thụ đi, có đôi khi ngấm lại dạng này bị cái kia cái gì còn thật thoải mái. Chương 568, biên cảnh thuế quan Ích Châu Tây Nam rất nhiều tiểu quốc cùng Tây vực các quốc gia rơi vào âm thầm dùng chuyện, ảnh hưởng lại không chỉ là những cái này quốc gia, Lương Châu, Ích Châu thậm chí Dương Châu đều phát sinh to lớn biến hóa. Thế gia đi tới cùng vô số thương nhân đi tới, để những cái này đi qua cùng đại hán ít có lui tới quốc gia cũng một lần nữa dâng lên đối với đại sở hướng tới cùng hiếu kỳ. Vô số hoặc bị dẫn dụ, hoặc có ý nghĩ dị tộc người đều đến đại sở. Trong đó cơ trí càng là phát hiện trong đó thương cơ, đem bọn hắn bản địa đặc sản mang tới đại sở đến buôn bán, đổi lấy chân quý tơ lụa, gốm sứ cùng lá trà các loại sản phẩm, lại mang về, như đoạt bảo lợi. Bởi vì viên thuật xưng đế sau mở ra đối với biên cảnh mậu dịch hạn chế, sở dĩ đám thương nhân đối với những cái này xuyên quốc gia mậu dịch là chạy theo như vịt. Loại này xuyên quốc gia mậu dịch lợi nhuận rất khả quan, trên cơ bản không ngoài ý muốn, một cái qua lại đủ để đem hắn tài sản trở mình một phen. Bọn hắn như thế hành động xem như là ở đại sở thương nhân cùng thế gia trong tay cướp ăn, không ít người đi tới quan phủ đi không cáo, hy vọng quan phủ có thể áp chế. Nhất là mậu dịch thường xuyên nhất Ích Châu, vô số thương nhân cùng thế gia người đều ngăn ở Lỗ Túc thứ sử phủ trước, đều kêu la không thể để những cái này hóa ngoại chi dân cướp bọn hắn lợi ích, hy vọng Lỗ Túc chế tài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có khả năng làm một chút quá khích hành vi, bằng không lấy viên thuật chuẩn tắc, những người này chắc chắn muốn chơi xong, cho nên chỉ có thể ngoài miệng kháng nghị kháng nghị. Đối với chuyện này, Lỗ Túc gáp chế không được chỉ có thể đem việc này bẩm báo viên thuật tự nhiên sẽ không đồng ý lấy hiện tại đại sở cùng Tây Nam các nước vật tư cùng kinh tế tình huống, loại này xuyên quốc gia mậu dịch tiềm lực xa không chỉ như vậy, lớn như thế lợi ích bánh ngọt, chính là hôm nay viên thuật dưới trướng tất cả thế gia cùng thương nhân cộng lại đều ăn không vô, phân cho những người này một chút tự nhiên có lợi không hại. Vô luận là những cái này nước khác người, còn là viên thuật dưới trướng thế gia thương nhân mậu dịch đều làm viên thuật cung cấp đại lượng thuế thu, viên thuật có cái gì cần thiết phản đối đâu. Hung chi, những cái này thương nhân cùng nước khác người đến, càng có thể lợi cho đại sở văn hóa cùng tư tưởng truyền bá. Làm những người này cảm nhận được đại sở cường thịnh, bọn hắn tự nhiên sẽ sinh lòng hướng tới. Muốn cùng đại sở tiến hành giao dịch, tự nhiên muốn học được tiếng Hán, ngược lại viên thuật là sẽ không kiến nghị đại sở bách tính đi học những cái kia ngôn ngữ, ngoại trừ những cái kia thương nhân cùng tâm hoài quỷ thai thế ra người, ai nguyện ý đi học những cái này ngôn ngữ. Cái này cùng hậu thế Hoa Kỳ thông thường, chính mình đủ cường đại, tự nhiên có thể chế định quy tắc. Tỷ như đem tiếng Anh làm quốc tế ngôn ngữ, những quốc gia khác nếu muốn tham dự vào quốc tế mậu dịch, trường không tiếng Anh liền trở thành ngắt không thể thiếu. Thời gian dài, tiếng Anh tự nhiên liền chuyển tới từng cái quốc gia quần chúng bên trong, tiếp theo cùng đi qua là tiếng Anh thư tịch, điện ảnh, phim ảnh chờ, đây là trên trình độ nào đó văn hóa xâm lấn. Ngoài ra, theo những cái này tiểu quốc thương nhân không ngừng xuyên quốc gia giao dịch, đại sở tiền cùng tiền trang tự nhiên sẽ chậm rãi ở trong những quốc gia này lưu truyền. Lấy đại sở cường đại, những cái này quốc gia tiền tự nhiên sẽ lấy đại sở làm tiêu chuẩn. Đồng dạng tham khảo Hoa Kỳ USD, một cái tài chính nguy cơ, toàn thế giới vì hắn trả nợ. Viên thuật chỉ cần không ngừng ấn tiền, chỉ cần nắm chắc độ, những cái này bị đại sở tiền khống chế tiểu quốc tự nhiên sẽ làm viên thuật mua chướng. Văn hóa xâm lấn, kinh tế xâm lấn, chính trị xâm lấn, lại phụ lấy viên thuật sắp tiến hành quân sự xâm lấn, chậm rãi những cái này quốc gia tự nhiên sẽ bị viên thuật dần dần đồng hóa hấp thu, đây cũng là viên thuật mục tiêu cuối cùng. Bất quá những người này đưa ra yêu cầu cũng có nhất định đạo lý, nếu như cứ như vậy tùy ý những cái này tiểu quốc thương nhân lớn mạnh, đối với viên thuật tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Viên thuật cần bọn hắn làm viên thuật xâm lấn đầu mối then chốt, nhưng cũng không hy vọng bọn hắn có thể phát triển quá nhanh, để bọn hắn quốc gia cường đại lên. Suy nghĩ qua sau, viên thuật để lô túc trên diện rộng để cao những cái này tiểu quốc thương nhân thuế thu, cũng chính là thuế quan. Đương nhiên, trên mặt nội viên thuật tự nhiên không thể như thế nhằm vào, nếu không sẽ đưa tới những người này bất mãn cùng phản cảm. Viên thuật cho lô túc đám người mệnh lệnh là, bởi vì xuyên quốc gia mậu dịch lợi nhuận quá lớn, cho nên đối sở hữu thương nhân thuế quan đều trên diện rộng đề cao, sở quốc thương nhân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đại sở quan thương cùng hoàng thương lại không ở trong phạm vi này, bởi vì bọn hắn chính mình cho đại sở thuế thu liền phi thường cao. Viên thuật trước đó chưa từng bung ra biên quan mậu dịch lúc, chỉ có viên thuật dưới trướng quan thương cùng hoàng thương mới có thể tham dự vào mậu dịch. Cái khác thông thường thương nhân vô luận là những cái này tiểu quốc còn là đại sở đều không thể tham dự trong đó. Cho nên những cái này thế gia cùng đại thương nhân cái nào không phải quan thương, hoàng thương thân phận. Sau đó viên thuật tuy nhiên mở ra mậu dịch, thế nhưng cái kia thuế quan thực không thấp. Tuy nhiên xuyên quốc gia mậu dịch vẫn như cũ bạo lợi, nhưng tương đối với gấp mấy lần, mấy chục lần lợi nhuận đã ít đi không ít. Hiện tại viên thuật đem thuế quan lần nữa trên diện rộng đề cao, đem lợi nhuận lần nữa để thấp. Những cái này thương nhân đoán chừng hơn phân nửa sẽ chuyển hình làm quan thương, biến thành xí nghiệp nhà nước. Đặt ở hậu thế, viên thuật loại này cường đạo hành vi nhất định sẽ lọt vào đám thương nhân điên cuồng khiển trách cùng chống lại. Nhưng ở cái này thương nhân địa vị thấp, siêu cao thuế nặng đến công suệ, thương nhân khó có thể sinh tồn thời đại. Viên thuật cử động này tuy nói làm không ít thương nhân cảm thấy bất mãn, nhưng không một người chống lại. Dù sao tương đối với cái khác chư hầu, viên thuật nơi này điều kiện đã phi thường rộng rãi, tối thiểu ngươi có một cái an toàn công chính thương nghiệp hoàn cảnh, sẽ không bởi vì đủ loại nguyên nhân vốn gốc không về, cũng sẽ không bởi vì tài phú tích lũy đến trình độ nhất định liền bị tương ứng chư hầu làm dê béo làm thịt. Nhìn thấy dưới trướng thương nhân như thế rõ lý lẽ, nhẫn nhục chịu đựng, viên thuật trong lòng thật sự là ca ngợi không thôi. Thời đại này đối với thương nhân hết sức khắc khe, cũng chính là bởi vì như thế, thời đại này thương nhân trải qua đủ loại rèn luyện sau, phẩm chất tâm tính đều là thượng giai, cực nặng tín dự. Ngẫm lại hậu thế cởi mở sau chính sách rộng rãi bên dưới những cái kia thương nhân, thật là vì tiền cái gì táng tận thiên lương sự tình cũng dám làm. Còn là xã hội phong kiến tốt ta. Viên thuật trong lòng thầm thở dài nói, ngoại trừ thế gia những cái này không bất lo không tốt trường khống, cái khác bách tính, thương nhân, công tượng thật đúng là nhẫn nhục chịu được quen, ngươi nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần quá mức quá phận, bọn hắn một chút đều không phản kháng. Vì duy trì những cái này thương nhân cùng công tượng các loại tốt đẹp phẩm đức, viên thuật cố ý để dưới trướng quan viên ở tham khảo thái gì, mi trúc cùng trịnh hồn ý kiến sau đó, chế định một bộ đẳng cấp chế độ, đối những cái này thương nhân từ phẩm đức tín dự, quy mô tiền tài các phương diện tiến hành đánh giá, tiếp theo tổng hợp bình định đẳng cấp, cái khác như công tượng, dạy học tiên sinh các loại chức nghiệp cũng là như vậy. Hơn nữa trong đó coi trọng nhất chính là phẩm đức tín dự, thời đại này người thuần phát nhân hậu phẩm đức ở viên thuật xem ra là chân quý nhất đồ vật. Những cái này đẳng cấp tự nhiên là có chỗ dùng, không chỉ quan phủ có lúc cần, như thuê người hoàn thành công trình sẽ tham khảo những cái này đẳng cấp, ngay cả thương nhân lẫn nhau giao dịch cùng với bách tính đối với sản phẩm mua cũng sẽ tham khảo một phen. Dù sao ai cũng muốn mua có tín dự có danh tiếng thương nhân sản phẩm, dạng này mới sẽ an tâm. Giống như mô bảo đánh giá giống nhau. Chương 569, Cam Ninh viên thuật bên này cải cách phát triển hừng hực khí thế, Trung Nguyên Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng đang trấn an bách tính. Mộ binh sĩ tốt, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng ở Bắc Cương, vừa mới thành lập Yến quốc cùng Triệu quốc nhưng là sóng ngầm phun trào, biên cảnh xung đột không ngừng, Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu từng người tập kết trọng binh, chuẩn bị thuế ruộng, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Viên thuật cùng Tào Tháo, Lưu Bị ánh mắt lúc này cũng đồng dạng tập trung ở Hà Bắc giới kiều phụ cận. Như Cam Ninh loại này quả tim lớn, thậm chí còn xuất lĩnh thủy quân ở Bột Hải quận, Đông Vũ quận phụ cận du đãng, chuẩn bị ở song phương đại chiến lúc cắn Viên Thiệu một ngụm. Đương nhiên, đây là Viên thuật ngầm cho phép, nếu không phải Vũ Châu cùng Bắc Cương chi địa đối Viên thuật tới nói càng thêm trọng yếu, Viên thuật thậm chí muốn đem Chu Du, Triệu Vân đám người đều phái đi qua, hung hăng cho Viên Thiệu tới một chút. Không thể không nói, cầm xuống Liêu Đông sau đó, toàn bộ Bột Hải đều thành Viên thuật thiên hạ, có Liêu Đông khối này căn cứ địa, Cam Ninh thủy quân có thể nói là ở Bột Hải bên trong tùy ý ngao du, thời khắc uy hiếp Kỳ Châu, Vũ Châu thậm chí Thanh Châu đường ven biển. Cam Ninh hàng này là to gan lớn mật, e sợ cho thiên hạ không loạn. Một hồi đến Viên thuật làm giàu nơi Bột Hải quận đi dạo một vòng, một hồi đến Tào Tháo vừa cầm xuống Bắc Hải quận bơi một vòng, khiến cho Viên Thiệu cùng Tào Tháo là vô cùng cần trương, không thể không phái trọng binh hộ vệ những cái kia ở đường ven biển phụ cận thành trì. Viên thuật dưới trướng thủy quân cường đại sớm đã bị thiên hạ chư hầu biết được, coi như Cam Ninh ẩn nấp cũng tránh không thoát Viên Thiệu cùng Tào Tháo con mắt, bọn hắn một mực đang cẩn thận phòng bị. Muốn tập kích cơ bản là không có khả năng, cho nên Viên thuật cũng liền không làm loại này vô dụng công, dứt khoát không bằng đem hắn ngã bài, trên mặt nổi uy hiếp những chỗ này, cho Viên Toa cùng Tào Tháo chế tạo áp lực, kiềm chế bọn hắn binh lực đồng thời, làm hai người không cách nào chuyên tâm đối phó Công Tôn Toàn hoặc An Ổn phát triển. Cam Linh tuy nói tính tình nôn nóng, nhưng cũng biết đạo lý, đặc biệt là đối chiến cơ có loại nhạy bén trực giác. Lại thêm hắn quân đoàn thiên phú tăng thêm, ở trên biển là tới vô ảnh đi vô tung, cơ bản sẽ không ra vấn đề gì. Viên Thuật tuy nhiên trên mặt nổi một mực khiển trách hắn lô mãng, nhưng trong lòng một mực đem hắn làm ái tướng, đối hắn tín nhiệm cực kỳ. Bột Hải quận biên cảnh bờ biển, Cam Linh đứng ở trên chiến thuyền, nhìn bên bờ nghiêm trận chờ đợi Viên Thiệu quân trọng binh, khoe miệng lộ ra ý cười, rút quân. Ở Viên Thiệu quân trợn mắt bên trong, Cam Linh dẫn thủy quân thản nhiên rời đi. Thiếu khuyết chiến thuyền, không thiện thủy chiến, Viên Thiệu quân chỉ có thể trơ mắt nhìn Cam Linh dẫn quân rời đi. Sau cùng lĩnh quân chủ tướng Cao Cán căm hận hướng nơi xa trên mặt biển bổ ra một đạo to lớn đao mang, theo sau phẫn nộ dẫn quân rời đi. Ta nói đầu, chúng ta cứ như vậy mù cũng có cái gì ý tứ nha? Đều lắc lư mấy ngày, một chút chất béo đều không mò được, ta còn không bằng trở về doanh châu chơi đùa đâu. Một mực đi theo Cam Linh thân vệ thống lĩnh Cam Hổ nhìn lại một lần nữa không công mà về, không nhịn được oán trách nói. Khoảng thời gian này Cam Linh một mực ở đường ven biển phụ cận quấy rầy Viên Thiệu cùng Tào Tháo, nhiều lần hành động đều là vừa bắt đầu liền bị đối phương phát hiện liền lập tức rút lui, căn bản không cùng đối phương giao phong. Dựa vào thủy quân lực cơ động, những ngày này cùng Tào Tháo Viên Thiệu đại quân tiếp xúc đã nhiều lần. Cứ việc loại này đùa đối phương chơi trò chơi cũng không tệ lắm, nhưng cũng không chịu nổi mỗi ngày chơi à. Mỗi lần đều không có gì thu hoạch, nhiều nhất bắt cướp một chút bách tính, làm Cam Hổ đám người cảm giác rất không thú vị. Ngươi biết cái gì? Cam Linh không chút khách khí một cái tát vỗ tới Cam Hổ trên đầu, trên tay sức mạnh thẳng làm Cam Hổ không nhịn được nhe răng trợn mắt. Nhìn mình cái này tiểu đệ xui xẻo dạng, Cam Linh không nhịn được nết mép cười, "Lão hổ, nhìn ở ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta liền dạy ngươi một chiêu, cái này gọi là tỏ ra yếu thế. Chúng ta một mực quấy rối mà không tiến công, thời gian dài đối phương liền sẽ sinh ra tâm lý ám chỉ, cho là chúng ta chỉ bất quá là kiểm chế quấy rối bọn hắn, cũng sẽ không chân chính tấn công. Như thế đối phương lười biếng sau đó, chúng ta mới có thể ở lúc then chốt một kích tất chúng. Ngày thường những cái này cực nhỏ tiểu lợi tính cái gì? Muốn chơi liền chơi lớn, ta muốn để thiên hạ chư hầu đều biết ta Cam Hưng bá bản lĩnh." Nói xong Cam Linh không nhịn được ngửa đầu ha ha cười to, phản phất nhìn thấy không lâu sau tương lai chính mình công thành danh toại một màn kia. "Tướng quân anh minh a." Xuất thân thấp kém, không biết mấy chữ Cam Hổ tuy nhiên cũng chưa có hoàn toàn làm rõ Cam Linh nói, nhưng còn là rất biết điều gật đầu thổi phồng. "Đó là đương nhiên, muốn làm tướng quân, không phải chỉ biết đánh là được, còn phải biết động não. Chớ cùng Lữ Phụng Tiên cái kia ngớ ngẩn học, động một tí liền bị người khác tính toán, ngươi nhiều cùng lao tử học một chút." Cam Linh dương dương tự đắc nói, đồng thời còn tiện đường đen Lữ Bố. "Vậy coi như xong, ta đây một chữ không biết, còn lại an ổn làm tướng quân thân vệ thống lĩnh được rồi. Để ngươi không thật tốt học biết chữ, chúng ta trong quân không phải có nhiều như vậy chính vì sao? Ngươi liền không thể học một chút. Hiện tại liền ngươi phía dưới những cái kia tiểu tử đều biết chữ, tốt xấu ngươi cũng là theo ta nhiều năm như vậy lao nhân. Ban đầu lão tử còn có thể bởi vì ngươi sẽ đùa giỡn hai thanh đao an bài ngươi làm cái phó tướng, nhưng bây giờ cũng là bởi vì không biết chữ, không đầu óc, chỉ có thể làm cái thân vệ thống lĩnh. Ngươi lại tiếp tục như vậy, đoán chừng liền cho lão tử làm thân vệ đội trưởng tư cách đều không có, chỉ có thể làm cái tiểu binh." Cam Linh không nhịn được nói. Những năm này Viên Thuật một mực ở trong quân phủ cập tri thức văn hóa, lại thêm Kim Lăng trưởng quân đội thành lập cùng phát triển, ngoại trừ một chút võ nghệ hoặc là thống soái quả thực phi thường cường hãn quái thai, hiện tại muốn ở trong quân làm cái thiên nhân tướng đều phải biết chút viết văn, hướng Cam Hổ dạng này không biết chữ chỉ có thể bị chậm rãi đào thải. Cam Hổ ngược lại là không để bụng nhíu môi, ta đây vừa nhìn cái kia chữ liền đau đầu, còn có những cái kia binh thư các loại, căn bản cùng nhìn thiên thư giống nhau, hoặc không được a. Kim Lăng trưởng quân đội lập tức lại muốn nhận người, ta cái này còn có ba cái nội bộ danh ngạch, nếu không ngươi đi vào. Bên trong không ít ngươi dạng này, đến lúc đó lẫn nhau xúc tiến lại thêm có chuyên môn tiên sinh giáo dục, đoán chừng ngươi cái này đầu gỗ còn có khai khiếu khả năng. Cam Linh đối với cái này đi theo chính mình chinh chiến nhiều năm không rời không bỏ ông bạn già còn là phi thường quan tâm, nói thẳng. Quên đi. Cam Hổ nhìn Cam Linh cười cười, ta đây đều lớn như vậy, đầu óc không so được những cái kia tiểu tử, huống chi chính là làm lên phó tướng lại có thể làm sao. Còn là đem cơ hội nhường cho những huynh đệ khác đi. Ta đây cùng lão đại ngươi nửa đời người, lại không có một con nửa nữ, lại bỏ lên cũng có ý nghĩa gì. Ta đây liền cho ngươi làm cái thân binh cũng rất tốt, tương lai giả liền ở nhà ngươi làm cái gia đình cái gì, đến lúc đó ngươi phải quản cơm à. Nhìn Cam Hổ vậy thật thành cởi mở khuôn mặt, Cam Linh chỉ cảm thấy mũi chua xót. Cam Hổ từ hắn khi còn bé liền theo hắn, từ hắn làm côn đồ đến thủy phỉ, lại đến bây giờ tướng quân, một mực theo sát bên người. Nhiều lần đi theo hắn đấm máu chiến đấu, thậm chí còn đã cứu mạng của hắn, vì thế còn rơi xuống ẩn tật, cho nên một mực đều không thể cưới vợ, sợ làm lỡ nhân già, không có con cái. Cố nén trong lòng khổ sở, Cam Linh hung hăng nện cho Cam Hổ ngực một chút, lại đánh hắn nhe răng trợn mắt, tiểu tử ngươi thật sự là không biết tiến thủ, còn ỷ lại vào ta. Đi, sau đó ngươi liền cho ta đây làm gia đình. Yên tâm, chỉ cần ta đây lão Cam ở, khẳng định quản ngươi ăn no. Chương 570, tranh luận bất quá lão đại, chúng ta những cái này huynh đệ trên nước là một tay hảo thủ, nhưng nếu là ở trên bờ, đối đầu thông thường đại quân không là vấn đề, thế nhưng nếu như Viên Thiệu dưới trướng tinh nhuệ, sợ rằng đánh không lại đi. Cam Hổ nói, ngươi biết cái gì? Binh giả quỷ đạo dã, chờ Viên Bản Sơ cùng Công Tôn Toàn đánh lên. Hắn nào có bao nhiêu công sức chú ý đến chúng ta, đến lúc đó chính là chúng ta đại triển thân thủ thời gian. Chúng ta những cái này huynh đệ ở mặt nước là giao long, ở trên đường như cũ hoành hành. Cam Linh hừ lạnh một tiếng nói, có thể Viên Thiệu cũng không đốc, chúng ta dạng này ở trước mặt hắn lắc lư, hắn không nghĩ ra biện pháp đối phó chúng ta sao? Cam Hổ lo lắng nói, một mình một chi đại quân không chút chi viện tình huống không ngừng khiêu khích hôm nay tay cầm trọng binh Viên Thiệu, trong lòng hắn cảm thấy hết sức không vững vàng. Nếu là xuất hiện biến cố, tứ cố vô thân bên dưới sợ rằng cả chi đại quân đều muốn cắm ở đây. Yến Triệu nhiều hào kiệt nghĩa sĩ, cái này ta là thừa nhận. Có thể thủy chiến, không phải ta khinh thường những cái này phương Bắc chư hầu, bọn hắn liền lâu thuyền đều tạo không được, muốn đối phó ta là không thể nào. Cam Ninh cực kỳ tự tin nói. Luận đến thủy chiến, hắn tự nhận thiên hạ thứ nhì, hiện tại không người dám xưng đệ nhất, có thể bị hắn miễn cưỡng nhìn vào mắt cũng liền một cái thái mạo, còn dư lại đều không đáng giá nhắc tới. Cam Ninh không tin Viên Thiệu có thể ở Hà Bắc tìm ra một cái thiện thủy chiến tướng lĩnh. Ký Châu Nghiệp Thành đang chuẩn bị giới kiểu chi chiến, Viên Thiệu lúc này cũng đang vì Cam Ninh chi này hành tung bất định quân địch mà cao mày không ngừng. Hôm nay cô sắp cùng Công Tôn toàn đại chiến giới kiểu, có thể Viên Công Lộ lại phái Cam Hưng Bá đến ta Ký Châu quấy rối, lại làm được gì? Viên Thiệu nhìn cao cán truyền tới tình báo, khẽ thở dài, đối với bên người mấy vị mưu sĩ nói: "Bệ hạ, đi qua chúng ta cũng không phải là có huấn luyện một nhóm tinh nhuệ thủy quân sao? Lại không biết hiện tại tình huống làm sao?" Hứa Du đầu tiên là hỏi. Từ khi biết được Giang Đông thủy quân có vượt biển năng lực sau, thiên hạ chư hầu trong lòng đều đề phòng rất nhiều, âm thầm thành lập huấn luyện chính mình thủy quân, không cầu có thể chiến thắng lấy thủy chiến nổi tiếng thiên hạ Giang Đông, nhưng cầu có thể hơi hạn chế lại đối phương thủy quân, nưu đồ tự bảo vệ mình. Viên Hiệu từ lúc 2 năm trước cũng đã bắt đầu âm thầm ở Bột Hải phụ cận tuyển chọn thiện nước thanh tráng tổ kiến thủy quân, một mực giao cho Viên Thiệu tâm phúc tử trung thuần vu quỳnh bí mật huấn luyện. Viên Thiệu cao mày sầu khổ nói, tuy nhiên sơ có hiệu quả, có sức đánh một trận, nhưng cùng Cam Hưng Bá so sánh, chỉ sợ là kém rất nhiều a. Hôm nay thuần vu quỳnh xây dựng một vạn thủy quân tuy nhiên huấn luyện đầy đủ, đã cơ bản thành hình, nhưng so với xuất lĩnh 3 vạn tinh nhuệ thủy quân Cam Ninh, căn bản không có bất kỳ thắng lợi khả năng. Một vạn thủy quân, Hứa Du trong lòng suy nghĩ chốc lát, theo sau hỏi, vậy hạ, cái này một vạn thủy quân chiến lực có thể bảo đảm? Tự nhiên, Thuần Vu Quỳnh cùng chấp nói, nếu là tương đồng binh lực bên dưới, hắn có lòng tin cùng Cam Hưng Bá đánh một trận. Vậy hạ, Thuần Vu Quỳnh tướng quân tính tình hơi có chút cuồng ngạo bất ham, hắn nói sợ rằng không thật. Nghe Không Vô Thẩm Phối cười khổ đứng ra, nói thẳng, làm trong rất nhiều mưu sĩ thông hiểu quân sự nhất người, Thẩm Phối đối với Giang Đông thủy quân chiến lực có hiểu biết. Nếu là Thuần Vu Quỳnh nói binh lực gấp 2 ở Cam Ninh hắn có lòng tin một trận chiến, Thẩm Phối trong lòng đều muốn hoài nghi một phen, huống chi là lớn lối như thế. Thật cho rằng Giang Đông thủy quân cường đại là thổi phồng lên. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy đổi kịp, Tào Tháo cùng Lưu Bị lại làm sao có khả năng bởi vì một cái Trường Giang mà đối Viên Thuật không thể làm gì? Quả thực, trong giản nói là có chút khuyết đại. Nhưng cô từng thấy tận mắt, hắn huấn luyện ra thủy quân nhưng là uy vũ bất phàm, sát khí nghiêm nghị. Muốn nghĩ ban đầu ở Bột Hải quận phụ cận kiểm duyệt Thuần Vu Quỳnh đại quân lúc chẳng cảnh, Viên Thiệu vẫn như cũ cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào. Thuần Vu Quỳnh làm đã từng Tây Viên Bát Giáo úy một trong, huấn luyện sĩ tốt lĩnh binh tác chiến năng lực tự nhiên là nhất đẳng, hắn năng lực làm Viên Thiệu rất là thỏa mãn. Vậy kể từ đó, chúng ta liền chưa hẳn không thể đối phó Cam Ninh chi này của quân. Hứa Du nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, tự tin nói: "Tử Viễn nói thiếu cân nhắc, Cam Ninh là sở quốc thủy quân đệ nhất đại tướng, dưới trướng thủy quân càng là tinh nhuệ cực kỳ, chính là số lượng cũng không phải chúng ta có thể so sánh, như thế mưu đồ chẳng phải là trứng chọi đá. Nếu là thất bại, vậy hạ dày công chuẩn bị mấy năm thủy quân chẳng phải là hủy hoại trong chốc lát, đến lúc đó chúng ta đem lại cũng không cách nào làm gì được Cam Ninh chi này đại quân. Một ngày quân ta cùng Công Tôn toàn quyết chiến lúc đối phương ghi hận trong lòng từ phía sau tập kích, ngươi để bệ hạ làm sao bây giờ? Không thể như thế mạo hiểm." Cùng Hứa Du vẫn luôn nhìn không vừa mắt Quách Đồ lập tức đứng ra phản bác. Viên Thiệu xưng đế trắng trận phân phong dưới trướng võ tướng nhu sĩ, mà hắn lại đứng hàng Hứa Du cùng, Tuân Khang bên dưới, so với Thẩm Phối đều không bằng, hắn tự nhiên đối Hứa Du ghen ghét chống chết, lòng có phẫn uất. Quách Đồ bạn tốt Phùng Kỷ lúc này cũng đồng dạng đứng ra, công tác nói không sai. Cam Hưng Ba bất quá hòa nhỏ, bệ hạ hiện tại trọng yếu nhất chính là đánh bại Công Tôn Toản, nhất thống Hà Bắc, trở thành Hà Bắc bá chủ, tiếp theo hùng cứ thiên hạ. Thuần Vu Quỳnh dẫn một vạn tinh nhuệ không thể khinh động, vì lý do an toàn, để hắn ở hai quân quyết chiến lúc đi kiểm chế Cam Hưng Bá liền có thể. Đến lúc đó cho dù chi này thủy quân toàn bộ hủy diệt, bệ hạ chỉ cần an ổn đánh bại Công Tôn toàn liền tính đáng giá. Lúc này không cần thiết bởi vì nhất thời cấp bách mà mạo hiểm làm việc, nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu a, bệ hạ. Nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu. Các ngươi biết được Cam Hưng Bá tính cách cùng năng lực. Người này tính tình cuồng ngạo, võ nghệ siêu quần, dưới trướng tướng sĩ từng cái đều là tinh nhuệ, tối thiện thủy chiến. Sợ rằng đến lúc đó muốn cho Thuần Vu Quỳnh tướng quân kiểm chế đối phương kế hoạch căn bản không cách nào thành công, đối phương nhiều nhất nửa ngày liền có thể đem quân ta thủy quân tiêu diệt. Cùng hắn kinh hồn táng đảm chờ đợi không muốn ra vấn đề, còn không bằng chủ động xuất kích giải quyết. Cam Hưng Bá dù sao chỉ bất quá là một thân một mình, chỉ cần bắt được hắn nhược điểm đem hắn tiêu diệt còn là không khó, tất trải qua không phải chỉ có thủy quân mới có thể tham dự vào thủy chiến. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, lấy chúng ta hôm nay như vậy cường thịnh binh lực, làm sao không thể đem hắn tiêu diệt. Hứa Du một bước cũng không nhường phản bắt nói, không nói đến Tử Viễn ngươi có gì lương sách có thể tự tin tiêu diệt Cam Ninh thủy quân, chính là tiêu diệt thì lại làm sao? Viên Thuật nếu là biết được tình huống, chẳng lẽ sẽ không lại phái một chi thủy quân đến? Huống chi Liêu Đông hiện tại đã dừng chân Viên Thuật mấy vạn kỵ binh, một ngày chúng ta đem Viên Thuật chọc tức, sợ rằng đối mặt không chỉ là 3 vạn thủy quân. Nếu là đem Viên Thuật làm cho cùng Công Tôn toàn liên thủ đối phó ta Đại Triệu, chúng ta muốn đạt được giới kiểu chi chiến thắng lợi cần bỏ ra đại giới liền muốn lớn hơn nhiều. Quách Đồ hướng Hứa Du âm thầm nhướng mày nói, chúng ta hôm nay đại chiến sắp tới, Viên Công Lộ lẽ nào liền không phải nơi trốn cả tay, phân thân thiếu phương pháp sao? Hiện tại sở quốc mới lập, hắn liền làm ra nhiều như vậy động tĩnh, nào có thời gian lại xuất binh đi đối phó của ta. Bằng không lấy Viên Thuật đối với bệ hạ sợ hãi, đã sớm phái trọng binh đến, mà không chỉ là cái này một chi cô quân. Lẽ nào công tác ngươi còn cho rằng hiện tại Viên Công Lộ không có cùng Công Tôn toàn liên minh đối phó ta Đại Triệu sao? Lúc này Công Tôn Toản trong tay Lương Đồng quân giới đa số đều là viên công lộ cung cấp, mà chúng ta lại cái gì đều không có, cái này còn không thể nói rõ vấn đề sao? Hứa Du Nhất Trâm Kiến Huyên nói. Viên Thuật cùng Tào Lưu lẫn nhau công phạt, Trung Nguyên loạn chiến đối với Viên Thiệu tới nói nhưng là một chuyện tốt. Bằng không Viên Thiệu hiện tại sợ rằng không chỉ muốn vì Cam Linh cái này ba vạn thủy quân mà phát sầu, còn muốn phân ra đại lượng binh lực chú đóng Ký Châu cùng Thanh Châu biên giới, để phòng Tào Tháo ở Viên Thiệu mấu chốt nhất lúc chọc hắn hoa cúc. Đối với điểm này Hứa Du nhìn rất rõ ràng, sở dĩ hắn hy vọng Viên Thiệu biểu hiện càng thêm cường thế. Chương 571, Viên Thiệu quyết đoán chính mình mưu sĩ chia làm hai nhóm lẫn nhau tranh cãi, mà Viên Thiệu cứ như vậy hờ hững ngồi ở chủ bị nhìn, mặt không thay đổi, không có bất kỳ nói chuyện ý tứ. Ở Viên Thiệu bỏ mặc không quan tâm, Hứa Du cùng Quách Độ Phùng Kỷ làm ồn càng thêm hăng say, đến phía sau ngay cả Thẩm Phối đều bị Hứa Du kéo vào, song phương miệng lưỡi sắc bén, ngươi tới ta đi, đủ loại tin tức lẫn nhau vật trần, lẫn nhau lộ tẩy hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết, thẳng làm người khác nhìn sợ hết hồn hết vía. Ông sòm nửa ngày, cuối cùng còn là không có kết quả, song phương bên nào cũng cho là mình phải, Kỷ Phùng đi thủ, thủy chung không cách nào đem đối phương bắt bỏ, sau cùng chỉ có thể nhìn ngồi trên đài cao Viên Thiệu. Không nhìn không sao, mà không thay đổi, ánh mắt khủng bố cực kỳ Viên Thiệu trực tiếp làm mọi người chớp mắt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đội bác bị giảm xuống đất cung kính chờ đợi Viên Thiệu lên tiếng, ngậm miệng không nói. Ầm ĩ đủ rồi. Nhìn dưới đài quỳ thành hai hàng thân tử, Viên Thiệu nhàn nhạt nói, chúng ta nhất thời sốt ruột, mở miệng bằng nôn, còn mong bệ hạ khoan thứ. Mọi người cùng kêu lên. Xương đế, vô luận đối với Viên Thiệu thế lực còn là đối Viên Thiệu chính mình tới nói đều là to lớn cải biến. Trước đây Viên Thiệu tuy nói cũng cực có uy nghiêm, nhưng chỉ có ở đối mặt nguy cơ lúc mới sẽ mang cho người một loại khủng bố uy hiếp cảm giác. Mà bây giờ xương đế sau đó, có lẽ là trong sâu xa đế vị gia trì, cũng hoặc là tự thân ám chỉ, Viên Thiệu đối người khác uy hiếp cảm giác càng ngày càng mạnh. Làm bọn hắn những cái này dưới trướng thần tử, thời thời khắc khắc đều có một loại đế uy như ngục cảm giác, thời khắc bảo trì cung kính cẩn thận, không dám có bất kỳ vượt mức cùng chậm trễ. Đương nhiên, loại tình huống này cũng đồng dạng xuất hiện ở Công Tôn Toản cùng Viên Thuật trên người. Cụ thể biểu hiện là Công Tôn Toản càng ngày càng bảo thủ tự cho là đúng, không nghe lọt người khác ý kiến. Nhưng tương đối, hắn trên người vĩnh viễn quanh quẩn một loại chiến vô bất thắng tự tin, làm hắn dưới trướng người đều đối hắn cực kỳ cung nhiệt, giống như chiến thần thông thường. Mà Viên Thuật làm việc cũng càng ngày càng bá đạo cùng tùy ý. Thông tục tới nói chính là trên đường hắc quỷ, dễ nghe điểm gọi có hiệp sĩ chi phong. Đối với một chút lễ nghi phiền phức càng thêm chẳng đáng nhìn đến, hơn nữa hơi có chút xuất khẩu thành hiến ý tứ, đủ loại cải cách chính sách thuận miệng liền tới, nghĩ đến cái gì là cái gì, từ từng cái phương diện tiến hành cải cách, không ngừng hoàn thiện sở quốc chính sách. Viên Thiệu lúc này hai mắt như điện, đen thui thâm thúy con ngươi quét phía dưới thần tử, nhàn nhạt nói, nếu là tầm thường lúc, các ngươi om sòm cũng liền thôi. Nhưng hôm nay đại chiến sắp tới, cô không tâm tình xem các ngươi chơi đùa, cô cũng không hy vọng lại có lần sau. Vâng. Mọi người thân thể run lên, bái phục nói. Theo sau hướng hai bên lui lại đi, đồng thời quỳ ngồi thành hai hàng. Từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám có bất luận cái gì vượt giới hạn, đều như điêu khắc thông thường không nhúc đích. Giới kiều chi chiến, cô không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đối với tiêu diệt Cam Hưng bá chi này thủy quân, Tử Biển ngươi có mấy thành nắm chắc? Nhìn thấy những người này đàng hoàng, Viên Thiệu cơn giận tiêu tán một chút, ngựa khí đạm mạc hỏi. Nhìn trên đài cao giống như thần chi thông thường Viên Thiệu, lại cấp tốc lơ đãng quét quét đồ cùng phù kỳ, Hứa Du trong lòng hung ác, sắc mặt ngưng trọng cắn răng trầm giọng nói, "Nam thành." "Nam thành." Viên Thiệu trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Theo sau chỗ chống phiêu hốt hai mắt lần nữa khôi phục hờ hững, đầy đủ, lần này liền do ngươi làm chủ soái, toàn quyền chỉ huy trận đại chiến này, bao quát ta ở bên trong, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện cản tay nhúng tay, người trái lại chém. Viên Thiệu bình tĩnh lời nói để lộ ra cực kỳ kiên định cùng vô biên sắc ý, làm vì ngồi hai bên thần tử đều gật đầu không nói. Tạ bệ hạ. Du tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ bệ hạ chi tín nhiệm. Hứa Du nghe vậy nội tâm nhiệt huyết dâng trào, cảm động không thôi, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay bái phục nói. Ân. Viên Thiệu nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau nhìn nơi xa nhàn nhạt nói. Giới kiều chi chiến mộ chắc chắn đánh bại Công Tôn Bá Khuê, bất luận cái gì muốn ngăn cản hoặc là có khả năng ngăn cản ta đều phải biến mất, ta tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu chưa? Là. Mọi người cùng kêu lên. Theo sau Viên Thiệu nhẹ nhàng xua tay, đem những cái này thần tử đều xua đuổi, một thân một mình ngồi ở trên đài cao, ánh mắt thâm thúy nhìn nơi xa, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mà ở sau cùng rời đi trước đó, Tuân Khang không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Viên Thiệu, cảm thụ được hắn trong ánh mắt kiên định, bá đạo, dũng mãnh, cơ trí các loại sát thái, trong lòng không tránh được thở dài. Hiện tại Viên Bản Sơ đủ để gánh được ban đầu thiên hạ mẫu mực xưng hô, nhưng đáng tiếc, đây chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Cũng chỉ có ở loại này nguy cảnh lúc, hắn mới sẽ thức tỉnh, chỉ là hôm nay đã có chút chậm. Tuân Khang đi ra hoàng cung sau đó, lại thấy Hứa Du cũng không rời đi, liền đứng ở trước cửa hoàng cung, lặng lặng nhìn hắn. Tử Viễn, làm sao vậy? Hữu Nhược, lần này ta cần ngươi trợ giúp. Hứa Du ánh mắt hết sức nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng nói. Ta biết, đến lúc ta sẽ ra tay. Nhìn Hứa Du kiên định ánh mắt, Tuân Khang khẽ thở dài, khổ sở nói. Hứa Du nghe vậy hơi gật đầu, An Lộc đua chúng quân việc. Hữu Nhược ngươi có giữ lại ta không tốt bức bách, nhưng lúc này còn hy vọng ngươi có thể đại lực tương trợ. Dù sao lần này nếu là xuất hiện biến cố, vậy hạ liền thật sự không có hy vọng, nhất định muốn không có bất kỳ sơ hở. Làm hết sức. Trong mắt vẻ phức tạp lóe lên. Một lát sau, Tuân Khang khẽ nói. Hứa Du mỉm cười nói, có những lời này liền đầy đủ. Theo sau xoay người chuẩn bị rời đi. Mà Tuân Khang lúc này lại bỗng nhiên đem hắn gọi lại, ngựa khí kỳ dị nói, Tử Viễn, qua tuệ dễ yêu. Có đôi khi quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt, nhất là ở trước mặt bệ hạ. Hứa Du trong mắt vẻ kiêng kỵ khiếp sợ lóe lên, nhưng lập tức liền lần nữa khôi phục ngày xưa tự cao tự đại gương mặt, một bên rời đi, một bên cười lớn, bệ hạ cùng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, người nghĩ quá nhiều. Nhìn Hứa Du cố làm ra vẻ tiêu sái bóng lưng, Tuân Kham hơi thở dài, quay đầu nhìn hướng hoàng cung cửa lớn, trong miệng lẩm bẩm, từ biệt a. Người tuy nhiên nhìn thấu bệ hạ tính tình, nhưng đánh giá thấp bệ hạ, có đôi khi đùa giỡn chút tiểu thông minh không chỉ sẽ không đưa đến tốt hiệu quả, ngược lại sẽ càng thêm đưa tới người khác ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ. Nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ ngươi mất quyền bỏ mạng ngày không xa. Theo sau xoay người, dọc theo cùng Hứa Du bất đồng một con đường rời đi, Viên Bản Sơ, ai? Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn chiến đấu còn chưa khai hỏa, một trận nhằm vào Cam Linh nhu đồ đã bắt đầu. Mà lúc này còn Du đang ở Bột Hải phụ cận Cam Linh đối với chuyện này nhưng là không chút nhận ra, không biết một tấm trong tối lưới lớn đã chậm rãi hướng hắn nhào tới. Bất quá lấy hắn tính cách, coi như biết đoán chừng cũng không sửa đổi được cái gì. Tính tình cương liệt hắn cũng không biết như thế nào sợ hãi như thế nào lùi bước, nếu như biết Viên Thiệu đã để mắt tới hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ cùng Viên Thiệu liều một phen, nhìn xem rốt cuộc là cá chết còn là lưới rách. Chương 572, đánh cướp giết. Một cái không lưu. Nhìn thấy phía trước tháo chạy, số lượng không nhiều Viên Thiệu quân hội tốt, Cam Linh hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Khoảng thời gian này không ngừng ở Ký Châu Bột Hải quận phụ cận bồi hồi Cam Linh, tuy nhiên bình thường tao ngộ Viên Thiệu đại quân chặn đường, nhưng khoảng thời gian này cũng không phải không có thành quả. Bởi vì Cam Linh tự thân quân đoàn thiên phú tăng thêm, ở mặt nước tới lui như gió, để Viên Thiệu quân bình thường phản ứng không kịp, từ đó làm Cam Linh thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi nhỏ, cướp đoạt một chút vật tư cùng nhân khẩu, cùng với tiêu diệt một chút không cẩn thận đụng phải, không kịp rút lui tiểu cổ Viên Thiệu quân. Lần này lại là một lần thành công tập kích, Cam Linh ở cao cán đại quân không có phản ứng lại trước đó lại dựa theo viên thuật cung cấp Bột Hải quận địa đồ, giành trước công chiếm Bột Hải một cái huyện thành nhỏ. Huyện thành nội bộ bất quá mấy trăm quân phòng thủ ở không chút phòng bị bị Cam Linh trực tiếp chém giết hơn phân nửa, hiện tại đối phương đã chạy tán loạn, Cam Linh lệnh dưới trướng bộ phận sĩ tốt truy kích, một mặt để cái khác sĩ tốt thu liễm vật tư cùng chuyển di nhân khẩu. Rất nhanh, đi tới truy kích Cam Linh quân sĩ tốt đem Viên Thiệu quân hội tốt tàn sát sạch sẽ, mà Cam Linh cũng đem vật tư cùng bách tính chỉnh đốn hoàn tất, chỉnh quân rút lui. Mà nhận được tin tức Cao Cán lúc này mới dẫn quân khoan thai tới chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cam Linh đại quân ở trên thuyền chậm rãi rời đi. Cao Nguyên Tài, không cần đưa tiễn. Cam Linh đứng ở trên thuyền, nhìn bên bờ sắc mặt phẫn nộ Cao Cán cùng với hắn sau người phong trần mệt mỏi đại quân, nhếch mép cười cao giọng nói. Nghe được Cam Linh cái này trào phúng lời nói, Cao Cán trong mắt lửa giận gần như ngưng tụ thành thực chất, cắn chặt hàm răng khẽ nói, Cam Hưng Bá, ngươi không nên đắc ý. Nếu là có ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết. Theo sau phó tướng tiến lên nói, tướng quân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cao Cán xoay người nhìn dưới trướng thờ phạt, ủ rũ túi đầu sĩ tốt, giọng căm hận nói, rút quân, ngươi đem tình huống báo lên đi. Nhìn bên bờ Viên Thiệu quân trạng thái tản mạn chậm rãi rời đi, ở trên chiến thuyền Cam Linh mỉm cười, theo sau tâm tình sung sướng đi vào khoang thuyền. Lần này thu hoạch thế nào? Cam Linh nói, chém giết sĩ tốt hơn 300, được bách tính gần vạn, thuế ruộng không ít. Lần này xem như là chúng ta thời gian dài như thế thu hoạch nhiều nhất một lần. Phó tướng mặt mày rạng rỡ nói, không sai, dạng này trở lại mấy lần, lại có thể hướng bệ hạ xin thưởng. Cam Linh cũng cười nói, ngoài ra, ở quân địch tướng lĩnh trên người lục soát được một phong mật thư, bên trong tình báo tướng quân ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú. Phó tướng nói từ trong lòng lấy ra một phong mở ra thư tín đưa tới. Nga. Cam Linh đem thư tín mở ra, ánh mắt tùy ý quét qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thư này là từ quân địch tướng lĩnh trên người lục soát tới. Không sai, giấu ở đối phương khải giáp bên trong áo trên áo lót bên trong, rất bí ẩn, dưới trướng Nhi Lang cũng là tỉ mỉ tìm kiếm mới phát hiện. Phó tướng như thực đáp. Ân. Cam Linh khẽ gật đầu, theo sau ánh mắt hơi lập lòe, ánh mắt ngưng tụ nói, xem ra lần này có mua bán lớn tới cửa. Tướng quân, trong thư viết cái gì? Đợi phó tướng rời đi sau, Cam Hổ hiếu kỳ hỏi. Viên Thiệu có một chi tiếp viện đội đang hộ tống vật tư từ Nghiệp Thành đi tới Ký Châu phương Bắc biên cảnh huyện thành, để này huyện huyện úy ở hắn 2 ngày sau đi qua phụ cận lúc phái 200 sĩ tốt hộ vệ. Cam Linh chậm rãi nói, Ký Châu phương Bắc biên cảnh huyện thành. Vậy nhóm này vật tư là đưa cho chú đóng ở biên cảnh cùng Công Tôn Toàn rằng co đại quân lạc. Cam Hổ nói, không sai, hơn nữa còn để ven đường huyện úy phái trọng binh hộ vệ, xem ra lần này chất béo không ít ta. Cam Linh liếm liếm môi, khá là hưng phấn nói, tướng quân, vậy chúng ta không bằng 2 ngày sau trở lại mỏ một bút. Cam Hổ vui vẻ nói. Cam Linh nhìn vẻ mặt hưng phấn Cam Hổ, thư lệnh một tiếng nói, tiểu tử ngươi làm việc chính là không qua đầu óc, chúng ta ở đây đánh lén qua một lần, ngươi cảm thấy đối phương còn sẽ lại mạo hiểm tới sao? Nơi này lại không phải nhất định phải trải qua nơi, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không đổi đường? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này một đơn lẽ nào không làm? Bị Cam Linh như thế gian dạy, Cam Hổ nhất thời héo. Làm sao có khả năng? Từ ta Cam Hưng Bá dưới mí mắt trải qua, chính là Diêm Vương gia ta cũng muốn cạo xuống hắn một lớp da. Cam Linh một bộ thổ phỉ dáng vẻ, càn rỡ nói, đã nhóm này vật tư là vận hướng Ký Châu phía Bắc huyện thành, như vậy bọn hắn nhất định phải trải qua một chỗ. Cam Linh nhìn trên tường to lớn cặn kẽ Hà Bắc phụ cận địa đồ, mỉm cười nói, Trương Thủy. Nhìn trên bản đồ cái kia ngang qua Ký Châu Bắc bộ dòng sông, Cam Linh trong mắt tình quang lóe lên. Tướng quân, thật sự là trời giúp chúng ta a. Nếu như là ở mặt nước, cái kia chi này đại quân chúng ta liền ăn chắc. Không sai, đây là trời ban lương cơ, nhưng ta lại luôn cảm giác có chút không đúng. Cam Linh cũng không có quá mức hưng phấn, có chút hồ nghi nói, tướng quân, có chỗ nào không đúng? Nơi này là ở Bột Hải quận Lệ Đông, tới gần Bột Hải. Theo đạo lý đối phương từ Nghiệp Thành vận chuyển vật tư đi tới Huệ Thành, đi đường này dường như có chút nhiều xa đi. Cam Linh chỉ trên bản đồ Nghiệp Thành cùng Huệ Thành vị trí, cao mày nói. Cam Hổ nhìn Huệ Thành vị trí địa lý, nói: "Tướng quân, Huệ Thành nằm ở Ký Châu Đông Bắc Bộ, như thế đi cũng không tính là quá mức nhiều xa. Hơn nữa Viên Thiệu hiện tại ở biên cảnh cùng Công Tôn Toàn giằng co, hắn đi con đường này đoán chừng cũng là vì phòng bị Công Tôn Toàn đánh lén chặn đường đi." Cam Linh nghe vậy, như có phát hiện gật gật đầu, "Ngươi nói như vậy quả thật không sai, nên là ta đa tâm đi." Ba ngày sau, ngày này trời trong nắng ấm, đầu hạ dương quang hơi lộ ra chói mắt, không khí cũng lộ ra vô cùng khô ráo. Trương Thủy bên trên, Viên Thiệu chi này chuyển vận đội quả nhiên xuất hiện, một mực ở Trương Thủy phụ cận dò xét Cam Linh quân thám tử nhận được tin tức sau, lập tức đem hắn hồi báo cho Cam Linh. Nam ở Bột Hải bên trên Cam Linh biết được tin tức sau, cấp tốc xuất lĩnh thủy quân đến, tốc độ nhanh chóng lái về phía nơi này. Làm hắn đến lúc, nơi xa Viên Thiệu vận chuyển đại quân vừa vặn sử ở Trương Thủy ngay chính giữa, chính như Cam Linh kế hoạch như vậy. Toàn quân gia tốc, xung phong. Cam Linh nhìn phía xa trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đội vàng chạy trốn quân địch, buông xuống trong lòng sau cùng cái kia một tia phòng bị, thương phấn nói: "Quân đoàn Tiên Phú gia chỉ bên dưới, chiến thuyền hành xử tốc độ đột ngột tăng vọt, điên cuồng hướng Viên Thiệu đại quân đuổi theo. Rút lui, lui về phía sau." Mà Viên Thiệu quân tướng lĩnh đội vàng nói: "Dẫn thủy quân rút về nơi xa." Cam Linh dẫn quân điên cuồng truy kích, lại không nhìn thấy nơi xa trên núi, một cái nho nhã thân ảnh đang sắc mặt phức tạp nhìn hắn, khẽ thở dài. Cùng lúc đó, một cổ không hiểu ba động xuất hiện ở Cam Linh đầu óc, làm hắn cảm thấy đầu não có chút trì độn, phảng phất uống say thông thường. Bất quá lúc này rơi vào hưng phấn, Cam Linh lại không có cảm thụ được cái này một tia quỷ dị cảm giác, không chút phát giác tiếp tục dẫn quân xung phong. Có quân đoàn Thiên Phú gia trì, lại thêm chiến thuyền tiên tiến, Cam Linh thủy quân lái tốc độ gần như ở Viên Thiệu quân gấp 2, rất nhanh liền đuổi kịp đối phương, bắt đầu cắn đuôi truy sát. Đối phương tự biết không địch lại, cũng không có bất kỳ đánh trả ý nghĩ, chỉ là điên cuồng dẫn quân rút lui, quẹo vào một cái tiểu thủy đạo bên trong. Chương 573, chúng mai phục. Đây là một cái hơi có chút nhỏ hẹp nhánh sông, cửa vào chợt hẹp nhất, phảng phất sơn cốc miệng cốc thông thường, hai bờ sông tùng lâm rậm rạp. Đi thuyền chạy trốn Viên Thiệu quân phảng phất hoảng hốt chạy bừa thông thường, trực tiếp vọt vào đầu này thủy đạo, mà sau đó Cam Linh thủy quân đã cắn đuôi truy sát đến, bắt đầu đổ sắt cùng cướp bóc. Như thế địa hình, tự nhiên lập tức đưa tới Cam Linh cảnh giác, kinh nghiệm tác chiến phong phú hắn khi nhìn đến cái này nhỏ hẹp cửa sông trước tiên liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng loại này cảnh giác cảm giác lại cấp tốc bị trong lòng hưng phấn che lại. Giết! Nhìn bị đánh hạ đối phương trên thuyền tràn ngập thuế ruộng cùng quân giới, Cam Linh hưng phấn không thôi tiếp tục nói. Viên Thiệu quân trên chiến thuyền vật tư chi phong phú thẳng làm Cam Linh cái này gặp qua không ít cảnh đời nhà giàu đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu là cái này mấy chục chiếc thuyền đều là như vậy giàu có, cái kia một chuyến này hắn liền kiếm lật. Tiền tài động nhân tâm, trên thuyền sáng loáng tiền tài cũng không tính là rơi vào trong nước phong phú vật tư, thẳng làm Cam Linh dưới trướng sĩ tốt trong mắt hưng phấn, đều chém giết. Muốn biết, Viên Thuật đối với dưới trướng đại quân đãi ngộ thế nhưng là cái thẳng, những cái này chiến lợi phẩm đến sau cùng có 2-3 thành sẽ rơi vào tay bọn hắn, khoảng thời gian này bọn hắn một mực mệnh chết mệnh sống lại không có gì chất béo, hiện tại cuối cùng có thể khai chai. Cam Linh đại quân một đường đuổi giết thông qua hơi lộ ra nhỏ hẹp cửa vào trào vào thủy đạo bên trong, không ngừng truy kích, một đường chém giết, rất nhanh liền đem chi này cũng không bao nhiêu chiến lực đội thuyền triệt để tiêu diệt. Vì tránh cho đội thuyền chịu đến tổn thương, Cam Linh thủy quân cơ bản đều là chọn dùng tiếp mạng thuyền chiến. Nhìn mấy chục chiếc chở đầy vật tư thuyền, Cam Linh hưng phấn không thôi, kiểm kê thu hoạch, đem vật tư toàn bộ mang lên, thu nạp sĩ tốt, chúng ta chuẩn bị lui lại. Cam Linh dưới trướng sĩ tốt hưng phấn không thôi xông lên thuyền, đem trên đó thuế ruộng quân giới đều dọn đi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện vấn đề. Trương Niệm đứng ở Viên Thiệu quân đội thuyền trong khoang thuyền, không nhanh không chậm chỉ huy chính mình thủ hạ đem vật tư rời lên bên mình trên thuyền, trong mắt hơi có chút mừng rỡ. Hắn làm Cam Linh dưới trướng bách phu trưởng, từ lúc Giang Đông thủy quân tổ kiến bắt đầu theo Cam Linh, ban đầu hắn còn là một cái phổ thông sĩ tốt. Đến năm qua hắn cùng Cam Linh Nam Lai Bắc Vạn thấy qua vô số cảnh đời, ở Doanh Châu áp giải qua đại lượng vàng bạc, một thuyền vàng bạc, ở Chu Nha Châu, Di Châu áp giải qua chân châu, một sọt lớn chân châu, kiến thức có thể nói là rất rộng. Viên Thiệu trong chiến thuyền thuế ruộng tuy nhiên không ít, nhưng không cách nào làm hắn khiếp sợ, chỉ là có một tia động dung. Nhìn dưới trướng sĩ tốt đem đặt ở bên ngoài cái dương rời hết, Trương Niệm buồn chán tiện tay mở ra nằm ở bên trong một cái dương. Phanh! Cái dương bị mở ra sau, Trương Niệm nhất thời mở to hai mắt. Đập vào mắt không phải vàng bạc đồng tiền, cũng không phải quân giới, mà là một đống hạt cát. Không tốt! Trương Niệm trước tiên chạy ra khoang thuyền, hô to, đều rút lui. Rút về trên thuyền. Chúng ta trúng kế. Nơi xa đang lòng tràn đầy vui mừng Cam Linh nghe được tiếng này hét lớn, phản phất đang say rượu bị gọi tỉnh thông thường, lập tức lấy lại tinh thần, quát to, toàn bộ rút về trên thuyền. Đều trở về, không cần lo những vật liệu này. Chúng ta rút lui. Cam Hổ nghe vậy không hiểu hỏi, tướng quân, chuyện gì xảy ra? Cam Linh quay đầu nhìn hướng nơi xa nhánh sông cửa vào chỗ, sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta sợ là trúng kế. Lúc này Viên Thuật quân huấn luyện đầy đủ ưu thế liền phát huy ra, cứ việc trong lòng có chút không hiểu cũng không muốn, nhưng Cam Linh dưới trướng sĩ tốt ở Cam Linh lên tiếng trước tiên lập tức ném xuống tất cả sự tình, phản xạ có điều kiện hướng bên mình chiến thuyền chạy như điên rút về. Cả chi đại quân rất nhanh rút lui khỏi những chiếc thuyền này, tập kết hoàn tất. Cam Linh không dám làm lỡ, đại quân toàn bộ rút lui sau cấp tốc chỉ huy rút về nhánh sông cửa vào. Nhưng mà, lúc này đã chậm. Phát hiện Cam Linh quân động tác, hai bên trong rừng rậm đột ngột tuôn ra đại lượng cung tiễn thủ, đều hướng Cam Linh đại quân bắn vào tới. Cùng lúc đó, nhánh sông cửa vào chỗ hiện ra rậm rạp ánh lửa. Nhìn phía xa rậm rạp chẳng chịt ánh lửa, Cam Linh chỉ cảm thấy hai tay lạnh buốt, cắn răng nói, đáng chết, là hỏa thuyền. Hắn lo lắng nhất sự tình xuất hiện. Làm thiên hạ đệ nhất thủy quân tướng lĩnh, đối mặt Hà Bắc những cái này vịt lên cạn, Cam Linh tự nhận chỉ cần không rời đi nước, tuyệt đối không người có thể làm gì được hắn. Nhưng nước lửa lực lượng nhưng là Cam Linh không cách nào kháng cự, mà hỏa thuyền vừa là Cam Linh sợ hãi nhất. Nếu là ở trên chư thủy, bằng vào rộng lớn mặt sông, Cam Ninh tự giác còn có khả năng từ loại này hỏa thuyền sông trận bên trong bình yên vô sự xen kẽ mà qua. Nhưng hôm nay cái này nhỏ hẹp nhánh sông, như thế dày đặc hỏa thuyền hắn trước mặt căn bản né tránh cũng được, hơn nữa cũng không cách nào lui về phía sau tránh né. Bởi vì loại này nhỏ hẹp nhánh sông, sau đó dòng sông chỉ sẽ càng phát chật hẹp, hơn nữa độ dài quá ngắn, kèm theo hai bên mai phục viên thiệu quân, đến lúc đó hắn sinh cơ chỉ sẽ càng ngày càng xa vời. Sông, tận lực tách ra hỏa thuyền từ hai bên tiến lên. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, rõ ràng lúc này lui lại chỉ sẽ tự tìm đường chết. Cam Linh không có bất kỳ khoanh tay chịu chết ý nghĩ, trực tiếp đập nồi dìm thuyền nói. Ở Cam Linh chỉ huy bên dưới, chiến thuyền cấp tốc phân tán ra, hướng sông tới hỏa thuyền trận khe hở bên trong lái, chuẩn bị tránh né. Cũng may đầu này nhánh sông cửa vào tương đối với Cam Linh chỗ mặt sông càng thêm chật hẹp, tràn vào hỏa thuyền còn tính phân tán, trở lại một bộ phận khe hở. Mà Cam Linh dưới trướng thủy quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, điều khiển chiến thuyền như cánh tay sai sự, tận lực tránh né sông tới hỏa thuyền. Có thể Cam Linh đối mặt không chỉ là một đợt hỏa thuyền, miệng cốc hỏa thuyền một đợt đón lấy một đợt sôi dòng xuống, sông tới. Phản phất máy bay đại chiến trò chơi thông thường, quần quần không ngừng đánh tới. Cho dù Cam Linh dưới trướng đều là kinh nghiệm phong phú thủy quân, gặp phải loại này quần quần không ngừng, chạm liền chết hỏa thuyền trận, rất nhanh cũng xuất hiện đại lượng hao tổn. Cái này mặt nước thực sự quá mức chật hẹp, lại thêm hai bên không ngừng mũi tên, bất quá hai khắc xuống, Cam Linh thủy quân đã tử thương hơn phân nửa. Mà lúc này, đối phương hỏa thuyền cuối cùng dùng xong, Cam Linh lập tức dẫn quân cấp tốc xông lên. Chủ đạo đây hết thể Hứa Du đứng ở cách đó không xa bên bờ, ở đại lượng sĩ tốt bảo hộ bên dưới cười lạnh nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng hưng phấn. Hắn vì giờ khắc này đã mưu đồ nhiều ngày, vì có thể lừa bịp qua khôn khéo Cam Linh, Hứa Du có thể nói là tốn hết tâm tư. Vì không lộ ra chân ngựa, Hứa Du ngay cả người mình đều không có thông báo, ngay cả người mình đều lừa gạt. Chi này vận chuyển đội ngũ là quả thực tồn tại, phong kia yêu cầu huyện ủy dẫn quân hộ vệ thư tín cũng là thật sự, bất quá bị Hứa Du phát đến tất cả ven bờ huyện thành bên trên. Cao Cán nơi đó cũng là thật không biết chuyện, Hứa Du âm thầm để người kéo lại Cao Cán lính liên lạc, kéo dài hắn chi viện tốc độ. Ngoại trừ lộ tuyến có chút nhiều xa ở ngoài, Hứa Du an bài đây hết thảy có thể nói là một chút kẽ hở đều không có, lấy Cam Linh cương trực nôn nóng tính cách làm sao có khả năng không mắc câu. Đến phía sau, mượn dùng Tuân Kham tinh thần thiên phú, ở mấu chốt nhất thời khắc sớm nhiễu loạn Cam Linh tư duy, làm hắn nôn nóng. Thuyền vận chuyển vật tư cũng là Hứa Du cố ý an bài, rơi ở phía sau, bị Cam Linh ngay từ đầu cướp bóc mấy chiếc kia trên thuyền quả thực tràn đầy thuế ruộng quân giới, mà cái khác đội thuyền bên trên chỉ có bên ngoài một tầng là thật sự. Đây hết thảy, tiêu hao có thể nói không ít, đủ để làm Viên Thiệu đều cảm thấy đau lòng. Nhưng để bảo đảm hành động không có bất kỳ sơ hở, Hứa Du không chút cố kỵ trực tiếp làm như thế, quả nhiên, đem Cam Linh dẫn vào bẫy. Chương 574, sông tới Cam Hưng Bá, như đã chúng nhà mỗ quân sư kế sách, còn không mau mau nộp khí giới đầu hàng. Nhánh sông cửa vào, một trận thanh âm truyền đến, ngựa khí cực kỳ phách lối. Cam Linh tập trung nhìn tới, phía trước xuất hiện không ít Viên Thiệu quân chiến thuyền, sắp hàng chỉnh tề, trên đó tràn đầy võ trang đầy đủ sĩ tốt. Cầm đầu võ tướng vẻ mặt phách lối, thân hình khôi ngô, vừa nhìn liền biết không phải kẻ bỡ bẩn. Người tới là ai? Cam Linh nhìn đối phương, ngựa khí tức giận nói: Đại Triệu, Trấn Quốc đại tướng quân, Thuần Vũ Quỳnh. Tới tướng trầm giọng nói: Cam Hưng Bá, ngươi đã không đường để trốn, đầu hàng ta Đại Triệu, ta có lẽ sẽ bẩm báo bệ hạ, tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Cam Linh cao giọng cười to, liền Viên Thiệu cái kia ngoài rộng trong kỵ, do dự thiếu quyết đoán phế vật, có tư cách gì để ta Cam Hưng Bá đầu hàng? Ngươi nếu là hiện tại đầu hàng, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Cam Linh lần này dõng dạc lời nói trực tiếp chọc giận Thuần Vũ Quỳnh. Hắn rút ra bên hông chi kiếm, chỉ xéo Cam Linh phương hướng, tức giận nói: Xông! Phàm lấy địch tướng thủ cấp người, thưởng ngàn kim, quan thăng ba cấp. Mà Cam Linh nhìn thấy sau người tổn thất hơn phân nửa đội thuyền, vô số rơi vào biển lửa bị chặn đội thuyền sĩ tốt, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng tự trách, quát to: Chỉnh quân, nên địch. Hứa Du an bài hỏa thuyền không ngoài dự liệu trực tiếp tiêu diệt Cam Linh dưới trướng hơn phân nửa sĩ tốt cùng chiến thuyền. Hiện tại Cam Linh có thể tụ lại lên sĩ tốt không đến 5.000, chiến thuyền bất quá hơn 30 chiếc, còn dư lại không phải táng thân biển lửa chính là bị biển lửa mưa tên bao vây không cách nào thoát thân, cũng hoặc là cách quá xa trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đến. Nhưng Cam Linh lúc này thế nhưng là không kịp đợi a. Hai bờ sông mưa tên thế nhưng là không có dừng qua, lại tiếp tục như vậy, ba vạn đại quân kể cả hắn đoán chừng tất cả đều phải đáp cắm ở bên trong. Cứ việc trong lòng hối hận không thôi, nhưng Cam Linh còn là cố nén nội tâm thống khổ, đem phụ cận không nhiều chiến thuyền sĩ tốt tụ tập cùng một chỗ, không nhìn cái khác rơi vào khốn cảnh sĩ tốt, trực tiếp dẫn quân xung phong. Nếu là Cam Linh chỉ có một người, hắn tất nhiên sẽ không tiếc rẻ chính mình tính mạng, quay người cứu trở về những cái này mình đệ lại quay đầu lại xung phong. Thế nhưng là hôm nay hắn thân là chủ tướng, liền có chủ tướng chức trách, hắn có thể chết, nhưng bên cạnh hắn mấy ngàn sĩ tốt không thể theo hắn cùng chết. Hắn nhất định phải mang theo những cái này còn sót lại các huynh đệ giết ra ngoài. Một ngày đối phương ngăn lại nhánh sông cửa vào, bọn hắn chi này đại quân liền triệt để chắp cánh có thoát. Sông. Trong mắt tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ, Cam Linh đem hơn 30 chiếc chiến thuyền chia làm 4 tầng chữ nhất, trải ra, theo sau gương mặt giữ tợn giống giận. Cả chi đội thuyền trực tiếp ở Cam Linh quân đoàn thiên phú ra chỉ bên dưới chỉnh tề xung lên. Mặc dù bọn hắn là ngược dòng đi lên, nhưng tốc độ trái lại so với Thuần Vu Quỳnh thủy quân còn muốn nhanh một chút, giống như cự thạch thông thường đụng tới. Đối mặt sông tới Cam Linh quân, Thuần Vu Quỳnh trên mặt chẳng đáng, trong lòng lại cực kỳ cẩn thận. Hà Bắc tạo thuyền kỹ thuật thế nhưng kém xa Giang Đông, đặc biệt là viên thuật cho Giang Đông mở khoa học kỹ thuật treo sau, song phương chiến thuyền trình độ liền căn bản không cùng một cái cấp bậc. Tương đối với Cam Linh to lớn chiến thuyền, dưới trướng hắn thủy quân chiến thuyền đều muốn nhỏ hơn không ít, cứng đối cứng tuyển sẽ thua thiệt. Bán tên. Thuần Vu Quỳnh cũng không có cùng Cam Linh cứng đối cứng triển khai tiếp mạng thuyền chiến, mà là trước thử dò xét thả ra một đợt mưa tên. Vô số mưa tên bao trùm rơi xuống, nhưng đối mặt trang bị tinh lương Cam Linh quân cũng không có phát huy cái gì tác dụng. Có đẳng giáp thêm lên nội giáp song trọng bảo hộ, Cam Linh dưới trướng sĩ tốt tổn thương cực nhỏ. Cam Linh không có để ý Thuần Vu Quỳnh đợt này mưa tên, liền dùng quân đoàn vân khí ngăn cản đều không ngăn cản. Dù sao lúc này hắn dưới trướng sĩ tốt tổn thương quá nhiều, hiện tại hắn có thể chỉ huy bất quá chừng 5000, hơn nữa vừa gặp đại bại, sĩ khí hơi lộ ra sa sút, nhiều mặt nguyên nhân bên dưới vân khí cực kỳ mỏng manh, căn bản không đủ để chống đỡ một trận chiến đấu. Mỗi một điểm vân khí đều muốn dùng trên lưới dao, loại này không đau không ngứa công kích sao có thể lãng phí. Xông, đục lên. Song phương chiến thuyền giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Cam Linh không có bất kỳ chậm lại ý tứ, mà là càng thêm điên cuồng điều động quân đoàn vân khí, thúc dục quân đoàn thiên phú, chỉ huy bên mình chiến thuyền hung hăng đục lên đối phương. Ca, ca, ca. Vô số chiến thuyền vỡ vụn thanh âm vang lên, ở Thuần Vu Quỳnh không thể tin tưởng, hắn đội thuyền hàng trước rất nhiều thuyền phảng phất là giấy làm giống nhau, bị Cam Linh chiến thuyền trước mặt trực tiếp đụng nát. Cam Linh quân chiến thuyền gần như là phảng phất máy đuổi đất thông thường, thế như trẻ che trực tiếp nhìn đến, căn bản không cho hắn dưới trướng sĩ tốt tiếp mạng thuyền chiến cơ hội. Mà Cam Linh lại là hưng phấn nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra lanh khốc đủ cười. Đây chính là hắn nhất thích chiến thuật, cái gì dựa vào tốc độ đánh du kích, cái gì tiếp mạng thuyền chiến đều là phù vân, lão tử chiến thuyền chất lượng tốt như vậy, trực tiếp đem quân địch chiến thuyền đều đụng nát là được. Cam Linh dưới trướng chiến thuyền chủ lực là chiến thuyền cùng lâu thuyền, trong đó đặc biệt chiến thuyền chiếm phần lớn. Chiến thuyền là một loại hài lòng phòng hộ tiến công tính thuyền máy, dáng hẹp mà dài, tốc độ nhanh, chuyên dùng để đột kích bên địch đội thuyền, phía trước thu xếp hình truy sừng ba chạm, lấy đụng nát thuyền địch làm chủ yếu phương thức công kích. Ở viên thuật cái này tiên tri lãnh đạo bên dưới, toàn bộ sắt thép thuyền khái niệm đã bị đưa ra, tuy nhiên còn không có bị Giang Đông thuyền tượng thực hiện, nhưng đem chiến thuyền sừng va chạm bao quát phần trước toàn bộ bao trùm thật dày sắt lá đã là có thể làm được. Ở Giang Đông thuyền tượng tập trung trí tuệ cùng tinh xảo thiết kế bên dưới, dạng này chiến thuyền trước nặng sau nhẹ, đang bảo đảm ổn định tính cân bằng tính tình huống, còn để hắn ở mặt nước tiến lên tốc độ để cao thật lớn. Như thế kiên cố chiến thuyền tự nhiên xa không phải Thuần Vu Quỳnh thống soái cặn bã có thể so sánh. Đương nhiên, chỉ dựa vào đội thuyền tiên tiến kiên cố là không đủ, muốn đạt đến thế như trẻ che đụng nát quân địch chiến thuyền hiệu quả, còn là cần cực cao tốc độ hình thành trùng kích. Cho nên loại này đụng nát thuyền địch chiến pháp ở trong Tam Quốc thông thường đều là từ nằm ở Trường Giang Trung Du Kinh Châu Hoàng Tổ thủy quân sử dụng đi đối phó Giang Đông, nhưng bởi vì chiến thuyền trọng lượng không đủ, sở dĩ hiệu quả không tốt. Nguyên bản thời đại này chiến thuyền kỹ thuật không quá quan, cái gọi là thủy quân tác chiến ba đại phương thức, mũi tên ném đá đối sạng, tiếp mạng thuyền nhảy thuyền chiến, đụng nát thuyền địch, kỳ thực người sau cũng không thông dụng. Chiến thuyền loại này truy cầu tốc độ cùng nhẹ nhàng chiến thuyền cơ bản không cách nào đạt đến đụng nát thuyền địch hiệu quả, mà chủ yếu thủy quân phương thức chiến đấu còn là lấy tiếp mạng thuyền chiến làm chủ. Cho nên thủy quân thủy tính cùng mặt nước tác chiến năng lực mới là then chốt, chiến thuyền làm sau đó. Nhưng hôm nay có viên thuật cái này khắc kim kỹ thuật đang ở, trực tiếp dựa vào thuyền tượng tập kết, tập trung trí tuệ, lại thêm hắn tự thân dẫn đạo cùng vô số tài chính chống đỡ, đem Giang Đông chiến thuyền trình độ đề cao không chỉ một cái đẳng cấp. Chiến thuyền loại này chiến hạm chủ lực càng là bị không ngừng cải tiến, hơn nữa nhằm vào bất đồng thủy quân tướng lĩnh tiến hành bất đồng cải tạo. Như Cam Linh loại này tốc độ nhanh, sử dụng chiến thuyền đụng thuyền chiến pháp thích hợp nhất, chính là ngược dòng đi lên dựa vào hắn quân đoàn thiên phú gia chỉ cũng có thể xuống tới, cũng tỉ như hiện tại. Đơn giản thô bạo, Cam Linh cũng mặc kệ ngươi binh nhiều tướng mạnh còn là thủy tính tốt, trực tiếp đem cỡ lớn đặc chế chiến thuyền ở phía trước nhất tự hình đụng lên. Lao tử thuyền tiên tiến, trực tiếp đem ngươi đụng nát, liền tiếp mạng thuyền chiến cơ hội cũng không cho ngươi. Chương 575, thoát đi mặt nước tác chiến cũng không giống với trên bờ, chiến thuyền tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tuy ý ngươi dưới trướng sĩ tốt cỡ nào tinh nhuệ, nếu là thuyền vỡ bị chìm xuống nước, ngươi cơ bản liền có thể nằm ở trên mặt nước chờ đợi chiến đấu kết thúc. Thuần Vu Quỳnh dù sao không phải thuần túy thủy tướng xuất thân, mặc dù đối với ở thủy quân tác chiến bù lại một trận, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính mình chiến thuyền sẽ xuất hiện bị đối phương trực tiếp đụng nát tình huống. Hà Bắc ít có thuyền tượng, lương tượng càng là ít lại càng ít, có thể chế tạo ra thông thường chiến thuyền lâu thuyền liền không sai, cũng không cách nào trách móc càng nhiều. Thuần Vu Quỳnh cũng không trông cậy vào mình chiến thuyền có thể so với Giang Đông, hắn đồng dạng cũng không cho là cái này sẽ đối hắn cùng Giang Đông thủy quân tác chiến tạo thành bao lớn trở ngại, dù sao thời đại này thủy quân tác chiến chủ yếu vẫn là dựa vào tiếp mạng thuyền chiến. Nhưng lúc này, hắn nhân sinh quan bị lật đổ. Thủy chiến còn có thể như thế đánh. Cam Hưng Bá ngươi nhà đang chơi xấu a. Nhìn bên mình chiến thuyền bị đối phương vân khí ra chỉ bên dưới trùng kích lực cường đại cực kỳ chiến thuyền cự hạ một cái đụng nát, trên đó sĩ tốt toàn bộ rơi xuống nước, không chỗ dùng lực đang bất lực đạp nước. Thuần Vu Quỳnh chỉ cảm thấy mình mấy năm này vất vả hoàn toàn là một chuyện cười. Thật vất vả đem một đám thủy tính không tốt vịt lên cạn huấn luyện thành hình, ở trên thuyền có thể có chút sức chiến đấu, kết quả đối phương trực tiếp không cùng ngươi chơi tiếp mạng thuyền chiến, trực tiếp bắt đầu so với người khác thuyền kiên cố. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chính mình bên này ba người ngồi trên xe gắn máy cầm đao chuẩn bị đi chặt đối phương, kết quả đối phương một người trực tiếp mở cái xe tăng trước mặt nghiền đến, liền người mang xe toàn bộ nghiền chết. Thuần Vu Quỳnh hiện tại chính là loại cảm giác này. Quá khi dễ người. Có như thế ăn gian sao? Nhìn Cam Linh đội thuyền thế như trẻ che không ngừng lái tới, chính mình bên này chiến thuyền căn bản không chút sức đánh trả bị nghiền nát, Thuần Vu Quỳnh mặt mũi trắng bệnh. Rút lui. Tản ra, rút lui. Thuần Vu Quỳnh điên cuồng giống giận. Trước đó muốn lấp kín đối phương chật hẹp cửa ra hiện tại thành bên mình đùa đòi mạng, ở cái này nhỏ hẹp cửa vào, Thuần Vu Quỳnh đội thuyền càng là muốn chạy trốn. Càng là chen làm một đoàn, căn bản không cách nào tránh thoát, trực tiếp bị ngăn ở lối vào. Mà sau lưng Cam Linh thủy quân cũng không quan tâm bọn hắn, tốc độ không giảm nghiền đến. Cam Linh thống lĩnh thủy quân nhiều năm như vậy, đối với dưới trướng chiến thuyền sớm đã như cánh tay sai sự, hơi tính toán phía trước cửa vào lớn nhỏ, Cam Ninh trực tiếp hạ lệnh để cả chi đội thuyền 4 hàng biến 6 hàng, xông lên trước nhất 8 chiếc chiến thuyền bên ngoài nhất 2 chiếc rút về phía sau, từ một cái hình chữ nhật biến thành một cái hình vuông. Loại này biến trận đối với Giang Đông thủy quân tới nói đơn giản là một bữa ăn sáng, xe nhẹ chạy đường quen liền nhanh chóng hoàn thành. Theo sau Cam Ninh lại lần nữa dẫn quân ra tốc nghiền ép tới. Lúc này còn sót lại thuần vu quỳnh thủy quân tuyệt đại bộ phận đã bị gắt gao chắn ở lối vào không thể động đậy, nhìn thấy đuổi theo phía sau tử thần, trong kinh hoàng bọn hắn một bộ phận trực tiếp chạy qua hai bên, còn có một bộ phận chiến thuyền tương đối lớn căn bản không để ý tới quân đội bạn tổ thương, không quan tâm đụng qua bên mình chiến thuyền xông ra ngoài. Tình huống nhất thời loạn thành một đoàn, tiếng la giết tiếng mắng chửi một mảnh. Thuần vu quỳnh lúc này đều lười chỉ huy, bị chen ở trung ương hắn đồng dạng không quan tâm điên cuồng bỏ tới trước, chuẩn bị tháo chạy. Lúc này còn muốn làm sao chuyển bại thành thắng, quay giáo một kích là người ngu, song phương chiến thuyền chất lượng chênh lệch, căn bản không có biện pháp đánh. Còn là trước bảo mệnh lại nói đi. Mà ở phía sau truy đuổi Cam Linh lúc này cao giọng cười nhạo nói, làm sao vậy, đại triệu trấn quốc đại tướng quân, làm sao một mực đang chạy trốn a? Liền giao thủ đều không dám sao? Vì bảo mệnh ngay cả mình sĩ tốt đều giết, thật không hổ là viên bản sơ ái tướng a. Đúng là chủ nào thần ấy. Nghe nói Cam Linh chảo phúng, Thuần Vu Quỳnh tức giận đến thiếu chút thổ huyết, vô lực đánh trả hắn chỉ có thể phảng phất nhìn cựu nhân giết cha thông thường, căm hận nhìn chằm chằm Cam Linh, thúc giục dưới trướng sĩ tốt nhanh chút đồng thời trong lòng quyết định nhất định phải để cho Viên Thiệu làm hắn phân phối tài chính triệu tập thuyền tượng chế tạo ra đầy đủ kiên cố chiến thuyền, lần sau cùng Cam Hưng bá oanh oanh liệt liệt đánh một trận, chính là binh bại bỏ mình hắn cũng nhận, chỉ cần không phải hiện tại như vậy vô lực biệt khuất liên tốt. Mà ở hai bên trong rừng rậm mai phục Hứa Du cùng Tuân Kham nhìn thấy một màn này, cũng bối rối. Bọn hắn đã từng nghĩ tới vô số khả năng, tỉ như Thuần Vu Quỳnh đẫm máu chiến đấu, tử thương hơn phân nửa bên dưới toàn diệt Cam Linh quân, lại tỉ như Cam Linh dẫn quân huyết chiến, sau cùng còn dư lại hơn 100 người hoảng loạn đột phá chạy ra, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ là dạng này kết cục. Bên ngoài cửa ra Trương Thủy bên trên lúc này còn có vô số chiến thuyền ở mai phục đâu. Trên những cái này chiến thuyền tuy nhiên cũng không phải là thủy quân, thế nhưng một vạn sĩ tốt đối mặt dầu hết đèn tắt Cam Linh quân còn là có thể dễ như trở bàn tay giật đi. Đây vốn là Hứa Du vì phòng bị Cam Linh quá mạnh, huyết chiến sau đột phá Thuần Vu Quỳnh phòng tuyến mà chuẩn bị. Hứa Du gần như là đem tất cả khả năng đều nghĩ tới, nhưng kết quả nhanh truyền lệnh để phía ngoài chiến thuyền rút lui, không muốn cùng đối phương giao chiến. Hứa Du trợn mắt há hốc mồm một trận sau mới phản ứng lại, đội ba hướng dưới trướng lính liên lạc giống giận. Theo sau trong lòng phẫn nộ khó bình, chỉ cảm thấy ngực đau xót, thiếu chút ngất đi. Mà bên kia Tuân Kham đồng dạng cũng vì một màn này rung động, cười khổ nói, thiên toán và toán, không nghĩ tới sẽ là dạng này kết cục. Một lần gần như vô giải mai phục, cứ như vậy bị Cam Linh đơn giản thô bạo mà lại ngoài dự liệu nhẹ nhõm giải quyết. Kết cục này thật sự là để người cười khổ không thôi. Cam Linh dẫn quân dễ dàng nghiền đi qua, chỉnh quân gần như lông tóc không hao tổn đột phá nhanh sông cửa vào, tiến vào Trương Thủy. Theo sau Cam Linh không chút ngừng lại trực tiếp dẫn quân xuôi dòng xuống, hướng một hải chạy đi. Chớ nhìn hắn vừa nãy biểu hiện như vậy dũng mãnh vô địch, muốn biết sông ở trước nhất liệt mấy chiếc chiến thuyền sừng ba chạm đã nhanh gãy, hơn nữa mấu chốt nhất là chi này đại quân quân đoàn vân khí đã còn dư lại không có mấy, lại kéo dài tiếp, một ngày vân khí hao hết, bọn hắn liền thành đợi làm thịt cứu con. May là vừa mới Thuần Vu Quỳnh cùng Hứa Du đám người bị Cam Linh ngoài dự liệu biểu hiện dọa cho sức sở, không có nhận ra được điểm này, bằng không nếu muốn chạy thoát đoán chừng còn sẽ có một phen khúc chết. Tuy nhiên dẫn quân lao ra ngoài, nhưng Cam Linh trên mặt lại không chút hưng phấn thần sắc, tràn đầy hối hận. Ba vạn thủy quân, mấy trăm chiếc thuyền, chỉ trốn ra được hơn 30 chiếc thuyền lớn cùng hơn 4000 tướng sĩ, người còn lại tất cả đều tiêu vong, tổn thất không thể bảo là không thảm thiết, thẳng để Cam Linh cảm thấy trong lòng nhỏ máu. Nhìn nơi xa ánh lửa tận trời chiến trường, dần dần đi xa Cam Linh đứng ở trên bong thuyền, tiện tay cầm lên một chi bắn ở trên bong thuyền mũi tên, hai tay giơ ngang, đem hắn bẻ gãy. Khuôn mặt giữ tợn thấp giọng gào thét, "Viên bản sơ, Thuần Vũ Quỳnh, thù này tất báo. Các ngươi đều chờ cho ta sẽ để các ngươi nợ máu trả bằng máu." Mà ở bên kia, thân hồn lạc phách Hứa Du nhìn trên mặt sông lơ lửng vô số đội thuyền hải cốt, hung hăng nói, đem những chiếc thuyền này hải cốt toàn bộ đánh mò ra, giao cho tượng tác doanh. Mặc dù biết dựa vào những cái này hải cốt đoán chừng là lục lọi không được bao nhiêu giang đông kỹ thuật tạo thuyền, nhưng Hứa Du trong lòng còn là ôm may mắn tâm lý. Đương nhiên, may mắn là, bất kể nói như thế nào Hứa Du lần này cũng xem như là cơ bản hoàn thành Viên Thiệu nhiệm vụ, tuy nhiên không có tiêu diệt Cam Linh chi này thủy quân, nhưng còn dư lại hơn 4000 thủy quân đã không tạo được bao nhiêu uy hiếp, đủ để cho Hứa Du giao nộp. Bất quá Hứa Du nghĩ đến trong lòng thật sự là biệt khuất không thôi, vốn là một lần hoàn mỹ không tì vết mai phục, một trận đại thắng, kết quả cứng rắn cũng bởi vì chiến thuyền nguyên nhân, biến thành lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên giải quyết Cam Linh vấn đề, nhưng Viên Thiệu bên này tổn thất cũng không nhỏ, cái này làm trước đó tràn đầy tự tin Hứa Du cực kỳ tức giận. Phía trước hết thảy thuận lợi, lại ở một bước cuối cùng xuất hiện vấn đề, thật sự là đến miệng con vịt đều bay. Chương 576, trọng trách mang theo tàn binh bại tướng lái vào bờ hải, Cam Linh nhìn lại hướng Kỳ Châu phương hướng, song quyền nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất cùng hối hận. Tướng quân, thắng bại là chuyện thường của binh gia, tướng quân chớ vì vậy mà tự trách, thù này tương lai lại báo cũng không muộn. Ở hắn bên cạnh người đầy bụi đất phó tướng thấy thế an ủi. Trận chiến này quả thực là mỗi sai lầm, đại quân gần như toàn quân bị diệt, tội lỗi toàn bộ ở ta. Là ta quá mức sơ ý, xem thường Viên bản sơ, để phòng sơ suất dẫn đến lần này chiến bại phát sinh, cùng các ngươi không có quan hệ. Cam Linh trầm giọng nói, chờ trở lại Giang Đông sau ta sẽ đích thân hướng bệ hạ thỉnh tội. Tướng quân, tội lỗi cũng không hoàn toàn ở chỗ ngươi a. Ai có thể ngờ tới Viên bản sơ như thế gian xảo, lần này chúng ta đều có tội, có thể nào toàn bộ trách tướng quân ngươi? Phó tướng nói, bọn ngươi không cần nhiều lời, một người làm việc một người gánh. Ta Cam Hưng bá vang đương đương hắn tử, không phải trốn tránh trách nhiệm người, lần này ta nhận thua. Cam Ninh cắn răng hung hăng nói. Hắn không phải không thông lý lẽ người, lúc này tỉnh táo lại trong lòng đã sáng tỏ, đối phương rõ ràng liền nhằm vào hắn tự phụ cuồng ngạo cùng tích mạo hiểm tính cách bày kế. Nếu không phải là có đội thuyền chi lợi đánh đối phương một cái không kịp trở tay, sợ rằng lần này tổn thương liền không chỉ là hơn 2 vạn thủy quân, mà là liền hắn ở bên trong tất cả mọi người đều cắm ở trong đó. Hắn tuy nhiên hối hận mình sơ ý, nhưng bằng tâm mà nói, lần này hắn trúng kế có thể nói là trong tình lý trong dự liệu. Đối phương đem chính mình tính cách mò rõ ràng, dẫn quân vào hủ, bố trí cực kỳ xảo diệu, sợ rằng khi đó hắn chính là không có đầu óc mê mội theo đuổi không bỏ, đối phương hỏa thuyền cũng sẽ xuất hiện ở trên trương thủy sôi dòng xuống, trái lại chính mình đại quân tổn thất tuy nhiên nhất định sẽ không phải là hiện tại như vậy thảm trọng, nhưng cũng rất khó chịu nổi. Tình báo là thật sự, vật tư là thật sự, hết thảy hắn đến nay hồi tưởng lại đều cảm thấy kinh hãi không thôi, căn bản không chút kẽ hở. Lúc này hắn đối với Viên Thiệu khinh thường đã biến mất không còn, trong lòng nửa là phẫn hận, nửa là kính phục. Không hổ là Hà Bắc bá chủ, Viên gia chi tử, bệ hạ kiêng kỵ huynh trưởng, dạng này quyết đoán cùng thủ đoạn thực để người kinh hãi. Có lẽ ta cũng cần tìm một cái theo quân sư. Cam Linh trong lòng lẩm bẩm. Hành quân tác chiến không có một cái quân sư ở bên cạnh bảy mưu tính kế quả thực là quá thua thiệt, cho dù lần sau đối phương lại dùng ra tương tự kế sách, Cam Linh đều không cách nào bảo đảm chính mình có thể không trúng kế. Theo sau Cam Linh xuất lĩnh thủy quân một đường hướng đông, trực tiếp đi tới Liêu Đông bến cảng, chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau lại rút về Giang Đông, chờ đợi Viên Thuật xử trí. Cùng lúc đó, xa ở Giang Đông Viên Thuật cũng biết Cam Linh binh bại tin tức, thậm chí bao quát trong đó rất nhiều chi tiết. Đại sở mới lập, mọi việc hòa thuận, đế đô Kim Lăng thành bên trong một mảnh tường hòa phồn bình chi tượng. Lui tới thương nhân nối liền không dứt, trong đó có không ít dung mạo ăn mặc khác hẳn với người Hán thương nhân, nhiều đến từ chính lích châu Tây Nam chư tiểu quốc cùng Tây vực các nước, cầm một ngụm quái dị, không lưu loát tiếng Trung, thái độ ôn hòa lui tới ở trong thành thị trường cùng cửa hàng. Bách tính từng cái sắc mặt hồng nhuận, một bộ tích cực hướng tới, đối tương lai tràn ngập hướng tới dáng vẻ. Kim Lăng thành ở giữa quy mô to lớn hoàng cung, đại sở văn võ tất cả hội tụ nơi này, cử hành 7 ngày một lần theo thông lệ hội nghị. Nhưng vào lúc này, một phong tới từ Liêu Đông quân tỉnh khẩn cấp đưa tới. Tốt một cái viên bản sơ a. Không hổ là Mộ huynh trưởng, quả nhiên có quyết đoán. Còn có Hứa Tử Viễn, Mộ vẫn cho là hắn bất quá là cái tham tài không đức tiểu nhân, hiện tại xem ra đây bất quá là hắn ngụy trang, người này cũng không phải kẻ vớ vẩn a. Có thể bắt lại Cam Linh được điểm, đem hắn đánh tan, thật sự là để Mộ lau mắt mà nhìn. Biết được Trương Thủy Chi chiến tình huống Viên Thuật không nhịn được ngược lại là không có phẫn nộ, trái lại tâm tình rất tốt cảm khái nói. Nhìn thấy Cam Linh đại bại tin tức, Viên Thuật lại không có bất kỳ phẫn nộ thần sắc. Hơn 2 vạn đại quân tổn thất đối với hắn mà nói không đau không ngứa, tùy tiện liền có thể bổ sung. Nhưng có thể giáo huấn Cam Linh tên lô mãng này, lại làm Viên Thuật hơi cảm thấy cao hứng, còn kém cho Viên Thiệu đưa một bức thư cảm tạ, cảm kích hắn thay mình giáo dục Cam Linh. Huống hồ trận chiến này còn để Viên Thiệu bộc lộ ra một chút lá bài tẩy, đối Viên Thuật tới nói có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Bệ hạ, theo ẩn nấp Hà Bắc Cám Tử tới báo, lần này Trương Thủy Chi chiến là từ Viên Thiệu một tay giao cho Hứa Du chỉ huy, Tuân Khang từ bên cạnh hiệp trợ, Thuần Vũ Quỳnh Trư tướng áp dụng. Quách Gia nói, lần này chiến bại, trấn quân đại tướng quân mặc dù chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng cũng là chuyện có nguyên nhân. Dù sao địch ở trong tối ta ở ngoài sáng lại là cô quân tác chiến, bị đối phương hợp lực như thế nhằm vào tính toán, chiến bại cũng hợp tình hợp lý, còn mời bệ hạ xử nhẹ. Ha ha, thương bá tên này khó có được cắm đầu, không thật tốt phạt hắn chấm làm sao có thể cam tâm. Viên Thuật mỉm cười hung tợn nói, theo sau ngựa khí chuyển thành nghiêm túc, trầm giọng nói, huống chi quốc có quốc pháp, quân có quân quy, lần này bởi vì hắn tùy tiện quyết định dẫn đến dưới trướng 3 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, như thế xử phạt không thể thoát khỏi. Chính là không xử phạt hắn, vì hơn 2 vạn tử trận tướng sĩ ta cũng muốn phạt nặng hắn. Viên Thuật rõ ràng Quách Gia thỉnh cầu hắn xử nhẹ ý tứ, nhưng hắn cũng không có thuận theo xuống bậc thang. Tuy nhiên hắn đối Cam Linh vô cùng yêu thích, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tư phế công. Huống hồ hắn cũng biết Cam Linh tính tình, lúc này phạt nặng hắn còn có thể làm hắn dễ chịu một chút. Biết thẹn sau đó dũng, phạt nặng chút lần này chiến bại hắn mới có thể thêm trí nhớ. Nói xong, Viên Thuật trầm giọng hạ chiếu nói, trấn quân đại tướng quân Cam Hưng Bá, tính tình nôn nóng, làm việc lỗ mãng, ở Trương Thủy một trận chiến bên trong tự cao hắn dũng mà trung kế, khiến đại quân chiến bại, hơn 2 vạn tướng sĩ chôn xương tha hương. Nay miễn đi hắn trấn quân đại tướng quân chi chức, xuống làm trấn hộ tướng quân, phạt đồng nửa năm. Một bên nội thị sớm đã chuẩn bị xong bút mực, đem Viên Thuật nói viết ở trên chiếu thư. Nói xong, Viên Thuật lại trầm giọng nói, ngoài ra, lần này tử trận hơn 2 vạn tướng sĩ chôn xương tha hương, đối hắn người nhà trấn an liền đến tiếp sau công tác nhất định phải làm tốt, trợ cấp theo quy định phát cho, không được có bất kỳ cắt xén, đem hắn tính danh tất cả khắc vào quân hồn điện. Vâng. Trưởng quản việc này Điển Phong trầm giọng nói. Ân, đối với Viên Thiệu lần này bày ra thực lực, các ngươi có gì cái nhìn? Viên Thuật theo sau lại hỏi. Bẩm bệ hạ, lần này đại chiến, Viên Thiệu đối với Hứa Du hoàn toàn ủy quyền, cho thấy cực lớn bá lực, vai hùng chi tư gần như có thể so với bệ hạ. Bởi vậy có thể thấy được hắn tương lai tất làm Hà Bắc chi chủ, chính là quân ta đại địch, Công Tôn Toàn sợ là không có phần thắng. Đối với Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn giới biểu chi chiến sau bố trí làm cấp tốc chuẩn bị, để tránh khỏi không kịp trở tay, vì sau đó chúng ta bình định phương Bắc thành lập ưu thế, chiếm đoạt tiên cơ. Điền Phong trầm giọng nói. Nguyên Hạo nói không sai, vốn dự định lấy Cam Linh kiểm chế Viên Thiệu bộ phận binh lực, nhưng bây giờ Cam Linh đại quân gần như hao tổn sạch sẽ, đã mất chiến lực, gây dựng lại ma hợp còn cần tiêu hao không ít thời gian, sợ rằng không kịp giới kiểu chi chiến. Hôm nay chúng ta muốn đem trọng điểm đặt ở Liêu Đông, ở chiến đấu bạo phát trước tiên xuất binh Liêu Tây, tiêu diệt Ô Hoàn sau tận lực chiếm đoạt U Châu nhân khẩu cùng vật tư. Quách Gia mắt lộ tinh quang nói, nhưng nếu là ở Công Tôn Toàn còn chưa chiến bại lúc liền tiến công Liêu Tây, sợ rằng sẽ dẫn tới đối phương phản cảm. Bạch Mạng Nghĩa tổng làm sao bây giờ? Trương Chiêu nói, không sao, Công Tôn Toản tính tình cương liệt, nói là làm, coi như trong lòng hắn có bất mãn, nhưng chỉ cần chúng ta không đánh vào U Châu, chỉ là bắt lại Ô Hoàn chiếm cứ Liêu Tây, nói vậy hắn sẽ không trái với điều ước. Viên Thuật nhàn nhạt nói, đối với Công Tôn Toản tính cách Viên Thuật còn là hiểu rất rõ, song phương đối với dị tộc thái độ tuy nhiên có điều khác biệt, nhưng lẫn nhau nhưng là tỉnh táo tương thích. Vậy hạ anh minh. Quách Gia cùng Trương Chiêu cùng kêu lên. Chương 577, Hứa Du ngoài ra, lần này chiến bại người chủ đạo chính là Hứa Du, Tuân Khang cùng Thuần Vu Quỳnh ở bên cạnh hiệp trợ. Ngoại trừ Thuần Vu Quỳnh bởi vì Cam Linh tắt chiến thuật nguyên nhân gần như không có gì biểu hiện bên ngoài, còn lại hai người đều lộ ra năng lực một góc băng sơn. Cổ Hủ nhàn nhạt nói, làm Viên Thuật dưới trướng tổ chức tình báo đầu lĩnh một trong, Cổ Hủ trọng điểm cùng Quách Gia cũng không giống nhau. Quách Gia tổ chức tình báo là lấy thế lực làm chủ, trải rộng thiên hạ, quan tâm khắp nơi động tĩnh cùng quân sự tình huống. Mà Cổ Hủ lại là trọng ở người, vây quanh các chư hầu cùng hắn dưới trướng trọng thần, thế ra thăm dò hắn tình báo. Đối với Hứa Du cùng Tuân Khang hai cái này Viên Thiệu phụ tá đắc lực, tự nhiên là rất quan tâm. Lần này hai người tất cả biểu hiện đều bị Cổ Hủ dùng đủ loại phương thức biết đại khái, liền mò mang đoán cũng đại khái làm rõ bọn hắn năng lực. Nga, hai người này tinh thần thiên phú ngươi đều làm rõ sao? Ở chí mưu đều đến nhất lưu thậm chí đứng đầu tình huống, tinh thần thiên phú trên cơ bản quyết định những cái này mưu sĩ sở trưởng cùng năng lực. Nếu là hiểu rõ, liền có thể châm trích đường đối, thậm chí dễ dàng ứng phó. Tựa như pháp chính dọ thám người tâm tình tinh thần thiên phú thông thường, nếu là đối phương đồng dạng làm chí mưu đỉnh tiêm chi sĩ, sớm biết được bên dưới, hoàn toàn có thể thông qua tự mình ám chỉ hoặc thôi miên các loại phương thức, hoàn toàn che đậy pháp chính tinh thần thiên phú, phế pháp chính tinh thần thiên phú thậm chí đem hắn hô chết. Viên Thuật dưới trướng lưu sĩ tinh thần thiên phú không giống nhau, mỗi người đều có sở trường riêng. Như là Quách Gia như vậy một lời thành sấm tinh thần thiên phú đủ để người tiên, nhưng nếu là không có Tuân Du cái này bảo hiểm tồn tại, kết quả chỉ sẽ hại người hại mình. Nếu là ngày nào đó tới cái miệng quạ đen nói Dự Châu sẽ mất, đoán chừng Viên Thuật giết Quách Gia tâm đều có. Trong điện đều là Viên Thuật tín nhiệm nhất cùng nể trọng lưu sĩ võ tướng cùng với nội thị, ngay cả cung điện xung quanh thị vệ nha hoàn cũng đều là tử chung với Viên Thuật, sẽ không tiếp cận càng sẽ không đi nghe trộm cử chỉ. Bọn hắn trên đầu màu xanh biết bừng sáng rất rõ ràng nói cho Viên Thuật điểm này. Sở dĩ Viên Thuật cũng không lo lắng Cổ Hủ đám người nói sẽ tiết lộ ra ngoài, toàn bộ hoàng cung, đặc biệt là Vị Ương cung phụ cận đối Viên Thuật mà nói là tuyệt đối khu an toàn. Cam Linh tính cách tuy nhiên chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng Hứa Du lần này có thể đem hắn làm rõ, cũng như thế xảo diệu lợi dụng hắn thiết kế, lại vòng vòng cuốn nhau gần như không lộ kẽ hở, hắn tâm trí cùng biểu hiện ra trí mưu tuyệt không thua ở đây bất kỳ người nào, để người ghé mắt. Nhưng hắn ngày thường biểu hiện năng lực nhưng chỉ là chuẩn nhất lưu trình độ, cùng này hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy chúng ta cho ra hai cái khả năng, hoặc là Hứa Du chính là một mực đang giấu giốt, hoặc là Hứa Du biểu hiện cùng hắn tinh thần thiên phú có quan hệ. Cổ Hủ nhịp nhàng ăn khớp phân tích. Mỗi giới trướng thám tử gần như có thể nói là đem Hứa Du những năm này tất cả biểu hiện toàn bộ ghi lại. Căn cứ những tình huống này, Hủ phát hiện Hứa Du có một cái đặc điểm, làm người cuồng ngạo, khắp nơi gây thù, Viên Thiệu dưới trướng văn thần võ tướng gần như không có ai đối với hắn có hào cảm, ngay cả Viên Thiệu đều đối hắn có lúc biểu hiện cực kỳ bất mãn, từ trình độ nào đó đến xem, hắn dường như là đang cố ý phạm sai lầm, nhận người ghét, hoặc là nói là tìm đường chết. Cổ Hủ hơi có chút lạnh hài nước nói, đây là Cổ Hủ trải qua không ngừng suy luận cho ra kết quả. Lúc đầu Cổ Hủ đã từng hoài nghi qua Hứa Du là cái giống như hắn một lòng tự bảo vệ mình người thông minh, làm như thế bất quá là vì giấu rốt cùng tự ố, nhưng thông qua các loại biểu hiện Cổ Hủ đẩy ngã chính mình cái ý nghĩ này, bởi vì Hứa Du biểu hiện quá mức tìm đường chết. Nếu là vì tránh cho Viên Thiệu kiên kỵ mà chọc giận cái khác văn thần võ tướng, một thân một mình cũng liền thôi. Có thể hắn bình thường liền Viên Thiệu đều chọc giận, ở một chút thời điểm mấu chốt đứng sai vị trí, không duyên cớ đắc tội người. Hứa Du biểu hiện từ các phương diện đến xem đều cực kỳ không hợp lý. Nếu nói là hắn thông minh tuyệt đỉnh, lẽ ra sẽ không làm loại này có hại không lợi chuyện ngu xuẩn, nhưng muốn nói hắn ngu xuẩn, hôm nay biểu hiện như thế nào nói. Đến mức tham tài, chỉ bất quá là biểu tượng, từ hắn ngày thường biểu hiện Cổ Hủ có thể biết được hắn cũng không phải là ham muốn những cái này, hơn nữa lấy hắn thân phận muốn tiền tài phương pháp nhiều là, mà như là cố ý gây họa phạm tội. Bài trừ tất cả không có khả năng, cuối cùng Cổ Hủ chỉ có thể đạt được một cái cực kỳ kỳ ba nhưng lại là duy nhất khả năng giải thích. Hứa Du ngày thường biểu hiện thường thường, nhưng then chốt lúc cực kỳ thông minh, bởi vì nguyên nhân nào đó một mực đang tìm đường chết trên đường, cái này nguyên nhân rất khả năng liền cùng người trước có quan hệ. Cổ Hủ chậm rãi đem mình suy luận từng cái nói ra, cuối cùng làm Viên Thuật cười khổ nói, ngươi là nói, Hứa Du tên này chỉ số thông minh cùng hắn tìm đường chết trình độ có quan hệ. Càng là tìm đường chết, đem mình đặt vào hiểm cảnh, hắn trí mưu càng cường đại. Cổ Hủ mặt không thay đổi gật đầu nói, từ trước mắt tới nói đây là duy nhất giải thích, Hứa Du tinh thần thiên phú nên là dạng này. Cái này tinh thần thiên phú, làm sao cùng viên bản sơ hàng này giống nhau, là cái nửa tàn a. Không trách được. Viên Thuật dở khóc dở cười nói. Viên Thuật có thể xem như là rõ ràng vì sao Hứa Du hàng này trong lịch sử như vậy bi kịch, bởi vì Viên Thiệu cùng hắn là cái không bị đánh không thông minh ngu xuẩn. Thật sự là vật họp theo loài người tụ theo nhóm, không trách được Hứa Du theo Viên Thiệu. Viên Thiệu ngày thường cũng là biểu hiện cực kỳ ngu ngốc cùng do dự thiếu quyết đoán, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, nguy hiểm lúc lại như cắn thuốc giống nhau cực kỳ anh minh quyết đoán. Liên cùng trong lịch sử giới tiểu chi chiến hắn biểu hiện giống nhau, vì mở rộng chiến quả mệnh lệnh đại quân truy kích, bên người chỉ dẫn theo sĩ tốt hơn 100 người, kết quả bị Công Tôn Toản hơn 2000 tán trốn kỵ binh phát hiện cùng bao vây, tên như mưa rơi. Hàng này không có nghe Điền Phong nói tránh lui, mà là trực tiếp buốc mưa tên tự mình ở phía trước chỉ huy, chợt đem đầu khôi ném xuống đất, còn nói, đại trượng phu thả rằng sông lên trước chết trận, trốn ở sau tường, chẳng lẽ có thể sống? Sao? sau đó xuất binh đánh tan cái này hơn 2000 kỵ binh. Cái này dũng mãnh biểu hiện, gần như không thua Công Tôn Toàn tốt sao? Hứa Du hàng này tinh thần thiên phú lẽ ra cũng không kém, thậm chí có thể nói hết sức mạnh, đủ để làm hắn tại bất kỳ chư hầu dưới trướng vững vàng ở hàng đầu, nhưng bi kịch liền ở chỗ hắn chủ công Viên Thiệu cũng là cái này chủ. Viên Thiệu hàng này nguy cơ lúc hết sức anh mình, phối hợp với Hứa Du quả thực là thiên ý vô phùng. Thế nhưng ở Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc, 70 vạn đại quân xuôi nam, hăng hái đến cực điểm lúc, ngu xuẩn đích kỷ, thích nghi kỵ Viên Thiệu liền sẽ đối Hứa Du nhìn không vừa mắt, cũng không dung nạp được Hứa Du về điểm này bị bất đắc dĩ tiểu ma bệnh. Hai người có thể nói là chỉ có thể cộng hoạn nạn, không thể cộng phú quý. Nguy cơ lúc là Châu Liên bích hợp, nhưng một ngày Viên Thiệu hăng hái, chính là Hứa Du tao ứng lúc. Quả nhiên, quan độ sau đó thẩm phối vừa ra tay Hứa Du liền trực tiếp chơi xong. Sau đó Hứa Du biết nếu là lại ở Viên Thiệu dưới trướng hắn ngày sau liền không có ngày nổi danh, dù sao Viên Thiệu tình huống càng tốt, hắn liền càng không được coi trọng, mà trong ngày thường bị buộc bất đắc dĩ đắc tội nhiều người như vậy, đoán chừng quan độ chi chiến Viên Thiệu đắc thắng sau đó, hắn hạ chàng tuyệt đối sẽ rất bi thảm. Vì cầu tự bảo vệ mình, hắn chỉ có thể lựa chọn nương nhờ Tào Tháo, giúp Tào Tháo thủ thắng. Kết quả, Tào Tháo thủ thắng, nhưng Tào Tháo cũng hăng hái. Mới ném Tào Tháo Hứa Du tự nhiên không cam lòng làm một cái phổ thông nhu sĩ, sở dĩ điên cuồng soát bị động, đủ loại khiêu khích Tào Tháo dưới trướng văn võ, thậm chí khiêu khích Tào Tháo chính mình, vì chính là bày ra chính mình năng lực. Có thể chiến thắng Viên Thiệu sau Tào Tháo đã không phải là trước đó cái kia chiêu hiền đại sĩ, có dung người chi lượng Tào Tháo, hơn nữa Hứa Du tồn tại đối với Tào Tháo tới nói hoàn toàn là gân gà giống nhau, ăn thì không ngon, sau cùng Tào Tháo phiền, hàng này lại chơi xong, hơn nữa còn là trực tiếp gờ gờ. Hứa Du bi kịch cuộc đời nói cho chúng ta biết, chính mình là dạng gì liền muốn cân nhắc tốt nương nhờ dạng gì chủ công, bằng không kết quả chỉ có bi kịch. Nên như Tuân Lúc cùng Quách Gia thông thường, nương nhờ Viên Thiệu sau cảm giác không thích hợp liền trực tiếp rời đi. Lấy Quách Gia cởi mở tản mạn tính cách, nếu là ở Viên Thiệu dưới trướng, kết quả đoán chừng so với Hứa Du không tốt tới đâu, sớm muộn chơi xong. Đương nhiên, Quách Gia khẳng định so với Hứa Du thông minh, hắn làm sao đều có thể nghĩ ra chiêu tới tự bảo vệ mình, nhiều nhất chính là cái về vườn mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau đó Viên Thuật cũng không có cảm thấy thả lỏng cùng an tâm, trái lại trong lòng càng là căng thẳng. Hôm nay thế cục cùng nguyên lai lịch sử khác nhau, Viên Thuật chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, Viên Thiệu chính là nhất thống Hà Bắc cũng sẽ không giống nguyên lai như vậy ngu ngốc ngạo mạn, thậm chí khả năng sẽ một mực bảo trì người yếu còn sáng ra chỉ bên dưới đỉnh phong trạng thái. Mà Hứa Du cũng giống như vậy, nói cách khác Viên Thuật địch nhân ngoại trừ một cái tiếp cận đỉnh phong trạng thái, hết sức anh minh viên bản sơ bên ngoài, lại thêm một cái năng lực tăng vọt tới đỉnh cấp lưu sĩ Hứa Du, lại thêm không vẩy nước tuân ham, hôm nay Viên Thiệu dưới trướng lưu sĩ tổng hợp năng lực so với trong lịch sử hắn đỉnh phong thời kỳ không kém chút nào. Chương 578, cáo biệt cái kia tuân ham đâu? Viên Thuật tiếp tục hỏi. Cổ Hủ mắt lộ tinh quang nói, Tuân Khang người này tinh thần thiên phú càng là mạnh thái quá, hắn có thể ở trình độ nào đó ảnh hưởng thậm chí cải biến người tư tưởng. Nếu là đúng Viên Thiệu dưới trướng lưu sĩ trình độ nguy hiểm tiến hành bình xét cấp bậc, ở Cổ Hủ trong lòng Tuân Khang tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Cái khác như là Hứa Du, thần phối mặc dù đều là nhất thời chi kiệt, nhưng cũng không bị Cổ Hủ để ở trong mắt. Chỉ có ẩn dấu sâu đậm, không thể đo lường Tuân Khang, làm Cổ Hủ đều hết sức kiêng kỵ. Tuân thị nhiều nhân kiệt, vô luận là Tuân Lục, Tuân Du, Tuân Duyệt còn là Tuân Khang đều là đứng đầu lưu sĩ, trong đó Tuân Lục thậm chí ngay cả Cổ Hủ đều hết sức kính phục. Tuyệt đối là số một số hai nội chính hình nữ sĩ, nếu là đặt ở Viên Thuật dưới trướng, chỉ sợ hắn cùng Quách Gia, Tuân Du tam giác sắc vị trí đều muốn xếp sau, hắn nội chính năng lực nếu là đặt ở đi Vương Đạo Viên Thuật dưới trướng tất nhiên là đệ nhất nhân. Còn lại hai người, Tuân Du cùng Tuân Duyệt tuy nhiên hơi kém một bậc nhưng đều đồng dạng của bố, mà Tuân Khang tự nhiên sẽ không kém đến đâu. Từ đâu nói đến? Viên Thuật ánh mắt ngưng tụ, phản phất nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ngựa khí biến lạnh nói. Nghe được Viên Thuật trong giọng nói bé nhỏ biến hóa, Cổ Hủ trong lòng khẽ thở dài, chắp tay nhẹ giọng nói, "Vậy hạ yên tâm, chuyện ngươi lo lắng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Dù sao bọn hắn bây giờ hy vọng cũng đều ký thác vào bệ hạ, chúng vọng sở quy, không người sẽ mạo thiên hạ to lớn sơ suất đối bệ hạ ngài độc thủ. Huống chi, lấy bệ hạ anh minh, cùng với chúng ta từ bên cạnh thủ hộ, bọn hắn cho dù ra tay vô luận như thế nào cũng sẽ không được như ý." Mà phía dưới Tuân Du cùng Cố Ung đám người đều nỗi lòng không hiểu, đều nhắm lại ảm đạm hai mắt. "Văn cùng ngươi nói cái gì đó? Ta chỉ là không nghĩ tới Viên Bản Sơ dưới trướng lại có như vậy người tài ba, lòng có cảm khái mà thôi." Viên Thuật mỉm cười nói, "Quả thực, Tuân Khang người này nhưng là khủng bố dị thường. Lần này Trương Thủy chi chiến, nếu không phải Tuân Kham ra tay, lấy cam tướng quân nhu lược cho dù chúng kế cũng sẽ không tùy tiện truy kích tiến vào Trương Thủy nhánh sông bị đối phương chặn đường lui, gần như hao tổn sạch sẽ. Có thể nói Trương Thủy bại bởi Hứa Du, hơn 2 vạn thủy quân chết bởi Tuân Kham." Cổ Hủ khẽ thở dài. Tuân Kham loại này tinh thần thiên phú quả thực khủng bố dị thường, tuy nhiên có khoảng cách hạn chế, hơn nữa đối với Cổ Hủ loại này mưu sĩ tác dụng gần như bằng không, nhưng ở trên chiến trường tính toán Cam Linh loại này võ tướng nhưng là dễ như trở bàn tay. Có thể nói bất luận cái gì một chi không có nhất lưu trở lên mưu sĩ phụ trợ đại quân đối mặt Tuân Kham, chúng kế khả năng đều sẽ tăng gọn, nhất là Cam Linh, Ngụy Duyên loại này tính tình nôn nóng, càng là tính toán một cái chuẩn. Có Tuân Kham ở, Viên Thuật dưới trướng bất luận cái gì một chi đại quân muốn ở Hà Bắc ngang dọc, đều phải sớm phân phối một cái nhất lưu quân sư. Có thể Viên Thuật dưới trướng có thể phái đi quân sư có thể có mấy cái. Tuy nhiên lần này Cam Linh thủy quân chiến bại, chỉ sợ không cách nào tham dự vào sau đó giới tiểu chi chiến. Nhưng từ lâu dài đến xem lần này Trương Thủy chi chiến ở quân ta nhưng là lợi nhiều hơn hại, tham dò Viên Thiệu hư thực, đối với chúng ta ngày sau cùng Viên Thiệu chiến đấu rất có ích lợi. Cổ Hủ nói, bị lật lại lá bài tẩy đã mất đi hơn phân nửa bí lực, giống như lần trước giới tiểu chi chiến thông thường, nếu là Công Tôn Toàn biết được Viên Thiệu chuẩn bị đại lượng chiến xa, hắn chắc chắn sẽ không làm ra lấy Bạch Mã Nghĩa tòng sông trận loại chuyện ngu xuẩn này. Lần này chiến bại là không đau không ngứa, nhưng bức bách Viên Thiệu lộ ra bộ phận nội tình đối Viên Thuật tới nói tuyệt đối là kiếm, cần biết nếu không phải biết được Tuân Kham tinh thần thiên phú, tương lai quyết chiến không cẩn thận rất khả năng liền sẽ bị đối phương ấm chết, thời điểm đó tổn thất sợ rằng liền xa không ngừng nơi này. Lời này ngươi sợ là nói sớm. Viên Thuật nghe vậy cười nói, Cam Hưng bá thẳng ngãi này, chỉ sợ sẽ không như thế cam tâm, kế tiếp giới kiều chi chiến đoán chừng còn có nhìn. Bệ hạ nói cực phải, lấy Hưng bá năng lực, cho dù chỉ có 5000 thủy quân cũng đủ để ngang dọc Hà Bắc. Bất quá vì lý do an toàn, còn là cho hắn phân phối một tên mưu sĩ lấy làm phòng bị đi. Quách Gia cười nói. Viên Thuật khẽ gật đầu, theo sau lại cau mày nói, nhưng hôm nay ta đại sở mới lập, khắp nơi nhân thủ đều lộ ra khẩn trương, phải ai đi tới đâu? Nhất lưu mưu sĩ vô luận ở dưới trướng cái nào chư hầu đều cực kỳ khan hiếm, nhất là Viên Thuật hiện tại khắp nơi ra tay, sạc phô cực lớn tình huống, Dương Châu, Ích Châu cùng Tây Nam tiểu quốc, Lương Châu cùng Tây vực các quốc gia, Ung Châu, Dự Châu, Liêu Đông, khắp nơi đều cần nhân thủ, cho dù là Viên Thuật dưới trướng mưu thần như mây, đã cảm thấy giật gấu va vai, từ đâu lại điều cái nhất lưu mưu sĩ đi tới à? Quách Gia nghe vậy, mỉm cười, ghé mắt liếc nhìn bên người trong đội ngũ phảng phất người trong suốt giống nhau an tĩnh đứng yên lão giả, nhẹ giọng nói, Lục Thái thủ Tôn Nhi làm có tạo tuyệt tên, hơn nữa làm Kim Lăng thư viện viện trưởng Khang thành công đệ tử, theo học mấy năm, năng lực chắc việt, ở trong Kim Lăng thư viện thành tích ưu dị, tài năng không thua gì bảng sĩ nguyên, là cái không sai nhân tuyển. Bệ hạ không ngại chiêu mộ hắn, phái hắn đi tới. Bá ngôn a. Viên Thuật cười nhìn hướng Lục Khang, lại không biết Quý Ninh ngươi có bỏ được hay không. Lục Khang đứng ra, chắp tay nói, có thể vì bệ hạ hiệu lực, là nhà mộ Tôn Nhi vinh hạnh. Viên Thuật khẽ gật đầu, tốt, vậy phong Lục Tốn làm định quân giáo úy, quan cư ngũ phẩm, kiêm nhiệm trấn quân tướng quân Cam Linh chi quân sư, đợi Cam Linh về kinh lãnh phạt sau, theo hắn xuất trinh. Thần thay Tôn Nhi, cảm ơn bệ hạ. Lục Khang đội vã quỳ xuống bái tạ nói, tốt, đứng lên đi. Bá ngôn dù sao cũng là chấm nghĩa tử, năm đó hắn khi còn bé chấm còn ôm qua hắn đâu. Ngẫm lại thời gian trôi qua thật nhanh à, gần 10 năm trôi qua, chúng ta thế hệ này nhanh giả, cũng là thời gian để thanh niên nhân lên đài. Viên Thuật phảng phất như đang cảm khái nói. Vừa mới đứng dậy Lục Khang nghe được lời này, đầu hơi trầm thấp, vận đục ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng khẽ thở dài. Lập tức biến sắc, chuyển thành bình tĩnh, chắp tay thi lễ sau trầm giọng nói, "Vậy hạ, thờ năm đã 70 có thừa, tự cảm giác tinh lực không đủ, khó có thể lại quản lý chính sự. Vốn dự định hướng bệ hạ cáo biệt, dỡ xuống cái này một thân gánh vác du ngoạn sơn thủy, lại sợ phụ bệ hạ tri ân, phụ bách tính chi vọng. Hiện tại có Ngô Tôn Nhi thay mô hướng bệ hạ, hướng đại sở hiệu lực, mô cũng có thể an tâm ẩn lui, do gió cáo biệt, còn mong bệ hạ ân chuẩn." Nhìn thấy Lục Khang như thế thất thời, Viên Thuật trong lòng hơi cười. Trên mặt lại khá là không thôi giữ lại nói, "Quý Ninh vì sao như thế? Ngươi là chấm chi xương cánh tay chi thần, ban đầu nếu không có ngươi ở, chấm làm sao có thể bình định Dương Châu? Này ân chấm đính không quên đi. Mà hôm nay đại sở mới lập, mọi việc bận rộn, hội kê quận cảng là bách phế lợi hưng, nên là ngươi đại triển hành đổi lúc, ngươi đi, chấm làm sao bây giờ à?" Lục Khang ho nhẹ hai tiếng, không người nói, thần cũng muốn cúc cung tận tụy lấy báo bệ hạ thiên ân, nhưng làm sao hôm nay tuổi già sức yếu, tinh lực không đủ, đã vô lực vì bệ hạ phân ưu. Hôm nay đại sở hưng thịnh, mọi việc bình thản, bên cạnh bệ hạ không thiếu mưu thần lương tá, có nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, cựu thần cũng có thể an tâm, còn mời bệ hạ cảm thông cựu thần già yếu, cho phép cựu thần dỡ xuống thân này trọng trách cáo lao hồi hương. Viên Thuật còn muốn nói nữa, lại thấy Lục Khang trực tiếp quỳ xuống đất, thái độ kiên quyết chi cực. Viên Thuật thấy thế, đành phải vẻ mặt thất vọng khẽ thở dài, "Ai, đã ngươi cố ý như thế, cái kia chấm cũng không tiện ngăn cản. Ngươi lại trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đợi ngày sau chấm còn cần ngươi tới thủ hộ ta đại sở Giang Sơn đâu." "Đa tạ bệ hạ." Lục Khang bái phục nói. Nhìn thấy Lục Khang biểu hiện như thế không sai, Viên Thuật tâm tình thật tốt bên dưới, trực tiếp ban thưởng hắn một cái Ninh Viễn Hầu tước vị. Mà theo Lục Khang cáo lao hồi hương, một nhóm lớn quan viên cũng cùng theo cáo biệt. Những người này phần nhiều là Viên Thuật dưới trướng thế gia người, tuổi tác đều ở 40-50 tuổi đi lên, bọn hắn đã nhìn thấu hiện tại tình hình cùng với hương gió, đều từ quan quý ẩn. Thế gia đều co rụt lại ở đại sở thế lực, ngược lại đem hắn thu hồi về nhà mình đất phong, cũng đem tinh lực đều tập trung ở phong quốc một chuyện. Ở Viên Thuật cùng thế gia ăn ý bên dưới, đại sở quyền lực quá độ cùng hắn bằng phẳng mà lại không chút gợn sóng tiến hành. Thế gia dần dần nhường ra đại sở quyền lực, mà lấy Kim Lăng thư viện cùng trong Lộc Môn thư viện những cái này có chân tài thực học học sinh làm đại biểu hàn môn đệ tử bắt đầu đi lên trước đài. Chương 579, rời ra ngoài phong quốc, là Viên Thuật nhường ra một khối cực kỳ to lớn bánh ngọt. Khối này bánh ngọt quá lớn, lớn đến làm thế gia đều cảm thấy mộng ảo cùng điên cuồng. Lấy bọn hắn trí tuệ tự nhiên có thể nhìn ra Viên Thuật làm như thế ý đồ, kết quả cùng tương lai, trong này khủng bố lợi ích đủ để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra rất nhiều đại giới. Thời đại này thế gia thế lực đã đạt tới đỉnh phong, nhưng mà liệt hỏa phanh du, phồn hoa như gấm, ở cái này thế gia cường đại nhất thời gian, cũng là thế gia nguy hiểm nhất thời gian. Tất cả thế gia đều đang cầu sinh, đều đang nhu cầu một cái không vong đường, cũng liền là cái gọi là ngàn năm thế gia. Lúc đầu, bọn hắn đã sơ bộ nghĩ xong một con đường, một cái đem thiên hạ làm thế gia đồ chơi, đem đế vương làm lớn nhất thế gia cũng liền là thế gia đại biểu, từ đó để thế gia triệt để nằm ở thượng tầng, cố hóa giai cấp, trưởng thịnh không suy con đường. Hiển nhiên bọn hắn thành công, từ tấn triều mãi cho đến đường triều, gần như đều là như thế. Thế gia triệt để trưởng khống quốc gia, liền hoàng đế đều phải nhìn hắn sắc mặt, ngàn năm bất diệt, bắt Trung Quốc, năm họ bảy vọng đều là trong đó đại biểu, chẳng qua chính là đổi một cái gia tộc làm hoàng đế mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng thất bại, dạng này giai cấp cố hóa dẫn đến chính là thiên hạ quyền lực phân cách cùng xã hội tiến bộ thong thả thậm chí lui lại, nhất là lấy Nam Bắc triều làm quá mức. Đây là thế gia thiên đường, nhưng cũng là vương triều, quốc gia, dân tộc bi ai. Bọn hắn có lẽ đã nhìn ra những cái này tương lai bi kịch, nhưng vì tự mình, bọn hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ viên thuật đại thế đã thành, không chỉ làm bọn hắn thiết kế một cái càng tốt con đường, hơn nữa dùng trang giấy sách vợ cùng khoa cử, đem cao cao tại thượng văn nhân kéo xuống ngựa, đánh vỡ bọn hắn đối với kiến thức lũng đoạn, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác, vung tha trước kia cái kia một bộ đã thành duy nhất lựa chọn. Mà có thể ở viên thuật dưới trướng sống sót đến nay thế ra, không nói có cỡ nào nghe lời, nhưng tối thiểu không có mấy cái là đầu góc vụ về. Không nói hôm nay bọn hắn đã gần như không làm gì được viên thuật, chính là liều chết đánh một trận chiến thắng viên thuật lại có thể làm sao? Ngày xưa làm một phương thổ bá chủ làm mưa làm gió so được làm chủ một nước sao? Trước đây không phải là không có thế gia nghĩ tới làm chuyện loại này, nhưng bọn hắn tồn tại lớn nhất thiếu sót chính là không cách nào đem người Hán rời ra ngoài. Nếu người Hán số lượng không chiếm cứ nhất định tỷ lệ, lại làm sao có thể đồng hóa người bản địa? Thành lập một cái mới đại Hán, có đại nhất thống tư tưởng hơn nữa đối ngoại cực kỳ bá đạo cường Hán là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào độc lập đi ra. Bất luận cái nào đế hoàng cũng sẽ không nguyện ý bên người nhiều hơn nhiều như vậy có uy hiếp tiểu vương, cạnh giường há có thể để người khác ngủ yên, bọn hắn để ý là một nhà một nhóm trường thịnh không suy, thật không thể chính mình hậu đại 10 đời trăm đời, ngàn đời vạn đời tiếp tục như thế. Quốc gia tương lai cùng cường đại hay không chỉ là thứ yếu, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại đi ra viên thuật cái này kỳ ba, dĩ nhiên cho phép thế gia thành lập phong quốc. Đây đối với thế gia là một kiện kinh thiên đại hỷ sự, sở dĩ bọn hắn có thể khoan nhượng viên thuật bá đạo, khoan nhượng viên thuật chèn ép bọn hắn, chỉ cần có thể thành lập phong quốc, đây hết thảy đều là đáng giá. Nhưng đối với viên thuật châu viên gia tới nói, làm như thế có thể nói là hết sức tàn khốc. Ban đầu phong quốc tin tức vừa mới truyền ra thời gian, viên gia lão gia hỏa trực tiếp tức chết gần nửa, còn giữ lại một bên miệng phun máu tươi một bên mắng to viên thuật, còn kém bọn đến Kim Lăng tự mình giáo huấn hắn. Viên thuật làm như thế trực tiếp liền mở ra cái lỗ hổng, đến phía sau Viên Thiệu cũng bị hắn ép đến không thể không đồng dạng âm thầm cởi mở phong quốc. Việc này để còn lại còn sót lại những cái kia viên gia lão gia hỏa lại lần nữa tức chết gần nửa, đều mắng to hai cái này bại gia tử. Dạng này chính là đoạt được thiên hạ, viên gia cũng là thua thiệt a. Đẩy ra hai cái bá chủ đều như thế phá sản, viên gia đã bất đắc dĩ buông tha. Bởi vì tất cả thế gia đều đem hắn cô lập lên, ngay cả Tư Mã gia cái này anh em bà con đều dâng lên cái khác tâm tư. Tuy nói thân như huynh đệ, nhưng dù sao không phải huynh đệ a. Có khả năng trở thành một nước chi chủ, ai nguyện ý làm viên gia tiểu đệ? Viên Thiệu cùng viên thuật như thế làm, trực tiếp liền đem viên gia đẩy lên thiên hạ đệ nhất thế gia bảo tọa, nhưng cùng lúc đó cũng kết thúc viên gia độc bá thiên hạ khả năng, đem viên gia trực tiếp cô lập lên. Từ ý nghĩa nào đó tới nói, viên Thiệu viên thuật hai huynh đệ cũng coi như đem viên gia đẩy lên thiên đàn, cùng khổng gia cùng loại. Chỉ cần không tìm đường chết không ngoại ý muốn lại là một cái ngàn năm thế gia, trường thịnh không suy. Chỉ cần còn có phong quốc tồn tại, còn có thế gia tồn tại, những người này liền muốn thừa viên gia tỉnh. Bị viên thuật đắn đo phong quốc cái này bậy tấp, thế gia gần như là dư đoạn mưa cầu. Từ khoa cử thành lập, đến tham hủ vô năng, tuổi già cố chấp thế gia quan viên đều cáo biệt về quê, viên thuật từng bước đem thế gia những cái này ưu ác tính loại bỏ ra ngoài, một lần nữa cho đại sở đổi máu. Kim Lăng thư viện cùng Lộc Môn thư viện thành lập nhiều năm như vậy, cũng bồi dưỡng được mấy ngàn nhân tài. Trong những người này đại tài tuy nhiên cũng liền như vậy mấy cái, thế nhưng trải qua mấy năm giáo dục, tối thiểu từng cái đều là có thể vì một phương huyện lệnh tồn tại. Đại sở hôm nay tổng cộng cũng bất quá hơn 600 huyện, những người này phân phát, một cái huyện tối thiểu cũng có thể phân đến 7-8 người, trưởng quản một huyện dư giả. Viên thuật hiện tại dưới trướng trung hạ tầng nhân tài đã hoàn toàn không thiếu, vượt sang một bên thế gia làm một mình đều được. Nhưng viên thuật không phải cái không thủ lứa hẹn, không nói tín nghĩa người, đối với thế gia hắn cũng không ác cảm, mà là biện chứng đối đãi, bởi vậy cũng không cần thiết nhằm vào, làm việc. Ngay từ đầu sở dĩ như vậy đối địch hoàn toàn là bởi vì vấn đề lập trường, viên thuật muốn hoàn toàn nắm quyền liền muốn chèn ép thế gia. Nhưng bây giờ viên thuật đã không nên như thế. Khoa cử xuất hiện, tạo giấy thuật cùng in ấn thuật cải tiến, hàn môn quật khởi đã thế không thể đỡ, thiên hạ này đã từ thế gia thời đại chậm rãi hướng đi kẻ sĩ thời đại. Lục Hang, làm ban đầu cái thứ nhất đứng ở viên thuật bên này thế gia, quả nhiên là cái diệu nhân. Cực kỳ thức thời lão luyện, minh lý lẽ, biết tiến thối, cùng hắn hiểu rõ viên thuật tâm tư cùng tình hình. Một mực làm viên thuật ở trong thế gia dẫn đường đảng, tuy nhiên đưa tới rất nhiều thế gia phản cảm, nhưng cũng nhận được viên thuật ưu ái, liền thế lực mà nói, hôm nay Lục gia đã trở thành đại sở ngoại trừ viên gia bên ngoài đệ nhất thế gia, có thể thấy được Lục Khang cái này lão hồ ly có cỡ nào khôn khéo. Muốn biết, Dự Châu cùng Ti đại thế nhưng là có nhiều như vậy đã từng đỉnh tiêm thế gia, đều nói lạc đà gầy so với ngựa lớn, những cái này thế gia tuy nhiên nội tình xa so với Lục gia thâm hậu, nhưng ở thế lực, đã xa xa lạc hậu ở Lục gia cái này đã từng bị bọn hắn liền nhìn đều không để vào mắt nhà quê. Lục gia đã theo viên thuật lớn mạnh bay lên. Ngay cả có Thái Mạo cái này khiêng kỳ người thái gia ở thế lực đều so ra kém Lục gia. Thời đại thay đổi, ở cái này then chốt bước ngoặt, chỉ cần đi đúng đường, một cái tiểu tử nghèo trong vòng mấy năm cũng khả năng trở thành giàu nhất, Lục Khang dẫn dắt Lục gia chính là trong đó điển hình. Người già thành tinh Lục Khang đến từ đối viên thuật hiểu rõ, lại thêm đất phòng, phong quốc việc, trước hết phản ứng lại. Ngày xưa trưởng khống địa phương, dấu tài cái kia một bộ đã quá hạn, viên thuật là phi thường người, đi là phi thường phương pháp. Thế ra ở bên ngoài cường đại không chỉ sẽ không dẫn tới hắn kiêng kỵ, ngược lại sẽ đạt được hắn tán thưởng. Lại thêm phong quốc việc, ở loại tình huống này, cái gì trung dung chi đạo đều đi gặp quỷ đi. Vung tha đại sở quyền lực, điên cuồng quỷ liếm viên thuật, trực tiếp cử tộc rời ra ngoài thành lập phong quốc lớn mạnh thế lực mới là vương đạo. Cơ hội như thế không chỉ là trăm năm có gặp, có thể nói là ngàn năm có gặp. Lần sau lại có như thế an ổn không lo lớn mạnh cơ hội đoán chừng không biết muốn chờ đến lúc nào. Chương 580, đội thuyền kỹ thuật Trương Thủy Chi chiến có thể nói là đại sở lập quốc tới nay trận đầu tiên, cũng là lần đầu tiên chiến bại. Mặc dù là cái không may điểm báo, nhưng biên thuật đám người lại cũng không có quá mức đem hắn để ở trong mắt. Dù sao là sân khách tác chiến, đối phương nghiêm trận chờ đợi, hai cái đứng đầu mưu sĩ tính toán, mà Cam Linh nhưng là cô quân thâm nhập, chính mình liền tính tình nóng nảy, chúng kế cũng là bình thường. Trái lại, ở chúng kế sau đó còn có thể giết ngược trở về, xông ra vòng đây, trọng thương Viên Thiệu đại tướng Thuần Vu Quỳnh dẫn thủy quân, cái này chiến tích đủ để biểu diễn đại sở cường đại. Cùng lúc đó để lộ ra đại sở thủy quân cùng chiến thuyền cường đại, làm thiên hạ chư hầu triệt để chặt đứt ở thủy quân cùng đại sở tranh phong ý niệm. Nếu như nói thủy quân sĩ tốt chênh lệch còn có thể thông qua không ngừng huấn luyện tới rút ngắn, cái kia chiến thuyền chênh lệch cũng đủ để cho những cái này chư hầu tuyệt vọng. Bởi vì Viên Thuật coi trọng cùng mời chào, thiên hạ tám thành công tượng, chín thành thuyền tượng đều ở Giang Đông, trải qua Viên Thuật mấy năm qua vô số tài chính chống đỡ lại thêm tụ tập lại trí tuệ cùng Viên Thuật tự thân thấy xa, Giang Đông tạo thuyền kỹ thuật mới tới hiện tại tình trạng này. Mà cái khác chư hầu, đừng nói là bằng sắt thép thuyền, ngay cả Giang Đông cơ sở nhất 3 tầng lâu thuyền đều khó mà tạo ra, dưới trướng chiến thuyền có 7 thành trở lên là thuyền nhẹ, nhiều nhất cũng liền có thể ở trong Hoàng Hà bơi một vòng, muốn ra biển căn bản không có khả năng. Giang Đông phát triển đến nay, đã cấu thành đội thuyền đã là cơ bản lấy 5 tầng trở lên cỡ lớn lâu thuyền cùng cỡ lớn nửa bằng sắt chiến thuyền phụ tá một chút cái khác loại nhỏ đội thuyền, người trước mạnh ở tiếp mạn thuyền chiến, người sau mạnh ở xung tới, song phương chiến thuyền chênh lệch quả thực lớn không biên giới. Loại này tạo thuyền kỹ thuật tuyệt đối chênh lệch trên cơ bản liền hoàn toàn ngăn chặn cái khác chư hầu ở thủy quân phương diện cùng biên thuật tranh phong khả năng. Nâng cái đơn giản ví dụ, đồng dạng là 5000 thủy quân, Viên Thuật bên này chiến thuyền là đủ để dung nạp 5000 người lâu thuyền, mà Viên Thiệu dưới trướng là chỉ có thể dung nạp 50 người. Song phương tiếp chiến lúc, lại không đề cập tới chiến thuyền đụng nhau vấn đề, tiếp mạn thuyền chiến lúc, Viên Thuật bên này 5000 người đều có thể đưa vào chiến đấu, mà Viên Thiệu dưới trướng thuyền nhẹ bởi vì các loại nguyên nhân, có thể có 3000 người đưa vào chiến đấu liền không sai. Đây là rõ ràng nhất chiến thuyền chênh lệch dẫn đến song phương chiến lược chênh lệch. Mà hôm nay đặt ở Giang Đông tiểu mới chiến thuyền bên trên, này sai biệt liền càng lớn. Bởi vì loại này chiến thuyền thể tích lớn, trọng lượng lớn, mang đến trùng kích lực hoàn toàn liền bỏ qua song phương binh lực chênh lệch, trực tiếp đem trên chiến thuyền chênh lệch có thể tạo được tác dụng phát huy đến lớn nhất, trên trình độ nào đó trực tiếp không nhìn song phương đại quân chiến lược chênh lệch, cơ bản là không giảng đạo lý nghiên ép. Lần này Trương Thủy Chi chiến chính là chứng minh. Mượn cơ hội lần này, Viên Thuật cũng hướng dưới trướng văn võ chứng minh công tượng đáng sợ, so sánh với sĩ tốt chênh lệch, vũ khí trên kỹ thuật nghiền ép càng là đáng sợ. Nếu không phải thời đại này có vân khí loại này không giảng đạo lý lực lượng, Viên Thuật thật muốn trực tiếp đem khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất, sức chiến đấu khẩu hiệu dán đi ra, co đầu rút cổ phát triển cái mấy năm, súng tiếp hỏa pháo vừa ra, cái gì hổ báo kỵ, đại kích sĩ hết thể nghỉ cơm, còn cần hiện tại như vậy phiền phức. Ở cổ hủ hộ tổng dưới, Viên Thuật đến mới thành lập chiến thuyền viện kỹ thuật, nơi này là Viên Thuật kiến quốc sau mới thiết rất nhiều viện kỹ thuật quân sự một trong, nằm ở nô quận đường ven biển một chỗ bí ẩn hải cảng, trọng binh trấn giữ, thiên hạ đứng đầu thuyền tượng có thể nói chín thành chín vị ở nơi này, Viên Thuật vì nghiên cứu thuyền có thể nói là tốn hết tâm tư. Toàn bộ bằng sắt thép thuyền tiến triển thế nào? Lục lão, một bên ở bến cảng chỗ tùy ý đi dạo, Viên Thuật một bên hướng bên người nhắm mắt theo đuôi đi theo viện kỹ thuật người phụ trách hỏi. Bẩm bệ hạ, kỳ thực loại thuyền này chúng ta đã sớm có thể xây dựng, bất quá dùng cho thực chiến quả thực thiếu sót tương đối lớn, hôm nay đang tăng thêm nghiên cứu, tận lực hoàn thiện toàn bộ bằng sắt thép thuyền kỹ thuật, dự tính còn cần hơn nửa năm mới có thể chân chính kiến tạo ra có thực chiến ý nghĩa cùng hiệu quả toàn bộ bằng sắt thép chiến thuyền. Lục lão thẳng thắn nói. Nga, còn có cái nào vấn đề cần cải tiến hoàn thiện? Người tinh tế nói đến. Viên Thuật ngược lại là khá có hứng thú nói. Vâng. Tự nhiên sơ Viên Thuật lần đầu tiên chỉ đạo sau đó, Lục lão liền đối cái này có vô số kỳ tư diệu tưởng học thức bên bác bệ hạ cảm thấy hết sức kính phục, thậm chí đem hắn coi là chi kỷ sư trưởng. Lúc này đối mặt Viên Thuật khó có được đến thăm, hắn một năm một mười đem trong lòng các loại vấn đề lộ ra. Ban đầu bệ hạ đưa ra bằng sắt thép thuyền lúc có thể nói là lòng trời lở đất, nhiều năm như vậy chúng ta một mực cho rằng chỉ có thuyền gỗ, một mực ở thuyền trên cấu tạo tiến hành cải tiến, tư duy hoàn toàn cố hóa, chưa từng nghĩ tới sắt thép thuyền cũng có thể nổi trên mặt nước vấn đề. Mà bệ hạ nói lại là cho chúng ta những cái này thuyền tượng tìm đến một cái phương hướng mới. Gỗ cuối cùng là gỗ, độ cứng so ra kém sắt thép, có thể chế tạo chiến thuyền lớn nhỏ quy mô có hạn, mà bằng sắt thép thuyền liền có thể ở cái này cơ sở tiến hành mở rộng. Trên lý thuyết tới nói, theo sắt thép mật độ không ngừng đề cao, thuyền kích thước có thể không ngừng tăng lớn. Nói tới kiến thức chuyên nghiệp, Lục Lao trực tiếp chậm rãi nói ra. Trên cơ sở này, chúng ta đối Giang Đông tất cả chiến thuyền đều tiến hành cải tiến, ở một chút then chốt dễ tổn hại bộ vị hoặc nhiều hoặc ít gia nhập sắt thép, để Giang Đông đội thuyền quy mô cùng kiên cố trình độ đều phổ biến đề cao một chút. Thế nhưng, xây dựng có thể đưa vào chiến đấu, có ý nghĩa toàn bộ bằng sắt thép chiến thuyền, chúng ta còn gặp phải rất nhiều nan đề. Một trong chính là sắt thép sản lượng quy mô vấn đề. Bởi vì sắt thép là ưu tiên cung cấp bệ hạ dưới trướng tượng tác doanh, dùng cho chế tạo vũ khí khải giáp các loại, sau đó mới đến phiên chúng ta, cho nên sản lượng có chút không đủ, không đủ để cung cấp toàn bộ bằng sắt thép thuyền chế tạo. Theo những năm này Giang Đông sắt thép sản lượng không ngừng tăng thêm, hiện nay đã có thể đem hắn giải quyết. Thứ hai chính là sắt thép chất lượng vấn đề. Chúng ta trải qua nhiều năm như vậy đối sắt thép lượng lớn chế tạo cải tiến, hôm nay ứng dụng ở tạo thuyền sắt thép không chỉ độ cứng đủ để đạt đến hiện tại tốt nhất bách luyện cương tám thành, hoàn toàn đầy đủ. Nói đến đây, Lục Lao chính mình đều không khỏi thở dài một hơi. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay thông qua sức nước cùng máy móc, lượng lớn chế tạo sắt thép chất lượng đến trình độ này, phải đặt ở trước đây Giang Đông chín thành trở lên công tượng đều không đạt được tiêu chuẩn này. Viên Thuật lúc này trong lòng cũng là khá là tự hào. Muốn biết, Thời đại này đỉnh tiêm chất lượng vật liệu thép tuyệt đối không thể so hậu thế phổ thông sắt thép sai, vô số vật liệu thép hỗn hợp tỷ lệ phối phương ở hậu thế đã thất truyền, một chút cổ đại khai quật đao kiếm sắt thép chất lượng so với hiện tại phổ thông sắt thép còn muốn tốt. Sở dĩ tuy nhiên ở chế tạo công nghệ kém rất xa, thế nhưng mượn nhờ những cái này hỗn hợp tỷ lệ phối phương, hôm nay Giang Đông có thể lượng lớn sinh sản sắt thép chất lượng so với hậu thế phổ thông sắt thép đã không kém bao nhiêu. Mà bây giờ chủ yếu còn đợi giải quyết vấn đề chính là sơn cùng sắt thép liên tiếp vấn đề. Những năm này bệ hạ một mực ở đại lực trồng cây sơn mài, sơn sản lượng ngược lại là cơ bản giải quyết, nhưng bây giờ sơn phối phương còn có đợi cải thiện. Lấy hôm nay sơn chất lượng, kiến tạo sắt thép thuyền thọ mệnh còn so ra kém thuyền gỗ. Sau đó chính là sắt thép liên tiếp, bệ hạ nói hàng thủ đoạn chúng ta hôm nay còn không tìm được phương pháp giải quyết, chỉ có thể tận lực thông qua đinh tán cùng đúc nóng phương thức, có thể dạng này chế tạo đội thuyền hơi lộ ra phân tán. Cho nên chúng ta đành phải tăng thêm thân thuyền độ dày, nhưng như thế lại tạo thành càng nhiều vấn đề. Chương 581, Nưu Lợi Lục lao thao thao bất tuyệt làm Viên Thuật cùng Cổ Hủ cảm thấy đầu đều lớn, mấy lần Viên Thuật muốn đánh gậy nhưng đều bị đối phương thanh âm bỏ mặc không để ý tới, nhân viên kỹ thuật rơi vào điền cuồng đơn giản là cái gì đều coi nhẹ, nhưng đối mặt năm này qua 60 lão nhân, Viên Thuật cũng chỉ có thể nắm lô mũi chịu nhịn tính tình nghe tiếp. Mà đối mặt Lục lao hỏi thăm, Viên Thuật trong lòng thở dài, lão tử trước khi xuyên việt bất quá là cái hơi phú quý một chút trạch nam, hơn nữa lại không phải kỹ thuật trạch, không giải quyết được à. Cuối cùng, không biết nhẫn mại bao lâu, thẳng đến Viên Thuật cảm giác được đầu đau muốn nứt sau đó, Lục lão cuối cùng đem vấn đề nói xong. Ở cái kia trong nháy mắt, Viên Thuật cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Bệ hạ, những vấn đề này làm sao giải quyết, không biết bệ hạ có đề nghị gì? Lục lão vẻ mặt mong đợi nháy mắt nói. Nhìn thấy hàng này chờ đợi ánh mắt, Viên Thuật chỉ cảm thấy đầu phát đau. Lục lão, nói cách khác hôm nay chế ước toàn bộ bằng sắt thép chiến thuyền lớn nhất vấn đề chính là sơn cùng sắt thép liên tiếp vấn đề, đúng không? Không sai. Sơn vấn đề còn tốt, nếu là bình thường giữ gìn cũng miễn cưỡng có thể giải quyết, bất quá chính là có chút khó khăn mà thôi. Nhưng sắt thép liên tiếp vấn đề nhưng là khó có thể giải quyết, đinh tán phương thức không đủ rắn chắc, mà đúc nóng phương pháp cũng không tiện dùng ở quy mô khổng lồ như vậy chiến thuyền bên trên. Vấn đề này nếu không phải giải quyết, không chỉ ảnh hưởng đến chiến thuyền kiên cố trình độ, chi phí, còn ảnh hưởng đến tốc độ, động lực nhu cầu, đội thuyền thọ mệnh các loại vấn đề. Lại không biết bệ hạ có gì giải quyết phương pháp. Hàn. Viên Thuật cảm giác đầu đều lớn, đối với Hàn hắn ngược lại là biết một chút, chính là Hàn điện. Có thể Hàn điện ngươi phải trước có điện a. Hôm nay Giang Đông liền máy hơi nước đều còn không có nghiên cứu ra được, máy phát điện còn không biết cần bao nhiêu năm đâu. Chuyện này làm sao giải quyết? Đúc nóng không được sao? Viên Thuật hỏi. Lục Lao cười khổ một tiếng, nếu là luyện chế thông thường khải giáp đao thường, đúc nóng tự nhiên là có thể. Cái này có thể sao lớn sắt thép tự thuyền, luôn không thể đem lò lửa rời đến trên thuyền các ngõ ngách đi. Hơn nữa nếu là đúc nóng lúc hỏa diễm so sánh phân tán, nhiệt độ không đủ tình huống đúc nóng không đủ rắn chắc, hơn nữa còn dễ dàng đem liên tiếp bộ bị xung quanh sắt thép khiến cho phân tán. Căn bản không cách nào có hiệu quả. Viên Thuật khẽ miệng cười khổ, xem ra chính mình còn là nghĩ quá đơn giản. Muốn leo khoa học kỹ thuật cây nào có như vậy dễ dàng. Lúc này muốn tạo toàn bộ sắt thép thuyền ở trên kỹ thuật còn chưa đủ a. Có thể làm ra thế nhưng không có bao nhiêu ý nghĩa, mất không ít công sức, kết quả làm ra thuyền còn không bằng hiện tại sử dụng nửa gỗ nửa sắt thuyền dùng tốt, được không bù mất. Chờ một chút. Nam ở Viên Thuật bên cạnh Cổ Hủ đông nhiên như có phát hiện nói, Lục lão ngươi ý tứ là đúc nóng đao kiếm có thể, nhưng sắt thép thuyền quá lớn không cách nào thao tác đúng không? Không sai. Chủ yếu vẫn là hỏa diễm vấn đề, nếu là có thể phát minh một loại đem hỏa diễm tập trung phun ra, bảo trì nhiệt độ cao máy móc liền tốt. Lục lão nói. Đó không phải là hậu thế hàn lửa sao? Viên Thuật nói thầm. Nhưng đáng tiếc, hàn lửa hắn chỉ là thấy qua, cũng không biết hắn nguyên lý, ủy mới biết bên trong là cái gì cố hóa, hóa lỏng khí thể các loại, hơn nữa chất liệu cái gì hiện tại đoán chừng cũng không làm được a. Văn Hỏa, ngươi có ý nghĩ gì? Viên Thuật nhìn thấy Cổ Hủ không tự chủ gật gật đầu, phảng phất tìm đến biện pháp dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, thần không hiểu được trong này nguyên lý, cũng sẽ không phát minh loại này thần kỳ máy móc, nhưng thần nghĩ tới một người, có lẽ hắn có thể giải quyết vấn đề này. Cổ Hủ gương mặt mỉm cười chắp tay nói. Nga. Ai? Bình Lỗ tướng quân, hoàng cái. Cổ Hủ khẽ miệng lộ ra ý cười nói. Hán. Viên Thuật nhăn lại chân mày, nhìn hướng Cổ Hủ nói, công phúc luận giao chiến là một tay hảo thủ, có thể không có nghe nói hắn ở tạo thuyền phương diện này có chiến tích à? Thần không phải nói hắn ở phương diện này có chiến tích, mà là nói hắn có thể giải quyết vấn đề này. Tốt ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Viên Thuật nhìn Cổ Hủ thần bí dáng vẻ, lật cái bạch nhăn nói. Vậy hạ còn nhớ rõ Bình Lỗ tướng quân quân đoàn thiên phú vì sao? Cổ Hủ nói. Viên Thuật nghe vậy, hai mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là nói. Cổ Hủ cười gật gật đầu, không sai. Hoàng cái tướng quân đoàn thiên phú thế nhưng là tạo hỏa cùng khống hỏa, chẳng những có thể mượn nhờ quân đoàn vân khí chống dông tạo ra hỏa diễm, hơn nữa hắn hỏa diễm nhiệt độ cực cao, còn có thể bị hắn thao túng. Cho hắn 5000 binh, chỉ cần công tượng theo kịp, đoán chừng không cần nửa ngày liền có thể hoàn thành một chiếc chiến hạm đúc nóng công tác. Hiện tại sông Hoài mọi việc thuận lợi, Trung Nguyên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bạo phát đại chiến, vậy hạ vừa bạn có thể đem hắn chiêu tới, cũng đem còn dư lại 5000 binh tạm dư Cam Linh, như thế vừa bạn bèn toàn đôi bên. Cổ Hủ nói để Viên Thuật rộng mở trong sáng. Là a, mình cần gì để tâm vào chuyện vụ vặt? Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn không leo được khoa học kỹ thuật ấy, nhưng ở cái này không khoa học thế giới, không cần thiết chết để tâm vào chuyện của bạn, ở phương diện này nhất định phải dùng khoa học tới giải quyết ta. Thế giới này thế nhưng là có vân khí cùng quân đoàn thiên phú loại này thần kỳ đồ vật. Hoàng cái quân đoàn thiên phú Viên Thuật rõ ràng, có thể ở trong chiến đấu đại lượng chống dông chế tạo hỏa diễm, trong xích bích chi chiến chính là hắn đánh tiên phong. Thế nhưng hắn cái này quân đoàn thiên phú thiếu sót tương đối lớn, muốn chế tạo đại lượng hỏa diễm cần rất dài một đoạn chuẩn bị thời gian, có thể quân địch lại không phải người ngu, sẽ không đứng chờ, sở dĩ có chút gần cả. Cho nên Viên Thuật thường xuyên đem hắn quên, nhưng Cổ Hủ nói như vậy Viên Thuật ngược lại là nghĩ tới. Làm Viên Thuật thiếp thân đại bí, Cổ Hủ đối với Viên Thuật dưới trướng tướng lĩnh có thể nói là hiểu rõ nhất, thậm chí chuẩn xác đến từng cái tướng lĩnh tính cách, tuổi tác, vợ con, yêu thích các loại tình huống. Đây đều là Cổ Hủ đến từ cẩn thận chú ý tự bảo vệ mình thói quen thu thập, nhưng cũng bởi vậy, để hắn bình thường có thể nhắc nhở Viên Thuật một chút bị hắn xem nhẹ đồ vật, ví dụ như Hoàng Cái Quân Đoàn Thiên Phú. Hoàng Cái Quân Đoàn Thiên Phú trên mặt nổi nhìn quả thật có vấn đề, nhưng nghiên cứu nguyên lý đến xem, cái này Quân Đoàn Thiên Phú bản thân là không có vấn đề, Hoàng Cái có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng tạo hỏa khống hỏa. Thế nhưng làm ra hỏa diễm thực sự quá nhỏ, liền một con thuyền đều đốt không xong, còn dễ dàng bị dập tắt, làm ra cũng không có ý nghĩa gì, sử dụng hỏa kế trọng yếu nhất còn là hỏa diễm quy mô. Sở dĩ Hoàng Cái mỗi lần đều là chuẩn bị đại lượng thời gian, theo sau lại buộc phát ra tảng lớn hỏa diễm thiêu bỏng quân địch cùng bên địch chiến thuyền. Đây cũng là hắn ở trong chiến đấu duy nhất tác dụng, bằng không nếu là giấy lên một đống lửa nhỏ, thả chút tên lửa không cứu đi sao? Lâu ngày, người khác liền bỏ qua Hoàng Cái Quân Đoàn Thiên Phú nguyên lý, nhưng tâm mảnh như tóc, làm việc cẩn thận Cổ Hủ cũng không có quên chuyện này. Cứ việc không cảm thấy chính là nhớ đến trong này một chút khác biệt có cái gì tác dụng, nhưng căn cứ hiểu rõ hơn một chút lo trước khỏi hỏa ý nghĩ, Cổ Hủ còn là đem hắn ghi tạc trong lòng, hiện tại nhưng là lên tác dụng. Nếu không phải Cổ Hủ, đoán chừng Viên Thuật đám người vĩnh viễn cũng không nhớ nổi, Hoàng Cái loại này đại lao thô sẽ không quan tâm loại này hậu cần việc, Giang Đông chiến hạm thăng cấp đoán chừng muốn kéo dài mấy năm. Theo sau Cổ Hủ đem Hoàng Cái Quân Đoàn Thiên Phú đối lục lao, đồng thời cũng là đối Viên Thuật tiến hành cặn kẽ giải thích, dù sao Viên Thuật kỳ thực cũng là kiến thức nửa đời. Lục lao, kể từ đó đúng hay không mới toàn bộ bằng sắt thép chiến hạm liền có thể lượng lớn chế tạo. Viên Thuật cười nói, tự nhiên, mời bệ hạ yên tâm, trong vòng 2 tháng, chúng ta nhất định vì bệ hạ chế tạo ra một chi sắt thép hạm đội. Lục lao tự tin nói, như vậy liền tốt. Bằng gỗ chiến thuyền nội lục tác chiến ngược lại là đầy đủ, thế nhưng ở trên mặt biển, còn là sắt thép chiến thuyền tới an tâm a. Chương 582, Hà Bác chi chiến bất quá. Lục lao bảo đảm xong sau, chợt lại cao mày do dự nói, lại có vấn đề gì a? Viên Thuật rất khó chịu hỏi, cái kia, bệ hạ ngài trước đó phân phối nghiên cứu tài chính đã dùng không sai biệt lắm, không biết có thể hay không? Cổ giả giống nhau Lục lão chợt trong mắt lóe lên một đạo gian thương hào quang, tràn đầy lấy lòng nói, cái này dễ làm. Viên Thuật đảo mắt nhìn hướng Cổ Hủ cái này đại nội tổng quản kiêm thư ký. Cổ Hủ vẻ mặt do dự nhìn Viên Thuật, ngựa khí không hiểu nói, bệ hạ, lẽ ra như thế không phải không thể. Có thể chúng ta vừa mới cho xưởng đóng tàu phân phối năm nay tài chính không đến 4 tháng, án quy củ tới nói còn giữ lại hơn 8 tháng mới có thể tái phát. Như thế đúng hay không có chút? Cần tài chính rất nhiều sao? Viên Thuật nghe Cổ Hủ có chút gượng ép ngữ khí, hiếu kỳ nói, lẽ ra nếu là tiền không nhiều, nên không đến mức như thế. Cổ Hủ khẽ miệng giật giật, ánh mắt kỳ quái liếc một bên khác Lục lão liếc mắt, Hủ tuy nhiên không phải quá rõ ràng, nhưng từng nghe Nguyên Hạo nói qua mấy lần. Bệ hạ còn là chính mình hỏi Lục lão đi. Viên Thuật nhìn hướng Lục lão, lại thấy hắn ánh mắt né tránh, một bộ làm tặc bị bắt được biểu tình, ngượng ngùng cười cười. Lục lão? Viên Thuật trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Lục lão đành phải lập lờ nói, kỳ thực không nhiều, đại khái cũng liền 2 phần thuế thu. Cái gì 2 phần thuế thu? Kim Lăng còn là Dương Châu. Nghe vậy, Lục lão sắc mặt càng thêm lúng túng, khẽ nói, đại sở. Gì? Viên Thuật nghe vậy, sắc mặt chớp mắt hết sức kinh ngạc, đại sở 2 phần thuế thu. Lục lão ngượng ngùng gật gật đầu. Viên Thuật vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lục lão, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? 4 tháng ngươi liền xài hết đại sở 2 phần thuế thu? Không không không, không xài hết, còn dư lại một chút. Bất quá chính là không nhiều lắm, nên còn có thể lại chống đỡ 1 tháng. Lục lão liền đội vàng khoát tay nói, ha ha. Cổ Hủ ở một bên nhìn Lục lão nhàn nhạt cười lạnh. Nếu không phải đối phương lớn tuổi hơn nữa tư lịch đủ, hắn thật muốn phun đối phương đầy mặt nước bọt. Đại sở 2 phần thuế thu, thoạt nhìn không nhiều, nhưng cụ thể trị số đây chính là cực kỳ khoa trương, đem một cái nhị lưu thế gia toàn bộ bán cũng bất quá liền chút tiền này. Lão đầu này là cực kỳ cố chấp, vì truy cầu càng tốt kỹ thuật, tham dò cái gọi là cực hạn cùng chân lý, thật sự là không tiếc hết thảy, chuyện gì đều có thể làm được. Điền Phong ở trước mặt hắn đoán trách qua không phải 1 lần 2 lần, mỗi lần tự phát xuống chiến thuyền nghiên cứu chuyên mục tài chính sau, không đến 2-3 tháng hàng này liền liếm mở mặt mo không ngừng hướng Điền Phong trưởng quản công bộ trong góp, đủ loại muốn tài chính giúp đỡ, lưu manh chơi xấu lăn qua lăn lại cái gì đều làm được. Điền Phong đối với đối phương là phiền phức vô cùng, nhưng đối phương cái tuổi này lại không tốt đem đối phương xua đuổi, luôn không thể thật sự đem đối phương khiêng đi đi. Kết quả cho dù Điền Phong cực kỳ kiên trì nguyên tắc, nhưng ở hàng này dưới sự kiên trì, Điền Phong dưới trướng thủ hạ cũng không thể không đem cái này tiền bạc trích cấp đề cao. 4-5 năm xuống, cái này tiền bạc số lượng liền trướng đến một cái khủng bố tình trạng, làm vô số người người trợn mắt líu lưỡi, quả thực chính là cái nuốt vàng cự thú. Nếu không phải biết Lục lão nguyên tắc tính cực mạnh, mỗi một bút trướng hạng hướng đi đều rõ ràng hợp lý, hơn nữa Viên Thuật đối với thủy quân quả thực coi trọng. Điền Phong sớm liền không nhịn được đem cái này gánh nặng lớn bớt đi. Viên Thuật cùng cái khác chư hầu không giống nhau, cũng không hiếu chiến, hàng năm thuế thu tối thiểu có 8 thành đều dùng cho phát triển nội chính, dùng cho quân sự chỉ có 2 thành không đến. Mà cái này không đến 2 thành trong, si tốt lương đồng đãi nộ cùng vũ khí khải giáp trở chung vào một chỗ chừng 1.5 thành. Còn dư lại dùng cho nghiên cứu cũng liền không đến nửa thành, nhưng đơn độc một cái chiến thuyền nghiên cứu lại chiếm cứ gần nửa, còn luôn nói không đủ. Đối với Lục lão yêu cầu, nếu không phải ngay trước mặt Viên Thuật, Cổ Hủ thật sự là không có để ý tới ý tứ. Nếu như dựa theo hắn ý tứ, đại sở tất cả quân phí tất cả đều cung cấp hắn nghiên cứu còn không sai biệt lắm, có thể điều này có thể sao? Đại Hán bình thường bình thản thời kỳ, quân đội chi tiêu cũng bất quá chiếm cứ Đại Hán tổng thuế thu chừng 3.5 thành. Mà Viên Thuật những năm này liên tiếp chinh chiến, dùng cho quân sự thuế thu còn bảo trì ở chừng 2 thành liền đã rất tốt. Nếu là trong vòng 2 năm không có quá lớn chiến loạn, cổ hủ thậm chí có thể bảo đảm mấy cái chữ này hạ thấp 1.5 thành. Giang Đông thực quá mức giàu có, so với Lưu Bị Tào Tháo cái kia vượt qua một nửa thuế thu quân phí, Viên Thuật nơi này rộng rãi vô cùng. Lục lão, dựa theo ngươi dạng này an bài, các ngươi chiến hạm nghiên cứu trên cần tiêu hao tiền tài, có vẻ như đã không thua duy trì ta đại sở thủy quân tốn hao. Ngươi cảm thấy dạng này thích hợp sao? Cổ Hủ ngữ khí bất thiện nói, không có biện pháp a. Chúng ta những cái này làm chiến hạm nghiên cứu cũng không giống bọn hắn những cái kia cải tạo đao thương các loại như vậy nhẹ nhõm, cải tiến chiến hạm cần tốn hao thật sự là quá cao, chút này tiền tài căn bản không đủ a. Cái này còn là chúng ta chính mình xuất lực thành lập xưởng sắt thép, chính mình nội bộ chế tạo sắt thép tình huống, bằng không chúng ta đã sớm duy trì không nổi. Cũng tỉ như nói lần trước, Lục lao ra sức khóc than nói, thao thao bất tuyệt. Nhìn thấy hàng này lại bắt đầu tiến vào đường tăng trạng thái, Viên Thuật cùng Cổ Hủ nội tâm đều khẽ thở dài, gặp gỡ cái này lao vô lại, thật sự là một chút biện pháp đều không có. Lục lao khóc lóc kể lể nửa ngày vẫn như cũ không dứt, nước bọt chấm nhỏ văng Cổ Hủ một thân, một bộ ngươi không nhượng bộ ta không bỏ qua dáng vẻ. Cổ Hủ cuối cùng rõ ràng vì sao liền Điền Phong loại này trực thần đều đối hắn không thể làm gì. Vô lại không đáng sợ, loại này có tín ngưỡng không biết xấu hổ hơn nữa tặc có kiên nhẫn lao vô lại là thực đáng sợ. Nhìn thấy Cổ Hủ trước mặt cái kia không trung bay múa nước bọt chấm nhỏ, Viên Thuật nội tâm vui mừng không thôi, may là chính mình là hoàng đế, nếu không cái này lão hàng nói không chừng thật sự dám đạp mũi lên mặt. Nhịn nửa ngày, nhìn hàng này không có bất kỳ ngậm miệng ý tứ, Viên Thuật quay đầu nhìn hướng Cổ Hủ. Bị văng đầy mặt Cổ Hủ một tấm mập mặt lần đầu tiên lộ ra không thể làm gì, phẫn nộ không thôi biểu tình. Tốt tốt, Lục lão, đình chỉ đi, việc này ta phê, bất quá chỉ có năm nay một nửa. Hơn nữa 2 tháng sau, ta muốn nhìn thấy chân chính sắt thép hạm đội. Viên Thuật thở dài nói, đa tạ bệ hạ. Lục lão vội vã chắp tay bái phục nói. Theo sau ánh mắt khinh thường nhìn Cổ Hủ, còn là bệ hạ hào phóng rõ lý lẽ, không giống một ít người. Cổ Hủ phát hệ, đây là hắn lần đầu tiên như thế thống hận một người, hơn nữa còn không thể làm gì. Gặp gỡ loại này nửa đoạn thân thể trong đất lưu manh, Cổ Hủ là muốn chỉnh hắn đều không chỉnh được. Lục lao tuy nói cũng là Giang Đông Lục gia người, nhưng bất quá là xa xôi bằng chi, gia cảnh thông thường, chính là phổ thông bách tính. Hắn tuy nhiên cực kỳ vô sỉ, nhưng cùng Cổ Hủ lại không có gì xung đột lợi ích, hơn nữa cũng là vì đại sở muốn, Cổ Hủ cũng không muốn dùng một chút bẩn thỉu thủ đoạn. Suy nghĩ chốc lát có muốn hay không bụng trộm đem lão đầu này cho làm thịt Cổ Hủ, đột nhiên nghĩ đến có vẻ như đối phương nên tìm là Điền Phong a. Chính mình lần này bất quá là xui xẻo. Đụng lên mũi thương, sau đó khẳng định không gặp được hàng này. Mắt không thấy tâm không phiền, lại thêm sau đó còn có thể để hàng này đi ác tâm Điền Phong cái này mặt lạnh Diêm Vương, Cổ Hủ đột nhiên cảm giác được tâm tình lại khá hơn. Trực tiếp mắt nhìn thẳng, ngậm miệng không nói đi theo sau lưng Viên Thuật giả bộ làm một đầu nhân. Chương 583, an bài Viên Thuật ở bên này mân mê chiến thuyền vấn đề. Mà Ký Châu cuối cùng giải quyết Cam Linh khối này, đại họa tâm phúc Viên Thiệu đã vì sắp đến giới tiểu chi chiến làm tốt đại bộ phận chuẩn bị, bắt đầu hành động. Ký Châu đại triệu trong hoàng cung, Viên Thiệu dưới trướng văn võ phân biệt hai bên, nội tâm hết sức phấn khởi, chuẩn bị chờ đợi Viên Thiệu bố trí an bài, ở sau đó chiến đấu đại chiến thân thủ. Mọi người chờ đợi không lâu sau, một thân màu đen long bảo Viên Thiệu chậm rãi từ vị ương cung ngoài cửa đi vào, long hành hổ bộ ở văn võ không người bên trong ngồi lên long ỷ trên long ỷ, Viên Thiệu mắt nhìn xuống phía dưới trên mặt lộ ra nóng rực rất nhiều văn võ, nhất thời cảm thấy trong lòng hào khí bạt trượng, cao giọng nói: "Chư vị, ta đại triệu cùng Công Tôn Toàn lẫn nhau làm tử địch mấy năm này ác chiến liên tục. Đặc biệt là mấy năm trước giới kiểu chi chiến, song phương tụ tập mấy chục vạn binh mã, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Trận chiến đó quân ta tuy nhiên hơi ở hạ phòng, nhưng là tuy bại nhưng thắng, không chỉ hung hăng đả kích Công Tôn Toàn phách lối khí diễm, còn đem Bạch Mã Nghĩa Tòng bất bại thần thoại triệt để đánh tan. Mà bây giờ, ta đại triệu mới lập, trước đây Trương Thủy một trận chiến ở Giang Đông am hiểu nhất thủy chiến phương diện hung hăng thất bại hắn cái gọi là đệ nhất thủy quân đại tướng Cam Linh Nguyệt Khí, có thể nói đại thắng. Cái này đủ thấy ta đại triệu có thể nói là thiên mệnh sở quy, vô địch. Cái này lần thứ nhì giới kiểu chi chiến cũng không ngoại lệ. Lần trước chúng ta là tuy bại nhưng thắng, lần này chúng ta liền muốn chuyển bại thành thắng, hơn nữa còn là đại thắng, triệt để tiêu diệt Công Tôn Toàn, nhất thống Hà Bắc, xương bá thiên hạ. Nguyện vì bệ hạ liều chết hiệu lực. Dưới đài văn võ đều cùng lên tiếng quát to. Tốt. Đợi ta đại triệu nhất thống thiên hạ, các vị tất nhiên luận công ban thưởng, phong hầu bái tướng không thành vấn đề. Viên Thiệu cao giọng nói. Nha Lương, có mặt tướng. Chấm mệnh ngươi làm cánh trái tiên phong, xuất lĩnh 5 vạn đại quân trước đại quân mà đi, đi tới giới kiểu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nha Lương ôm quyền nói. Văn Sửu, có mặt tướng. Chấm mệnh ngươi làm cánh phải tiên phong, xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đi tới giới kiểu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Trận chiến này chấm sẽ ngự giá thân trình, không triệt để đánh tan Công Tôn Toàn cướp đoạt Lưu Châu, thế không về đô, còn mong chư khanh giúp ta. Viên Thiệu từ long ỷ chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt kiên định nói: "Mời bệ hạ yên tâm, trận chiến này chúng ta trên dưới một lòng, quân ta tất thắng." Ở bên phải thủ vị Tuân Kham đứng ra, sắc mặt chỉnh trọng nói: "Tốt." Đợi đến mọi người rời đi sau, Viên Thiệu đem dưới trướng mấy vị mưu sĩ lưu lại, bắt đầu bàn bạc lần này tác chiến chiến lược. Tuân Kham chỉ giới tiểu xung quanh địa đồ, đối Viên Thiệu nói: "Bệ hạ, lần này đại chiến tập trung ở giới tiểu phụ cận. Lần trước giới tiểu chi chiến, chúng ta song phương giao chiến địa điểm là nằm ở giới tiểu chi nam, Công Tôn Toàn thuộc về tử chiến đến cùng. Nhưng hắn cũng không có phát huy này ưu thế, trái lại bởi vì giới tiểu chật hẹp dẫn đến giới trướng kỵ binh bị chặn lại, không cách nào rút lui. Lần này Công Tôn Toản tất nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, bởi vậy chúng ta nếu muốn chiến thắng Công Tôn Toản, đầu tiên muốn cân nhắc làm sao đối phó hắn hành động như gió kỵ binh. Hứa Du gật gật đầu, không sai, hiện tại Công Tôn Toản tuy nhiên Bạch Mã Nghĩa Tòng mới xây, không biết có thể phát huy ban đầu Bạch Mã Nghĩa Tòng đỉnh phong thời kỳ mấy thành chiến lực. Thế nhưng ở quân giới trên mượn viên thuật giúp đỡ cùng giao dịch, mạnh không ít. Hơn nữa có Ô Hoàn cùng Nam Hung Nâu kỵ binh tương trợ, thực lực so với trước đó nào chỉ tăng lên một bậc, quả thực không thể so sánh nổi, chi bằng thận trọng đối đãi. Liền chúng ta song phương trước mắt tình huống đến xem, quân ta ở binh lực, vật tư, văn võ từng cái phương diện vẫn như cũ đều chiếm ưu thế, sở dĩ muốn giống như lần trước thông thường đầy đủ đem hắn phát huy, trước đem Công Tôn Toản tự mình dẫn tinh nhuệ tiêu diệt, lại đối phó còn dư lại đám kia ô hợp. Thẩm Phối trầm giọng nói, có thể Công Tôn Toản lần trước trúng kế một lần, hắn còn sẽ trúng lần thứ nhì sao? Viên Thiệu cao mày nói, chủ công cho rằng lấy Công Tôn Toản tính cách sẽ làm sao? Tuân Khang mỉm cười nói, Công Tôn Bá Khuê tính cách cương liệt, tất nhiên sẽ không lựa chọn du kích, còn là sẽ cùng ta chính diện giao phong. Thế nhưng hắn hấp thụ lần trước giao hấn, sợ rằng Viên Thiệu đối với Công Tôn Toản tính cách mò rất rõ ràng, rất tinh chuẩn đẩy ra Công Tôn Toản đại thể sẽ chọn lựa chiến lược. Chủ công nói không sai, nếu muốn như lần trước giống nhau thiết kế đối phó Công Tôn Toản cơ bản là không có khả năng, lần này chúng ta tất nhiên là muốn chính diện đối chính diện liệu thực lực. Bất quá, nhằm vào Công Tôn Toản tính cách, chúng ta có thể sớm chiếm chút tiện nghi nhỏ, giáng đòn phủ đầu. Tuân Khang nói, hôm nay chúng ta cùng Công Tôn Toản so sánh, tuy nhiên ở tổng chiến lực khả năng kém không nhiều, nhưng chúng ta binh lực tương đối nhiều hơn, hơn nữa có Hà Bắc tứ đỉnh trụ dạng này lương tướng, mà Công Tôn Toản dưới trướng ngoại trừ một cái điển dự cùng xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tòng Nghiêm Cương có thể nhìn được, cái khác mọi người bất quá tầm thường hạng người. Chủ công có thể ở hai quân quyết chiến trước đó, làm bốn vị tướng quân đem binh mã phân biệt xuất kích, làm Công Tôn Toản phân thân thiếu phương pháp, không cách nào chú ý đến. Thẩm Phối gật đầu nói, điển dự làm Công Tôn Toản quân sư cơ bản là không rời Công Tôn Toản tả hữu. Như thế bố trí, chỉ cần chúng ta coi trường viên bản sơ, lại cẩn thận phòng bị Nghiêm Cương Bạch Mã Nghĩa Tòng, còn lại mấy đường binh mã là tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt. Phùng Kỵ cũng cùng nói, không sai. Kỵ binh chỉ có ở đạt đến kích thước nhất định mới có thể có khủng bố chiến lực, theo số lượng tăng trưởng chiến lực gấp bội đề cao. Nếu là phân binh ra, lấy Công Tôn Toản thuộc hạ mấy người kia, căn bản không phải là Nhan Lương Văn Sửu tướng quân đối thủ. Nhưng nếu là Công Tôn Toản không quản những cái này phân binh, quyết tâm muốn cùng chủ công chính diện quyết chiến nên làm gì? Quách Đồ chợt nói. Viên Thiệu tự tin cười, hắn sẽ không. Công Tôn Toản tính tình thế nào, hắn chắc chắn sẽ không tránh mà không chiến, cho dù hắn biết dưới trướng hắn mấy cái kia yếu gà khả năng sẽ đánh không lại mô dưới trướng hắn tướng. Hơn nữa coi như hắn không muốn ứng chiến, chúng ta cũng không có gì tổn thất, đem đại quân gọi về liền có thể. Lúc đầu đối với chúng ta mà nói, Nhan Lương cùng Văn Sửu tướng quân đều là muốn tự do ở chủ lực ở ngoài, cho đối phương một kích chí mạng. Tuân Khang nói, bất quá công tác nói cũng không phải không có lý, trước đó Lang Cư Tư một trận chiến, Công Tôn Toản bày ra chiến lược thực làm ta kinh hãi a. Lúc này hắn đã không phải là trước đây cái kia chỉ biết xung phong liều chết Bạch Mã trưởng sử. Viên Thuật khẽ thở dài, trước kia Công Tôn Toản tuy nhiên cường đại, thế nhưng đối địch thủ đoạn cực kỳ chỉ một, chẳng qua chính là trực tiếp toàn bộ kỵ binh xung phong đặt doanh, cho tới nay hắn đánh dị tộc chính là làm như vậy. Ở trên thảo nguyên, đối phó những cái này chỉ số thông minh không đủ dị tộc, muốn cái gì mưu kế bố trí mai phục, mang theo đại quân trực tiếp xung phong chơi cứng là được, nhưng đối mặt Viên Thiệu dưới trướng binh chủng đa dạng, phối hợp an ý đại quân, loại này phương thức tác chiến liền thiếu sót quá lớn. Mà trước đó Lang Cư Tư chi chiến, Công Tôn Toản lại cho thấy không giống nhau một mặt. Tuy nhiên như cũng là thích trực lai trực vãng kỵ binh xung phong, thế nhưng cũng phân phối trên xa, trọng bộ binh cùng đại lượng nô binh, hơi lộ ra mới là phối hợp hiệu quả đối phó phương thức tác chiến đồng dạng chỉ một dị tộc kỵ binh lại thần kỳ tốt. Công Tôn Toản sợ rằng đã rõ ràng chính mình thiếu sót cùng tiến đi cải chính. Viên Thiệu không chút nghi ngờ điểm này. Tuy nhiên Công Tôn Toản có giác ngộ, nhưng ở quân trận cùng rất nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến phương diện này, đối phương tuyệt đối kém xa chúng ta. Công Tôn Toản hôm nay chỗ mạnh còn ở kỵ binh, cái khác không đáng để lo. Thẩm Phối ngược lại là không sao cả nói. Hắn còn ước gì Công Tôn Toản trực tiếp triệt để tỉnh ngộ buông tha kỵ binh đâu. Bàn về những phương diện khác, Thẩm Phối còn thật không sợ Công Tôn Toản, đối phương gọi chính mình tối cường kỵ binh bù đắp được điểm, đây đối với kinh nghiệm tác chiến phong phú, đối địch thủ đoạn đa dạng Thẩm Phối ngược lại là chuyện tốt. Chương 584, cái gọi là tư địch chủ công, đối với Công Tôn Toản chúng ta cũng không lo lắng. Một thân tuy nhiên quân lược hơn người, nhưng hùng tâm khí phách cũng liền như vậy, tuyệt không phải chủ công chi địch, nhưng Thanh Châu cùng Duyện Châu cùng với Liêu Đông phương diện còn là muốn thêm đề phòng. Thẩm Phối nói, có lần trước đánh bại Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng kinh nghiệm, hôm nay Thẩm Phối càng thêm không đem Công Tôn Toản để ở trong mắt. Hiện nay Viên Thiệu cũng không phải ban đầu vừa mới đặt chân Ký Châu, dựa vào thế gia lực lượng lúc có thể so với. Hôm nay Viên Thiệu ở Ký Châu cái này giàu có chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng ra trận mấy năm, có thể nói là bình cường mã tráng, dưới trướng gần 30 vạn có thể chiến chi sĩ, thuế ruộng quân giới sung túc, Thẩm Phối rất có lòng tin đánh thắng kế tiếp một trận. Trung Nguyên hiện tại vừa mới trải qua đại chiến, Lưu Huyền Đức cùng Tào Mạnh Đức đều có thể nói là nguyên khí đại thương, bọn hắn không dám như thế đi. Quách Đồ nói, Lưu Huyền Đức nên sẽ không, nhưng Tào Mạnh Đức rất khó nói. Hứa Du nói, từ nhỏ đến lớn, đối với Tào Mạnh Đức tính cách hắn hiểu rõ nhất, người này kiêu hùng chi tư, ánh mắt lâu dài, dụ binh ngoan tuyệt, tuyệt đối có thể làm được loại chuyện này. Tào Mạnh Đức nếu là dễ dàng bỏ mặc chúng ta bắt lại U Châu, chúng ta mục tiêu tiếp theo tất nhiên là Thanh Châu. Hắn sẽ không nghĩ không ra điều này, Viên Công lộ xa cách ngàn dặm đều muốn ở ta nơi này chia một chén canh, hắn Tào Mạnh Đức càng không cần phải nói. Viên Thiệu sắc mặt âm trầm nói, hắn cái này đã từng tiểu đệ hôm nay bày ra khí phách thậm chí không thua chính mình, ở Trung Nguyên tung hoành chia rẽ, trở thành một phương bá chủ, cùng giống như mình tay cầm hai châu, hơn nữa có mười mấy vạn bách chiến tinh binh. Viên Thiệu đối với chuyện này thế nhưng là kiêng kỵ bản phần. Tuy nhiên trước đây Trung Nguyên chi chiến Tào Tháo lao ra Duyện Châu bị đoạt, nhưng hắn mới chiếm Thanh Châu, hơn nữa ở mưu đoạt Thanh Châu lúc dưới trướng binh lực cũng không tổn thất bao nhiêu, Lưu Huyền Đức hiện tại là chỉ có thể tự bảo vệ mình, hắn lại còn có nhất định dư lực xuất trình, tối thiểu phái ra 3 năm vạn đại quân là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay Viên Thuật thế lớn, chúng ta cùng Tào Mạnh Đức là thiên nhiên minh hữu, huống hồ trước đó chúng ta song phương quan hệ một mực đều không sai, hắn sao dám như thế? Thẩm Phối không hiểu nói, muốn biết Tào Tháo ban đầu làm giàu thế nhưng là đánh Viên Thiệu cơ hiệu, là Viên Thiệu bày mưu đặt kế hắn ở Nam Hoàng Hà phát triển, quấy nhiễu Trung Nguyên thế cục làm Hà Bắc bình chướng, làm cho Viên Thiệu có thể an tâm cùng Công Tôn Toàn tác chiến mà không cần lo lắng hai mặt thủ địch. Viên Thiệu ý nghĩ rất tốt, dùng Tào Tháo dạng này một cái tiểu quân cờ đem Trung Nguyên nhiễu loạn thành một nồi cháo, để hắn có thể thuận lợi giải quyết Hà Bắc việc, nhưng hắn bỏ quên Tào Tháo bản thân năng lực. Tào Tháo ban đầu bất quá là chiếm cứ Duyện Châu Đông quận, nhưng bất quá ngắn ngủi nửa năm liền thông qua chiêu binh mãi mã tập kết mười mấy vạn đại quân, cũng chiêu mộ được vô số lương như manh tướng. Cuối cùng ở không có mượn nhờ Viên Thiệu một tiền một lương tình huống nhất cổ tác khí trực tiếp chiếm cứ Duyện Châu, trở thành một phương bá chủ. Cứ việc không có thế gia chống đỡ, trong tay thiếu tiền thiếu lương, nhưng Tào Tháo cứng rắn bằng vào cường ngạnh cổ tay ổn định loại này phi thường bất lợi thế cục. Giả mạo mã tặc đi cái khác châu cấp lương, tổ chức mạc kim giáo úy đi trộm mộ, giảm thiểu binh lương cung ứng thẳng đến kích thích dưới trướng sĩ tốt oán giận lúc dùng bận lương quan đầu người dẹp loạn dân đoán, binh lương không đủ lúc lại chỉnh dục theo đề nghị ăn thịt người. Tào Tháo làm giàu sự hoàn toàn là một bộ huyết lệ sự, mỗi ngày đều sinh hoạt ở thiếu tiền thiếu lương bên trong, một đánh trận động một tí liền thiếu lương. Mà những cái này từ lúc Viên Thiệu trong dự liệu, sở dĩ hắn ngay từ đầu đem Tào Tháo thả tới Duyện Châu chỗ này cứ việc có chút thả hổ về núi ý tứ, nhưng bản thân hắn lại cũng không có cảm thấy lo lắng. Ở hắn xem ra Tào Tháo loại này nông cạn nội tình, căn bản không đủ để chống đỡ hắn ở Trung Nguyên sông sáo ra cái gì thành tựu tới, có thể giữ được mạng bảo vệ Duyện Châu một chỗ liền không sai. Có thể hắn lại chưa từng nghĩ đến Tào Tháo như thế hung ác, cho dù không tiền không lương, vẫn như cũ cắn răng mạnh mẽ chiêu tới vô số đại quân, sau đó khắp nơi công phạt cướp lương thực. Sau cùng cứng rắn dựa vào loại này nhẫn tâm, chậm rãi giết ra một mảnh trời. Đương nhiên, đại giới chính là nguyên bản rồi rào từ châu trực tiếp bị đánh nát, Trung Nguyên bách tính 10 đi 7-8. Nếu không, bằng vào Trung Nguyên nội tình, về sau quan độ chi chiến Tào Tháo binh lực vật tư trở lại có thể nào sẽ kém Viên Thiệu nhiều như vậy? Muốn biết, khăn vàng trước đó, Dự Châu mới là thiên hạ đệ nhất đại châu, Duyện Châu cùng Từ Châu đồng dạng là cực kỳ rồi rào, Trung Nguyên vô luận là nhân khẩu còn là thuế ruộng đều vượt xa Hà Bắc. Đây cũng là Tào Tháo có thể ở như thế bất lợi cục diện giết ra trùng vây bỏ ra đại giới. Tào Tháo hoàn toàn là lấy hy sinh dưới trướng thế lực nội tình cùng tương lai tiềm lực tới đổi được ngắn ngủi chiến lực. Sau cùng chính mình là thành Trung Nguyên bá chủ, nhưng Trung Nguyên nhưng cũng là rách nát không chịu nổi, nhân khẩu vật tháng 4 năm 1000 còn một. Đi bá đạo đại giới chính là như vậy, kiếm đầu thiên phong, cũng không phải là kế lâu dài, trên đường có một lần thất bại, rất khả năng liền sẽ vĩnh cửu ngã xuống. Chính Nam, hôm nay Tào Tháo đã không phải là ban đầu Tào Tháo. Hứa Du khẽ thở dài nói, ban đầu đem Tào Tháo để vào Trung Nguyên là chấm thất sách. Vốn cho là hắn là đầu ác quyển, có thể thay ta coi chừng Trung Nguyên đàn cửu, không để cho bọn họ tới quấy rối. Lại không nghĩ tới hắn là con sói đói, cứng rắn ở Trung Nguyên giết ra, còn trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng. Là ta ban đầu quá mức sơ ý a. Viên Thiệu hơi có chút hối hận nói, đây cũng không phải là bệ hạ sai, dù sao ban đầu Tào Mạnh Đức không binh không lương, không có đại nghĩa cũng không có thế gia chống đỡ, ai có thể nghĩ đến hắn có thể đi tới hôm nay. Cũng may mà ban đầu bệ hạ kiên trì mình ý kiến, không có cho hắn thuế ruộng chống đỡ, bằng không chúng ta hiện tại đối mặt Tào Mạnh Đức sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố, chính là Viên Công Lộ cũng khó mà với tới. Tuân Khâm nói, kỳ thực Tào Mạnh Đức có thể đi tới hôm nay Viên Công Lộ cũng lên rất lớn tác dụng. Nếu không phải hắn một mực đều ở thiên hạ các nơi mậu dịch thả lương, Tào Mạnh Đức lương thực chỉ sợ sớm đã hết sạch. Thật không rõ Viên Công Lộ tại sao lại làm loại này tư địch ngu xuẩn cử chỉ. Quách Đồ nói. Tuân Kham nhàn nhạt nhìn Quách Đồ, trầm giọng nói, công tác, ngươi chỉ nhìn thấy Viên Công Lộ khắp nơi thả lương, giúp đỡ cái khác chứ hầu. Nhưng ngươi lại không nhìn thấy những năm này Giang Đông phát triển cùng nhân khẩu biến hóa. Hơn 20 triệu nhân khẩu a. Hiện tại thiên hạ nhân khẩu cộng lại đoán chừng đều chưa tới 40 triệu, ta Đại Triệu cũng liền không đến 5 triệu nhân khẩu. Muốn biết chính là Hoàng Cân chi loạn trước đó, toàn bộ phương Nam nhân khẩu trùng vào một chỗ cũng không đến 15 triệu, Hoàng Cân chi loạn sau sợ là chỉ có thể có 10 triệu liền không sai, ngươi nói cái này còn giữ lại hơn 10 triệu nhân khẩu là từ đâu tới? Ban đầu không bị chúng ta coi trọng nhân khẩu, hiện nay đều đã thành tiểu Viên Công Lộ cường đại, hôm nay phương Nam thực lực chính là chúng ta phương Bắc chư hầu cộng lại sợ rằng đều khó mà địch nổi. Hứa Du nghe vậy than nhẹ một tiếng, theo sau nhìn hướng bên kia Đại Hán 13 châu địa đồ, không chỉ như thế, Viên Công Lộ như thế tư địch, đối với chúng ta, Đào Kiêm, Lưu Yên những cái này căn cơ thâm hậu giàu có chư hầu mà nói ý nghĩa không lớn. Chính mình chúng ta đối với thuế ruộng nhu cầu liền không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là dệt hoa trên gấm. Cuối cùng được lợi là như Tào Tháo, Lữ Bố, Công Tôn Toàn dạng này nghèo khó chư hầu. Mà bây giờ kết quả đâu? Ở Trung Nguyên Lữ Bố cùng Tào Tháo ở Trung Nguyên cùng Lưu bị Đào Khiêm đánh làm một đoàn, không dành chú ý đến cái khác. Ở Hà Bắc, Công Tôn Toàn thuế ruộng không thiếu bên dưới thực lực tăng mạnh, hung hăng ngăn chặn chủ công phát triển. Mà Viên Thuật nhưng là ở phương Nam một đường đẩy ngang, rất nhẹ nhàng chiếm cứ Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu những cái này chư hầu nhỏ yếu nơi, không ngừng lớn mạnh thế lực, cho đến hôm nay như vậy quái vật lớn. Công Lộ cái gọi là tư địch, kỳ thực được lợi lớn nhất là chính hắn, sau đó mới là Tào Tháo cùng Công Tôn Toàn, mà chịu hại nhất là chớm. Viên Thiệu sắc mặt xanh mét sau cùng kết luận nói. Chương 585, chấn động cùng bất đắc di chúng mưu sĩ nghe vậy đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Trước đây chẳng qua là cảm thấy Viên Thuật cường đại, nắm giữ 50 vạn đại quân, nhưng cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao trong lòng cho tới nay tiềm thức đều là cho rằng phương Nam bất quá đất cằn sỏi đá, Viên Thuật tuy nhiên nắm giữ 7 châu, nhưng cũng không tính là quá mạnh, cũng bất quá 50 vạn đại quân. Đợi Viên Thiệu nhất thống Hà Bắc sau đó, như cũng có thể làm ra, song phương thực lực chênh lệch tuy nhiên có, thế nhưng không lớn. Nhưng Tuân Kham số liệu trực tiếp đem mọi người đập ngất. Hơn 20 triệu nhân khẩu. Thẩm Thối không thể tin được nói, Hữu Nhược, ngươi đúng hay không tính sai a?
Không có.
Hứa Du trầm giọng nói, đây là ta cùng Hữu Nhược thông qua tương đối chuẩn xác thống kê cùng tính ra. Hơn nữa còn là bảo thủ đoán chừng, nếu là lại thêm Doanh Châu, Chu Nhai Châu trở địa phương khác, mấy con số này thậm chí có khả năng tiếp cận 30 triệu. Chuyện này làm sao có khả năng? Coi như Viên Công Lộ cấp đi nhiều như vậy nhân khẩu, cũng không đến mức có gần 30 triệu đi. Quách Đổ cả kinh kêu lên. Tuân Kham cười khổ một tiếng, Viên Thuật dưới trướng Giang Đông mấy năm qua này vững như Thái Sơn, bách tính an cư, hơn nữa cực kỳ phồn đinh, thuế ruộng phong phú, sinh tồn không lo. Lại thêm Giang Đông còn có nhiều sinh khen thưởng chính sách, gần như nhà nhà đều có 3-4 cái hài tử, nhân khẩu có thể không nhiều sao? Nếu là tiếp qua cái 10 năm, đợi những hài tử này trưởng thành, sợ rằng Giang Đông binh lực duy trì 100 vạn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta cũng có thể. Thẩm Phối phản xạ có điều kiện nói, lời mới vừa nói ra, đống nhiên thấy Quách Đồ, Phùng Kỷ cùng Tuân Kham ánh mắt kỳ quái nhìn mình, theo sau nuốt về muốn nói ra lời nói. Thành cũng thế ra, bại cũng thế ra, Viên Thiệu rất giàu, Ký Châu rất giàu, thế nhưng Ký Châu bách tính rất nghèo, muốn hướng Giang Đông giống nhau phát triển mạnh nhân khẩu, Viên Thiệu dưới trướng thế ra là sẽ không đồng ý. Viên Thiệu không giống Viên Thuật như vậy là một bên đè ép thế ra một bên phát triển, hắn cường đại thế ra chiếm hơn phân nửa công lao, đây là hắn không thể thoát khỏi. Tựa như trước đó Tịnh Châu đất phong một chuyện giống nhau, ngoài mặt đến xem là Viên Thiệu tính toán, nhưng trên thực tế nhưng cũng là hắn bất đắc dĩ. Viên Thuật dưới trướng thế ra muốn có đất phong phong quốc cơ hội cần buông tha ở Hán quốc nội đại bộ phận quyền lực, mà Viên Thiệu bên này đâu? Thế ra tuy nhiên xuất binh xuất lực giúp đỡ Viên Thiệu không mất một binh một tốt chiếm cứ Tịnh Châu, thực lực tăng mạnh, nhưng thế ra ở Ký Châu lợi ích lại cũng không có bất kỳ yếu bớt. Viên Thiệu hiện tại căn bản không có khả năng áp đảo thế ra, xây dựng như Giang Đông giống nhau phát triển hình thức. Đồng dạng, Lưu Bị cũng là như vậy. Mà duy nhất có khả năng Tào Tháo nhưng là một nghèo hai trắng, tuy nhiên đang tận lực bắt chước nhưng hiệu quả quá nhỏ. Viên Thiệu trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, nhưng rất nhanh lại bất đắc dĩ biến mất, như không có việc gì nói sang chuyện khác, Tử Viễn Sở nói không sai. Viên Công Lộ nhìn như ngu xuẩn, khắp nơi tư địch, nhưng sau cùng được lợi lớn nhất lại còn là hắn, mà chấm mới là cuối cùng người bị hại. Viên Thiệu lời này là nói đúng, biết rõ lịch sử đại thế cũng nằm ở Giang Đông, Viên Thuật kiêng kỵ nhất không phải Tào Tháo, mà là Viên Thiệu. Tào Tháo bất quá là cái nghèo điệu ti làm đầu, chỉ cần Viên Thuật chú ý một chút, không cho hắn cơ hội, rất dễ dàng đem hắn hạn chế lại, đem hắn đánh về nguyên hình cũng không phải là việc khó. Trong lịch sử Viên Thiệu có bao nhiêu cơ hội đánh bại Tào Tháo a? Điền Phong ở Tào Tháo viện trinh lúc mấy lần quên can, nhưng đều bị vừa lòng đắc chí biến đến do dự thiếu quyết đoán Viên Thiệu cho bỏ lỡ, mà rõ ràng Tào Tháo đáng sợ Viên Thuật chắc chắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Cùng Tào Tháo so sánh, ở Viên Thuật trong lòng, hán vị này căn cơ thâm hậu, binh tinh tướng nhiều ca ca mới là cần đề phòng nhất cùng chèn ép tồn tại. Đối công Tôn Toàn giúp đỡ là Viên Thuật sớm đã định tốt, mà Lữ Bố ở Trần Cung kiến nghị bên dưới cướp đoạt Thanh Châu lại cho Viên Thuật một cái kinh hỉ lớn, cho nên Viên Thuật giúp đỡ đối tượng lại thêm một cái. Mà Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thuật đối bọn hắn cũng không giúp đỡ, bất quá là cùng hắn dưới trướng thế gia thương nhân giao dịch không thể không lộ ra chất béo bị cái này hai hàng cướp đi mà thôi. Bệ hạ anh minh thần võ, Viên Công Lộ đối với bệ hạ nơi trốn đề phòng cùng thiết kế cũng là e ngại bệ hạ. Bất quá mặc hắn lại làm sao tính toán, cũng không cách nào ngăn cản bệ hạ chiến thắng Công Tôn Toàn, nhất thống Hà Bắc. Đợi chúng ta chiếm giữ Hà Bắc, liền có thể hùng cứ thiên hạ, không hề cố kỵ, nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm sau liền có thể xuôi nam cùng hắn quyết chiến. Hứa Du bất động thanh sắc một cái vô mông ngựa. Lời tuy như thế, nhưng lần này chúng ta cùng Công Tôn Toàn quyết chiến, Viên Công Lộ tuyệt đối sẽ chen vào một tay. Liêu Đông binh mã thế tất sẽ xuất động, đây cũng là ta lo lắng nhất. Viên Thiệu khẽ thở dài nói. Bệ hạ, Tào Mạnh Đức một chuyện không khó giải quyết. Chính mình lần này Trung Nguyên đại chiến hắn cũng xem như là thương cân độ cốt, chỉ cần phái binh hơn bạn ở biên cảnh cẩn thận đề phòng, lại ở Từ Châu cùng Dương Châu, Dự Châu giao giới chỗ tản ra chút lời đồn, chế tạo khủng hoảng, Tào Tháo tất nhiên là không dám tấn công ta Ký Châu. Nhưng Viên Thuật ở Liêu Đông binh mã, sợ rằng. Tuân Kham trầm giọng nói. Chúng ta bàn tay không như vậy xa, mà Công Tôn Toàn lại tính tình cương trực. Trước đó chịu đối phương nhiều như vậy ân huệ, tương đối với làm tử địch chấm, hắn bại sau tất nhiên sẽ thuận tiện Viên Thuật. Cái này cho biết. Viên Thiệu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Viên Thuật tính toán không thể bảo là không tinh diệu. Nếu là Công Tôn Toàn thắng, Viên Thuật ở Liêu Đông binh mã có thể bất động, tiếp tục chờ đợi trận tiếp theo đại chiến. Bởi vì Công Tôn Toàn không có khả năng một trận chiến chiến thắng Viên Thiệu liền nhất thống Hà Bắc, chỉ là Ký Châu thế gia tất nhiên sẽ liều mạng phản kháng, hắn nhiều nhất chiếm chút tiện nghi mà thôi. Đương nhiên, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ Công Tôn Toàn bản thân, thiên hạ chư hầu không một cái cho rằng Công Tôn Toàn có thể chiến thắng Viên Thiệu. Còn nếu là Công Tôn Toàn thất bại, chính là tiếp bại cũng tất nhiên sẽ co rụt lại binh lực, đến lúc đó Bắc Cương thảo nguyên một mảnh đường băng phẳng Viên Thuật liền có thể thu lấy. Còn nếu là thảm bại, đối mặt binh bại bỏ mình tình huống, hắn sẽ đem Ú Châu giao cho Viên Thuật người bạn này, còn là Viên Thiệu cái này tử địch, còn phải hỏi sao? Chính là Công Tôn Toàn tính tình cương liệt không giúp Viên Thuật, cũng sẽ không giúp Viên Bản Sơ, đến lúc đó Ú Châu sĩ tốt cùng bách tính ở Viên Thuật cùng Viên Thiệu giữa sẽ làm sao lựa chọn? Gần nửa Ú Châu tuyệt đối sẽ bị Viên Thuật ở Liêu Đông đại quân quét một lần. Bệ hạ cũng không cần than thở, đổi cái mạch suy nghĩ tôi nói, nếu không phải Công Tôn Bá Khuê tính tình cương liệt, sợ là chúng ta ở giới tiểu chi chiến đối mặt liền không chỉ là Ú Châu quân, còn muốn thêm lên Giang Đông quân. Tuân Kham an ủi. Là a. nếu không phải Công Tôn Bá Khuê tính tình cương liệt, có không giới kiểu chi chiến sợ rằng đều khó nói. Viên Thiệu cảm thán nói, kỳ thực nếu là đổi lại một không từ thủ đoạn kiêu hùng ở Công Tôn Toàn hiện tại cảnh nội dưới, chắc chắn sẽ không lấy mình ngắn tấn công địch chi dài lựa chọn quyết chiến. Đơn giản nhất phương pháp, không ngừng phái Ô Hoàng kỵ binh cùng Nam Hung Nô kỵ binh phân tán ra xuôi Nam Ký Châu cướp bóc. Dạng này tuy nhiên vô sỉ, nhưng kỵ binh khuyết thiếu Viên Thiệu tuyệt đối là khó có thể ứng đối. Nếu là lại thêm thỉnh thoảng xuất hiện bạch mã nghĩa vọng, đoán chừng không dùng được 2-3 năm Viên Thiệu nên tan bỡ. Nhưng đồng dạng, Ký Châu đoán chừng cũng thế. Bất quá cũng may Công Tôn Toàn là cái rất có tiết tháo dân tộc chủ nghĩa người, cho dù bình định Bắc Cương, Công Tôn Toàn vẫn như cũ đối với dị tộc có đề phòng, hơn nữa chẳng đáng với dùng loại này ti tiện thủ đoạn. Vậy hạ, chúng ta không cách nào tổ chức viên thuật ở Liêu Đông kỵ binh xuất động, chỉ có thể trình độ lớn nhất làm cản trở. Hôm nay chúng ta nên phái sứ giả đi tới Bắc Cương, cùng sống tạm bợ ở Liêu Đông phía đông Công Tôn Độ cùng Liêu Tây người Ô Hoàn bắt được liên lạc, để hắn cẩn thận đề phòng cũng cho Liêu Đông chế tạo áp lực, cũng tận lực đạt thành tam phương liên minh. Hứa Du nói, còn có Nam Hung Nô, chúng ta không ngại hứa hẹn cùng hắn ở chiến thắng sau đem Bắc Cương bộ phận nơi phân hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, dù sao chúng ta không giống Công Tôn Toàn giống nhau có nhiều như vậy kỵ binh, không khống chế được Bắc Cương cùng những cái này dị tộc. Quách Đổ không chút tiết tháo nói, chương 586, phản kích viên bản sơ còn là viên bản sơ a. Không từ thủ đoạn, liền chỉ dùng những cái này để tiện thủ đoạn. Sớm đã dẫn quân đi tới giới tiểu Công Tôn Toàn đạt được Viên Thiệu phương hướng rất nhiều tình báo sau lòng tràn đầy khinh thường nói, "Bệ hạ, Viên Thiệu lần này là có chuẩn bị mà đến." Hắn dưới trướng Nhan Lương Văn Sửu đến khiêu khích, rõ ràng là khi dễ quân ta không đại tướng, còn mời bệ hạ cùng mỗ một vạn binh mã, mỗ trong vòng 3 ngày định đem Nhan Lương Văn Sửu thủ cấp dâng cho bệ hạ. Công Tôn Toàn dưới trướng đệ nhất chiến tướng Nghiêm Cương dẫn đầu đứng ra trầm giọng nói, "Không thể." Điền Dự thấy thế vội vã lên tiếng khuyên can, Viên Thiệu cử động này tuy nhiên có khiêu khích hiểm nghi, nhưng Nghiêm tướng quân là Bạch Mã Nghĩa tổng thủ lĩnh, hôm nay đại chiến chưa lên, sao có thể khinh suất? Huống chi Viên Thiệu dưới trướng trường hợp, Cao Lãm cũng chưa xuất chiến, vì lấy đại cục làm trọng, Nghiêm tướng quân không thể ra. Quân sư nói không sai, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Điền Giai đứng ra, ôn quyền trầm giọng nói, mặt tướng bất tài, nguyện vì bệ hạ dẫn quân xuất chiến, chém xuống Nhan Lương thủ cấp, còn mời bệ hạ cho mỗ 8000 binh mã, nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Bệ hạ, thần cũng nguyện vì bệ hạ xuất chinh, chém xuống Văn Sửu thủ cấp. Hiếu Chiến Đan Kinh nghe vậy cũng đứng ra, hương phấn nói, hai người này đều là cực kỳ am hiểu xuất lĩnh kỵ binh ngàn dặm buôn tập tác chiến tiêu tướng, phong cách tác chiến cùng Công Tôn Toàn độc nhất vô nhị đơn giản thô bạo. Hoặc là nói toàn bộ vũ châu tướng lĩnh phong cách tác chiến đều bởi vì cùng dị tộc tác chiến cùng với chịu Công Tôn Toàn ảnh hưởng nguyên nhân, cơ bản đều là một cái quân mẫu khác ra, cực độ truy cầu tốc độ. Tốt. Đã các ngươi có lòng tin này, cái kia chấm liền cho các ngươi một người một vạn thiết kỵ, không cầu các ngươi lấy xuống Nhan Lương Văn Sửu thủ cấp, nhưng nhất định phải đánh tan đối phương, thất bại quân địch thời kỳ, để Viên Thiệu rõ ràng ta Đại Yến Nhi Lang chi anh dũng. Công Tôn Toàn thấy hai người như thế dũng manh hiếu chiến, trong lòng cũng là tuân ra một cổ hào hùng, hương phấn nói, vâng. Hai người ôm quyền cùng kêu lên, bệ hạ, hôm nay thế cục không rõ, như thế tùy tiện xuất kích đúng hay không có chút qua loa. Điền Dự mang theo huyện chuyển nói, Công Tôn Toàn hơi quát tay, quốc nhượng ngươi không cần nhiều lời, quân vô hí ngôn. Hán Biên bản sơ dưới trướng có Hà Bắc tứ đình trụ, ta Công Tôn Toàn dưới trướng lại làm sao không phải mãnh tướng như mây. Nho nhỏ Nhan Lương Văn Sửu, nếu là trước trận đơn đấu ta khả năng còn sẽ kiêng kỵ 3 phần, nhưng bàn về lĩnh binh tác chiến, cái này hai mãng phu tuyệt đối không phải ta Đại Yến tiêu tướng chi địch. Là Điền Dự nội tâm than nhẹ một tiếng cáo lui. Công Tôn Toàn dũng lại dũng vậy, nhưng chính là tính tình cương liệt, làm việc quá mức lỗ mãng, biết rõ khả năng là bẫy dập, biết rõ không địch lại hết lần này tới lần khác không đụng nam tưởng không quay đầu lại, lấy mình ngắn tấn công địch chi giải, hơn nữa còn không nghe lọt người khác khuyên cáo. Vậy hạ Nam Hung Nô, Ô Hoàn âm thầm cùng Viên Thiệu có liên lạc, hôm nay đại chiến sắp tới, vì không có bất kỳ sơ hở, chúng ta đúng hay không phải người đi trấn an một phen. Quan Tĩnh đề nghị. Công Tôn Toàn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhàn nhạt nói, không cần, những cái này nhảy nhót thằng hề cần gì lưu ý, để chính bọn hắn lựa chọn chính là, ta Công Tôn Toàn lúc nào đem bọn hắn để vào mắt. Ban đầu hành hành phương Bắc cường đại nhất tiên ti ở Công Tôn Toàn thắng được Lang Cư Tư chi chiến sau bị giết gà dọa khỉ đánh thiếu chút diệt tộc, còn sót lại không phải như Bắc Hung Nô giống nhau tây rời chính là nội phụ ưu châu, lớn như vậy tiên ti thoáng chốc tan thành mây khói. Bất quá đây cũng là bọn hắn xui xẻo, ai bảo Công Tôn Toàn thủ vệ ưu châu chi sơ, hàng này náo đến lợi hại nhất đâu. Hơn nữa cái này phương Bắc ba dị tộc, Nam Hung Nô đi qua cho tới nay đều là đảm đương đại hán tay chân nhân vật, cũng chỉ những năm này làm ầm ĩ lợi hại một chút, mà Ô Hoàn tương đối nhỏ yếu một chút, Công Tôn Toàn cũng cần bọn hắn để ngăn cản tới từ Liêu Đông phương diện biên thuật áp lực. Phòng người chi tâm không thể không, Công Tôn Toàn cũng không phải là đứa ngốc, viên thuật ngoài mặt hảo ý sau lưng ẩn nút tính toán Công Tôn Toàn nhìn rõ ràng. Bất quá đây là dương lưu, Công Tôn Toàn cũng không tiện nói cái gì, nhưng bất động thanh sắc cho đối phương tìm một chút phiền toái Công Tôn Toàn còn là làm được. Cho nên Bắc Cương ba đại dị tộc, cuối cùng cường đại nhất tiên ti bất hạnh bị Công Tôn Toàn để mắt tới làm giết gà dọa khỉ con gà kia, bất quá nửa năm trực tiếp diệt vong. Công Tôn Toàn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không lưu lại bất kỳ chỗ trống. Một màn này rơi vào hắn tay trái Văn Thần trong mắt là ngu xuẩn, mà rơi ở bên tay phải đám võ tướng trong mắt đó chính là rất có khí phách. Xông tới khí phách làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, trong mắt đều lóe ra vô số tiểu tinh tinh. Bệ hạ uy vũ, chúng võ tướng cùng lớn tiếng nói. Điền Dự thấy thế, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tức là Công Tôn Toàn lỗ mãng cùng cố chấp mà bất đắc dĩ, lại vì Công Tôn Toàn như vậy khí phách mà vui mừng. Chủ công riêng là làm tướng, thiên hạ sợ là không ai bằng. Điền Dự trong lòng cảm thán. Bệ hạ, Viên Thiệu lần này ra chiêu chúng ta tiếp được, nhưng có đến mà không có về cũng không phải ta Đại Yến Hùng Vũ chi sĩ làm việc tác phong, chúng ta cũng nên đáp lễ một phen mới là. Điền Dự khuyên can nói. Nga. Quốc Nhượng ngươi có đề nghị gì không ngại nói ra. Công Tôn Toàn hơi cảm thấy hứng thú nói. Viên Bản Sơ không phải một mực kiên kỵ chủ công dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng sao? Lần này chúng ta liền để hắn kiến thức một chút. Điền Dự trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói, không bằng phái Nghiêm Cương tướng quân xuất linh 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng một mình xuất binh tấn công Viên Điệu, lấy biểu diễn quân ta khí phách. Quân sư lời này có ý gì? Nghiêm Cương hỏi. Điền Dự mỉm cười, Nghiêm tướng quân chớ sốt ruột, dự chi ý cũng không phải là muốn tướng quân cùng Viên Thiệu đại quân chính diện giao phong. Lấy Bạch Mã Nghĩa Tòng tính cơ động cùng tính linh hoạt, Viên Thiệu trong quân tuyệt không bất luận cái gì quân đội có thể so sánh. Nghiêm tướng quân có thể làm chiến thuật du kích, tùy thời tập sát tiểu cổ quân địch, tách ra đại bộ đội, chỉ cần tướng quân cẩn thận chút, tất nhiên không lo. Trong tay có Bạch Mã Nghĩa Tòng dạng này, một chi hành động như gió bướm bài, có thể thao túng tính thực sự quá mạnh. Nhất là ở Viên Thiệu thủ hạ cũng không làm kỵ binh quân hồn quân đoàn tình huống, chỉ cần không tìm đường chết tuyệt đối sẽ để đối phương không cách nào xuống tay. Điền Dự tự nhiên không có khả năng bỏ qua dạng này một cái to lớn như thế, trực tiếp khuyên can nói: "Quốc Nhượng, chấm là muốn đường đường chính chính đánh bại Viên Bản Sơ, mà không phải đi loại này vô lại thủ đoạn, như thế sợ rằng không ổn đâu." Công Tôn Toàn nhíu nhíu chân mày nói: "Dựa theo hắn ngây thơ đơn giản ý nghĩ, tình tình nên là hắn trực tiếp dẫn quân ở giới kiểu cùng Biên Tiệu binh đối binh tướng đối tướng chính diện đánh nhau một trận." Vậy hạ nói đùa, vậy làm sao sao nói là vô lại thủ đoạn đâu? Dẫn quân tác chiến, binh đi hiểm chiêu, chúng ta lại không phải không dám cùng hắn chính diện nhất chiến, là đối phương đi trước ra chiêu khiêu khích, chúng ta đây bất quá là hơi đánh trả mà thôi. Thú hồ nếu là liền cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đều không làm gì được, Viên Bản Sơ lại có tư cách gì làm chủ công chi địch? Chuyến đi chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ? Điền Dự không thèm để ý quỷ biện nói. Vậy hạ, quân sư nói có lý. Thân nguyện tự mình dẫn ta Đại Yến tinh nhuệ nhất 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đi lên chiến, làm bệ hạ thăm dò Viên Bản Sơ hư thực. Nếu là Viên Bản Sơ liền thần cửa ải này đều không qua được, lại có tư cách gì cùng bệ hạ nhất chiến? Còn mong bệ hạ ân chuẩn. Nghiêm Cương bị Điền Dự nói khá là độc lòng, nội tâm bành trướng đơn gối quỳ xuống ôm quyền nói. Tốt. Đã Nghiêm Cương ngươi có này tâm, vậy ngươi liền cho chấm lên tinh thần, để người trong thiên hạ thấy được ta Bạch Mã Nghĩa Tòng uy lực. Trận chiến này, chấm cho phép. Công Tôn Toàn bị Nghiêm Cương như thế kích thích, nhất thời không chút do dự nói ra. Ngẫm lại danh vang thiên hạ Viên Bản Sơ lại không làm gì được mình dưới trướng một viên tướng lĩnh, trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Mà cái khác võ tướng lại đều trên mặt lộ ra hâm mộ đấu kỵ thần sắc nhìn hướng Nghiêm Cương, nguyên bản hàng này thống soái Bạch Mã Nghĩa Tòng liền đủ để người hâm mộ, hiện tại còn đạt được loại này danh dương thiên hạ cơ hội. Trận chiến này nếu là đánh xinh đẹp, Nghiêm Cương trực tiếp liền có thể nhảy lên trở thành thiên hạ đứng đầu nhất tướng lĩnh. Không phục, ngươi đặt ở loại kia tình huống thử xem. Nhìn ngươi có thể hay không ở Viên Thiệu thủ hạ sống sót. Ngoại trừ Bạch Mã Nghĩa Tòng, ai có khả năng làm được? Chính là đổi thành Lữ Bố, Cao Thuận tới cũng không đùa. Chương 587, lựa chọn 4 ngày sau, giới tiểu. Vạn dặm không mây, trời nắng chang chang, khốc trời nóng khí để người hết sức bực bội. Giới tiểu hai bên, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn đại quân đối lập chủ đóng, tiếng người ồn ào, tinh kỳ che trời, trong không khí tràn đầy tốc sát chi khí. Mà ở song phương trong doanh trại, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn tâm tình đều cực kỳ hỏng bét, như nhau thời tiết này thông thường. Phanh. Viên Thiệu một tay đem trước mặt chén đều lật đổ xuống đất, sắc mặt dữ tợn giống giận, phế vật, đều là phế vật. 30 vạn đại quân, rất nhiều tinh binh lương tướng, lại không làm gì được nho nhỏ 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, chấm nuôi các ngươi những cái này phế vật có ích lợi gì? Nghiêm Cương thẳng ngãi này đã ở trong dưới mí mắt lắc lư 3 ngày. Gần trong gang tấc các ngươi lại đều không làm gì được đối phương, thua thiệt các ngươi còn tự xưng là thiên hạ mạnh tướng, thật sự là cho chấm mất mặt. Nhìn trên chủ tọa nổi trận lôi đình, bạo nộ cực kỳ Viên Thiệu, phía dưới chúng tướng bao quát đắc thắng trở về Nhan Lương Văn Sửu đều như đà điểu giống nhau, vùi đầu không nói, chỉ sợ chạm chân mày. Bệ hạ bất giận, các vị tướng quân đã tận lực, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tòng quả thực là tới lui như gió, sắc bén như đao không cách nào truy kích bao vây à. Huống chi, trong 3 ngày này cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả, Cao Lãng tướng quân cũng tiêu diệt hơn 300 Bạch Mã Nghĩa Tòng à. Hứa Du nghe vậy vội vã ra khỏi hàng khuyên can nói. Là à, một trận chiến tiêu diệt hơn 300 Bạch Mã Nghĩa Tòng, có thể ngươi cho chấm hy sinh gần 5000 sĩ tốt. Thật không hổ là chấm Hà Bắc tứ đỉnh trụ a. A. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói. Cao Lãng sắc mặt một trận trắng xám, trận chiến đó nhưng là lỗi của hắn. Hắn lấy 3000 sĩ tốt bố trí mai phục muốn bao vây Bạch Mã Nghĩa Tòng vây mà diệt chi. Kết quả Bạch Mã Nghĩa Tòng thuận lợi ăn hết cái này 3000 mũi nhử, cũng thành công tiến vào hắn vòng vây, kết quả sau cùng lại bằng vào cường đại chiến lực, cứng rắn ở trước mặt Cao Lãm bọt ra trùng đây. Cái này tiêu diệt hơn 300 Bạch Mã Nghĩa Tòng còn là Cao Lãm chính mình xuất thân binh liệu mạng đổi lấy đâu. Viên Thiệu cũng liền là nhất thời phát tiết, cũng không có trách phạt Cao Lãm ý tứ. Dù sao tương đối với cái khác tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân, Cao Lãm cái này chiến tích đã là tốt nhất, tốt xấu làm cho đối phương tổn thất một chút binh lực. Mà những tướng quân khác càng nhiều hơn chính là bị đối phương bắt lại kẽ hở một cái xung phong tử thương mấy trăm người, kết quả liền lưu lại đối phương miễn cưỡng 2 con số thương vong. Các ngươi nhiều như vậy người, có 30 vạn đại quân, ngay cả một cái nho nhỏ Nghiêm Cương, nho nhỏ 3000 Bạch Mã Nghĩa Tổng còn không làm gì được sao? Viên Thiệu hận sắc không thành thép khiển trách. Phía dưới chúng tướng đều vẻ mặt xấu hổ, mắt hổ trừng tròn vo lại không thể nào giải thích. Bọn hắn giống như là một con lão hổ, không có lợi chảo cương nha, bị một con bén nhạy chuột nhỏ đùa giỡn, nhưng không thể làm gì. Đối với Bạch Mã Nghĩa Tòng loại này biến thái binh chủng bọn hắn thực sự không biết nên làm sao xử lý. Giới Kiều phụ cận địa hình bằng phẳng, chính là kỵ binh thích hợp nhất ngang dọc sân bãi, bằng không Công Tôn Toàn cũng sẽ không lần nữa đem chiến trường chọn ở đây. Duy nhất biến số chính là trung gian giàn rùa sông dài, cùng trên đó duy nhất cầu đối. Ban đầu lần đầu tiên giới tiểu chi chiến nếu không phải là Bạch Mã Nghĩa tổng chính mình muốn chết, đến liền ham sâu Viên Thiệu trong trận tử thương thảm trọng, khiến quân hồn nghiêm trọng bị hao tổn, vân khí tiêu tán hơn phân nửa, Viên Thiệu đại quân làm sao có khả năng có cơ hội đuổi theo thiếu chút đem hắn diệt chủng. Bạch Mã Nghĩa tổng khủng bố trình độ ở cả thiên hạ đều đủ đứng trước ba, chính là Viên Thuật đối với hắn cũng là thèm nhỏ dãi ba thước, hao tổn tâm sức, bỏ ra vô số chỉ vì có thể đạt được loại này biến thái tồn tại. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Bạch Mã Nghĩa tổng có thể được xưng là đem nhanh điểm này phát huy đến mức tận cùng, tốc độ nhanh, ra tay nhanh, phản ứng nhanh, phối hợp với sở trường cưỡi ngựa ban cung, đủ để làm bất cứ địch nhân nào đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Duy nhất kẽ hở chỉ ở chủ tướng cùng Công Tôn Toàn chính mình, trừ cái đó ra có thể nói hoàn mỹ. Vậy hạ, Bạch Mã Nghĩa tổng nhưng là khó mà đối phó, đây là không tranh chuyện thật. Nhưng nói cho cùng cái này cũng bất quá là 3000 kỵ binh, chúng ta có chừng 30 vạn đại quân, chính là bỏ mặc ở hắn lại có thể làm sao? Chỉ cần ở chính diện trên chiến trường đánh bại Công Tôn Toàn, cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa tổng sau cùng cũng là chó nhà có tang, nhiều nhất chỉ có thể duy trì Công Tôn Toàn kéo dài hơi tàn, không có tác dụng khác. Tuân Khang than nhẹ một tiếng khuyên can nói, trước đó Trương Thủy lần kia ra tay, hắn đã bại lộ, hắn tin tức tất nhiên bị Viên Thuật báo cho Công Tôn Toàn. Lần này chiến đấu hắn không phải là không có vận dụng tinh thần thiên phú, nhưng đối mặt mấy cái nhị tam lưu mưu sĩ bảo hộ hơn nữa cực kỳ cẩn thận chú ý nghiêm cương nhưng là không chút hiệu quả. Hắn kỳ thực sớm đã đoán được cái này kết cục. Hắn tinh thần thiên phú kỳ thực cũng liền là một cây truy thủ, chỉ có ở trong tối mới có thể phát huy uy lực, bị đặt ở trên mặt nổi liền sẽ uy lực giảm nhiều, hơn nữa còn sẽ nhận người kiếm kỵ, cũng tỉ như nói hắn chủ công Viên Thiệu. Có thể đối với tư tưởng phương diện tạo thành cải biến cùng ảnh hưởng năng lực, xưa nay đều là để người hoảng sợ. Như Viên Thiệu dạng này càng là như thế, đối Tuân Khang để phòng bản phận, sợ mình bị an toán, giữa song phương ngăn cách đã càng ngày càng sâu, làm Tuân Khang đều có chút nản lòng phách trí. Không sai. Bệ hạ, tuy nhiên không thể làm gì Bạch Mã Nghĩa tổng. Nhưng Nhan Lương cùng Văn Sửu tướng quân lần này thế nhưng là đắc thắng trở về. Tuy nhiên không thể chém giết bắt được bị tướng, nhưng là đại hoạch toàn thắng, hung hăng thất bại Công Tôn Toàn nhuệ khí. Bởi vậy có thể thấy được ở chân chính chiến lực, quân ta là thắng Công Tôn Toàn. Hứa Du cũng an ủi. Công Tôn Toàn cũng học được động nào a? Cái này chỉ sợ là Điền Dự gọi đi. Người này không sai, có thể một chiêu đánh vào ta bảy tấc, xem ra giới kiểu chi chiến là không thể chỉ hoãn. Viên Thiệu cảm khái nói. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Công Tôn Toàn cái kia chết suy nghĩ là làm sao bị Điền Dự thuyết phục chọn dùng loại này cùng hắn đồng dạng vô sỉ chiến thuật, nhưng trong lòng lại đối hắn hết sức tán thưởng. Hơn nữa rõ ràng sau đó chiến đấu không thể chỉ hoãn. Bệ hạ, chúng ta tuy nhiên không thể chiếm giữ tiên cơ, nhưng cũng chưa rơi bao nhiêu hạ phòng. Trận chiến này song phương nên tính là đánh thành cái không phân thắng bại, Bạch Mã Nghĩa tổng tử thương gần 500 người, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn trạng thái không tốt. Chúng ta nên nắm chắc cơ hội tốt này, kịp thời cùng Công Tôn Toàn quyết một trận tử chiến. Thần phối trên mặt lộ ra quả quyết thần sắc, hung hăng nói. Chính Nam nói không sai. Viên Thiệu nhẹ nhàng gật đầu, chân có 30 vạn đại quân, hơn nữa binh tinh tướng nhiều. Mà Công Tôn Toàn chỉ có hơn 10 vạn sĩ tốt, chân không có lý do gì sợ hắn. Trận chiến này Trâm muốn chính diện đánh tan Công Tôn Toàn, để hắn rõ ràng ai mới là chân chính Hà Bắc chi chủ, thiên mệnh sở quy, để rửa ban đầu giới tiểu binh bại sĩ đủ. Chủ công vừa có như thế tự tin, trận chiến này quân ta tất thắng. Hứa Du mỉm cười nói, bất quá, hôm nay mấu chốt nhất một chuyện còn cần quyết định. Chuyện gì? Hứa Du ánh mắt nhìn về phía một bên treo lên giới tiểu địa đồ, nhìn trên bản đồ chiếc kia bay cầu, con mắt híp lại, trịnh trọng nói, quyết chiến địa điểm chọn nơi nào? Giới tiểu chi chiến, địa lợi cực kỳ trọng yếu. Một cầu một sông đủ để định quyết chiến hướng đi, đại quân sinh tử. Như lần trước thông thường ở cầu Nam quyết chiến, có thể bức Công Tôn Toàn đường lui, nếu là đại thắng có thể đem hắn nhất cử tiêu diệt, nhưng trong tuyệt cảnh cũng dễ dàng kích thích đối phương phấn khởi chi tâm. Mà ở cầu Bắc quyết chiến, lại là trái lại, quân ta tử chiến đến cùng, hoặc là cổ vũ sĩ khí, hoặc là đoạn đi đường lui, làm sao lựa chọn còn nhìn bệ hạ. Hứa Du đem lợi hại nói rõ ràng sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Viên Điệu, trầm giọng nói,